Chương 1, không muốn cố gắng chương 1, không muốn cố gắng Tiên Linh Đại Lục Hợp Hoan Tông. Leng keng. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống. Kiểm tra đến ký chủ không muốn cố gắng, hệ thống công năng ưu hóa vì ăn bám liền biến cường. Đạo lữ tu luyện lấy được tu vi, đem về 10 lần trả về ký chủ, đạo lữ tặng cho ký chủ vật phẩm, đem dựa theo vật phẩm 10 lần giá trị phóng đại. Chú ý, ký chủ bất luận cái gì chủ động tu luyện hành động đều muốn lọt vào hệ thống chế tài, nhẹ thì đánh mất tu vi, nặng thì tước đoạt sinh mệnh. Nghe bên tai truyền đến nhắc nhở, nhìn lại trước mắt vị này băng sơn mỹ nhân, Diệp Phàm trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ngay tại mấy canh giờ trước, nương theo lấy trưởng môn ra lệnh một tiếng, Hợp Hoan Tông thứ 832 giới đạo lữ đại hội tuyên bố bắt đầu. Làm Hợp Hoan Tông mỗi năm một lần tịnh hội, tông môn sẽ vì vừa độ tuổi đệ tử tìm kiếm thích hợp đạo lữ. Song phương nếu có thể dắt tay trở thành đạo lữ, không chỉ có thể thu hoạch được 100 khối linh thạch làm tài nguyên tu luyện, cũng có thể tu luyện Hợp Hoan Tông chấn tông công pháp Âm Dương Bí Điển. Làm tông môn bên trong số lượng không nhiều địa giai công pháp, Âm Dương Bí Điển không chỉ có uy lực vô cùng lớn, càng bởi vì song tu đặc thù tính, tại tốc độ tu luyện phía trên thắng qua rất nhiều cùng giai công pháp. Hợp Hoan Tông chính là bằng vào bộ này bí pháp, trở thành Thiên Linh Đại Lục Tây Nam một góc tối cường mấy cái đại tông môn một trong. Bởi vậy đạo lữ đại hội dắt tay sát suất thành công vẫn là vô cùng cao, cũng không ít đệ tử đem coi là cải biến nhân sinh cơ hội. Đông đảo đệ tử đều là một mặt nóng lòng muốn thử biểu lộ chờ đợi lên này. Chỉ có Diệp Phàm nhịn không được ngáp một cái, lộ ra một bộ buồn bực ngắn ngẩm biểu lộ. Ai, làm sao còn không có kết thúc, ta còn muốn trở về chiếu cố linh dược đây. Diệp Phàm theo địa cầu xuyên việt qua đến cũng có vài chục năm. Mới đầu hắn cùng vô số xuyên việt giả nhân vật chính một dạng, đều tưởng tượng lấy túy ngọa mỹ nhân đùi, tỉnh nắm sát nhân kiếm cuộc sống tốt đẹp, tập trung tinh thần muốn phải cố gắng tu luyện thành tiên. Diệp Phàm vì thế liều mạng tu luyện, khắc khổ trình độ xa siêu việt hơn xa cái khác đệ tử. Hắn vốn cho là mình nỗ lực chẳng mấy chốc sẽ nở hoa kết trái, có thể vô tình hiện thực rất nhanh cho Diệp Phàm một bàn tay. Hắn 12 tuổi gia nhập Hợp Hoan Tông, đến bây giờ thời gian 6 năm khổ tu. Có thể bởi vì tu luyện tư chất quá kém, mà ngay cả luyện khí cảnh nhất trọng đều không đạt tới. Đến bây giờ chỉ có thể làm cái tạm dịch đệ tử, loại này tư chất hiển nhiên cũng là một tên phế nhân. Diệp Phàm cũng hề bại qua thời gian rất lâu, có thể tự mình an ủi cũng tốt, nói suy nghĩ minh bạch cũng được. Diệp Phàm không muốn cố gắng. Tu tiên có gì tốt? Luyện khí cảnh phía trên có trúc cơ cảnh đè ép, trúc cơ cảnh phía trên có kết đan cảnh đè ép, kim đan cảnh phía trên càng có nguyên anh hóa thần loại này lao quái vật. Coi như gặp vận may thành tiên lại có thể thế nào, đến phía trên còn không phải muốn đi hắc lò than đảo khoáng làm lao động tay chân. Lui một vạn bước nói thành tiên đế thì thế nào, quỷ biết cái này thế giới xếp bao nhiêu tầng hộ. Vạn nhất tiên đế cũng bất quá là hạ tầng con kiến, vậy mình bất vả tu luyện có làm được cái gì? Diệp Phàm nghĩ đến cái này triệt để nằm ngửa, mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố một chút trong ruộng linh dược, thời gian khác cơ hồ đều đang ngủ, phế nhân xưng hào có thể nói thanh danh lan xa. Hôm nay đạo lữ đại hội Diệp Phàm vốn không muốn đến, dù sao không có người sẽ chọn một cái không cách nào tu luyện phế vật làm đạo lữ. Nhưng cùng vì tạp dịch đệ tử hảo huynh đệ Lâm Lôi lại kéo mạnh lấy hắn cùng đi. Tuy nhiên lấy tên đẹp cùng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, có thể kỳ thực là muốn vì chính mình tìm hạng chót. Dù sao chỉ cần có Diệp Phàm tại, Lâm Lôi kém cỏi nhất cũng là thứ hai đến ngược, không đến mức là lớn nhất mất mặt cái kia. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử, điểm ấy tiểu tâm tư đều dùng tới đối phó cha ngươi. Diệp Phàm cười mắng lấy đem Lâm Lôi đạp cho đài, không nghĩ tới còn thật để tiểu tử này gặp vận may. Chúc mừng tạp dịch đệ tử Lâm Lôi cùng Thanh Trúc Phong đệ tử Từ Hân dắt tay thành công. Nghe được hảo đại nhi tên, Diệp Phàm vô ý thức nhìn về phía trên này, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là gặp vận may. Tại mọi người ồn ào chúc phúc âm thanh Từ Hân sắc mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nâng lên. Lâm Lôi sẽ chỉ vào đầu cười ngây ngô, trên một điểm này hoàn toàn không có kế thừa Diệp Phàm gen. Từ Hân tuy nhiên không phải tuyệt mỹ nhưng cũng coi như thanh tú ngọt ngào, đơn thuần tướng mạo Lâm Lôi đã tính toán trèo cao. Luận thân phận Từ Hân mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng so Lâm Lôi cái tạp dịch đệ tử cường không còn hình bóng. Nàng có thể coi trọng Lâm Lôi cũng không biết là Nguyệt lão làm sao dắt hồng tuyến. Lâm Lôi xuống đài kích động tới Diệp Phàm trước mặt, ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng, còn không mau cút đi đi động phòng. Diệp Phàm cười mắng để sắc mặt hai người càng đỏ, Từ Hân càng là hận không thể tìm đầu kẽ đất tiến vào. Ngươi nằm mơ đi, động cái gì phòng, song tu cũng không phải tất cả đều là loại chuyện đó. Lâm Lôi đỏ lên mặt giải thích, có thể Diệp Phàm niết miệng, một bộ ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ. Mắt thấy hảo đại nhi cũng coi như thành ra. Diệp Phàm cái này lao phụ thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Về phần hắn hôn nhân của mình đại sự thôi được rồi. Diệp Phàm chỉ mong lấy đạo lữ đại hội nhanh kết thúc, còn có thể về sớm một chút cho linh dược tới nước. Rất nhanh đến phiên Diệp Phàm cái này sau cùng một nhóm nam đệ tử lên đài, mà nữ đệ tử nhân số cũng càng ngày càng ít, đến sau cùng chỉ còn lại có một vị tuyệt sắc băng mỹ nhân. Huyền Linh Phong Thiên Kiêu Mộ Dung Nguyện. Là Huyền Linh Phong trăm năm qua ưu tú nhất nữ đệ tử, Mộ Dung Nguyện không chỉ có tu luyện tiên phú cực cao, càng là một vị có 102 tuyệt sắc mỹ nhân. Mộ Dung Nguyện cùng sư Tôn Tông Ngưng Tuyết cùng xưng là Hợp Hoan Tông hai đại tuyệt sắc, lực áp trong môn vô số nữ tu, đủ thấy hai nữ tướng mạo đến cỡ nào kinh diễm. Mộ Dung Nguyện trên mặt tuy nhiên mãi mãi cũng là người sống chớ gần biểu lộ, có thể không ngăn nổi nàng lớn lên thực sự quá đẹp, ngoài sáng trong tối người theo đuổi sớm đã đẩy mấy con phố. Bởi vậy tại đạo lữ đại hội bắt đầu trước, vô số nam đệ tử tự phát cử hành một trận đấu loại trực tiếp. Lúc này còn có thể đứng ở đài phía trên nam đệ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long, vô luận tướng mạo, thực lực, thiên tư đều không đến chọn. Chỉ có Diệp Phàm là một ngoại lệ. Bởi vì hắn thực sự quá phế vật, căn bản không có người đem Diệp Phàm làm thành đối thủ. Hắn liền đấu loại trực tiếp đều không có tham gia tư cách, có thể sau cùng lại đần độn đu mê đi tới trận chung kết hiện trường. Lúc này đài phía trên nam đệ tử chỉ có Diệp Phàm cùng Yến Kinh Vân hai người, coi như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra dắt tay thành công là ai. So với Diệp Phàm cái này phế vật, Yến Kinh Vân thế nhưng là Long Thủ Phong Thiên kiêu đệ tử, không chỉ có tự thân thực lực xuất chúng, sau lưng còn có gia tộc khổng lồ làm chỗ dựa, vô luận theo phương diện nào nhìn đều là đạo lữ nhân tuyển tốt nhất. Yến Kinh Vân truy cầu Mộ Dung Uyển cũng không phải một ngày hai ngày, điểm này tông môn bên trong cơ hồ mọi người đều biết, chỉ là Mộ Dung Uyển chưa từng đồng ý hắn thôi. Vì hôm nay cái này cơ hội, Yến Kinh Vân có thể dùng không ít thủ đoạn, thậm chí cố ý lưu lại Diệp Phàm cái này phế vật làm nền, bằng không hắn cũng sẽ không như thế khéo léo sau cùng một nhóm lên đài. Tuy nhiên tất cả mọi người biết kết quả, có thể để tỏ lòng công bình công chính, cần thiết trình tự vẫn là muốn đi một chút. Khủng. Hai vị nam đệ tử, các ngươi có bằng lòng hay không lựa chọn Mộ Dung Uyển làm đạo lữ của mình? Giám thị trưởng lão mở miệng hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Yến Kinh Vân nghiêm túc nói. Diệp Phàm vốn là muốn nói không nguyện ý, sớm một chút rời đi cái này thị phi chi địa. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, đến chậm hệ thống nhắc nhở chậm rãi vang lên. Chương 2, thoải mái ăn bám chương 2, thoải mái ăn bám lên keng. Chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống. Kiểm tra đến ký chủ không muốn cố gắng, hệ thống công năng ưu hóa vì ăn bám liền biến cường. Đạo lữ tu luyện lấy được tu vi, đem về 10 lần trả về ký chủ, đạo lữ tặng cho ký chủ vật phẩm, đem dựa theo vật phẩm 10 lần giá trị phóng đại. Chú ý, ký chủ bất luận cái gì chủ động tu luyện hành động đều muốn lọt vào hệ thống chế tài, nhẹ thì đánh mất tu vi, nặng thì tước đoạt sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở để Diệp Phàm dở khóc dở cười. Chính mình khổ đợi vài chục năm ngón tay vàng, kết quả đúng là ăn bám hệ thống. Ngươi muốn là sớm đến mấy năm, ta còn có thể không muốn nỗ lực. Có thể phàn nàn thì phàn nàn, việc đã đến nước này Diệp Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thực tế. Chỉ cần ăn bám thì có thể thu được 10 lần khen thưởng, giống như cũng không tệ. Tuy nhiên đạt được hệ thống, có thể Diệp Phàm tâm tình lại một chút cũng không tốt hơn được. Bởi vì hắn bất luận nhìn thế nào, Mộ Dung Uyển cũng sẽ không lựa chọn chính mình. Diệp Phàm ngươi làm gì mà ra, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Mắt thấy Diệp Phàm trầm mặc không nói, giám thị trưởng lão cũng hơi không kiên nhẫn. Diệp Phàm chỉ có thể thuận miệng nói một tiếng nguyện ý, trong lòng tính toán là nên dùng thâm tình thổ lộ cầm xuống Mộ Dung Uyển, vẫn là mặt khác đổi một cái đạo lữ. Như vậy đến đón lấy cái kia Mộ Dung Uyển lựa chọn, hai vị này bên trong ngươi lựa chọn người nào làm đạo lữ của mình? Giám thị trưởng lão đội vàng hỏi nói. Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp đảo qua Diệp Phàm cùng Yến Kinh Vân, sau cùng không có gì bất ngờ xảy ra đứng tại cái sau trên thân. Ngươi. Mộ Dung Uyển chậm rãi mở miệng, mỗi tiếng nói cử động lộ ra vô tận hàn ý. Diệp Phàm sau khi nghe xong cũng chỉ có thể cảm khái hệ thống tới thật không phải lúc, xem ra chỉ có thể thay cái đạo lữ. Nhưng lại tại Yến Kinh Vân khỏe miệng nhịn không được dương lên lúc, Mộ Dung Uyển lời kế tiếp lại cho hắn hung hăng một bàn tay. Ngươi, ta không thích, ta lựa chọn hắn. Nương theo lấy Mộ Dung Uyển chỉ hướng Diệp Phàm, nguyên bản ồn ào đạo lữ đại hội trong nháy mắt tĩnh mịch. Vượt qua 10 vạn người hội trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh giống như có thể nghe được ngân châm rơi xuống đất thanh âm. Lần này thì liền Diệp Phàm cũng ngây ngẩn cả người, cho đến hệ thống nhắc nhở vang lên mới đưa hắn bình tĩnh. Chúc mừng ký chủ trói chặt đệ nhất vị đạo lữ, nguyện ngươi tại ăn bám đạo lộ phía trên càng chạy càng xa. Đệ nhất vị, còn có thể trói chặt rất nhiều đạo lữ. Cơm chùa chi đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, song liều cơm trộn càng ăn ngon hơn. Diệp Phàm ngay tại cảm khái hệ thống vẫn rất nhân tính hóa, một bên Yến Kinh Vân có chút nhịn không được. Uyển Nhi đây là cái gì? Ngươi tình nguyện chọn một cái phế vật cũng không cho ta. Yến Kinh Vân song quyền nắm chặt, nỗ lực áp chế trong lòng nộ hỏa, nỗ lực duy trì chính mình thiên kiêu người thiết lập. Vì hôm nay giờ khắc này Yến Kinh Vân bỏ ra vô số tâm huyết, có thể sau cùng vậy mà để một tên phế nhân hái được quả đạo, có thể nghĩ Yến Kinh Vân lúc này trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Đệ nhất ta và ngươi không quen, Uyển Nhi không phải ngươi cần phải theo. Thứ hai muốn chọn ai cũng là tự do của ta, không liên quan gì đến ngươi. Dựa theo đạo lữ đại hội quy định, chỉ cần song phương lẫn nhau nguyện ý, không có người có thể chia rẽ bọn hắn, coi như trưởng môn lên tiếng đều không được. Yến Kinh Vân nghe vậy hận đến hàm răng ngứa nhưng lại không thể làm gì, hắn chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Phàm. Diệp Phàm sư đệ ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy, ngươi bây giờ lui ra đối tất cả mọi người tốt. Yến Kinh Vân một bộ tiểu lý tàng đao bộ dáng, ý uy hiếp không cần nói nên lời. Có thể Diệp Phàm lại không ăn hắn một bộ này, lại trực tiếp đứng ở Mộ Dung Uyển sau lưng. Mộ Dung sư tỷ có người uy hiếp ta, ngươi có thể muốn bảo hộ tốt ta cái này tay trói gà không chặt sư đệ. Diệp Phàm dịu dít nói. Đã đều muốn ăn bám, Diệp Phàm dứt khoát thả tự mình. Muốn ăn thì thoải mái ăn. Diệp Phàm một bộ yếu đuối bộ dáng đáng thương, dẫn đến vô số đồng môn xôn xao, trễ sững sờ sau đó hào hào quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Thi liên Mộ Dung Nguyện cũng hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy thì thay vào nhân vật. Quả nhiên là cái phế vật, nhanh như vậy thì ăn được cơm chùa. Mọi người hào hào mắng thầm. Tiễn Kinh Vân càng là nổi gân xanh, hận không thể lập tức rút kiếm làm thịt Diệp Phàm. Có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào làm như thế. Họ Diệp, ngươi sẽ không phải muốn cả một đời trốn ở Uyển Nhi sau lưng a? Tiễn Kinh Vân nỗ lực sử dụng kế khích tướng, có thể Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động. Ngươi nói không sai, ta xác thực ưa thích tại nữ nhân sau lưng, nhất là Mộ Dung sư tỷ nữ nhân xinh đẹp như vậy. Diệp Phàm một phen để Mộ Dung Nguyện khuôn mặt dâng lên một vẻ xấu hổ, nếu không phải thời cơ không đúng chỉ sợ sớm đã rút kiếm. Ngươi. Tiễn Kinh Vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn còn muốn nói gì, có thể nơi xa xem lễ mấy vị trưởng lão đã có chút không vui. Đạo lữ đại hội chính là ta Hợp Hoan Tông hạng nhất đại sự, khi nào cho phép như thế hô to gọi nhỏ. Trước mắt bao người Mộ Dung Nguyện làm ra lựa chọn, coi như Diệp Phàm là cái phế vật, Yến Kinh Vân cũng không thể vi phạm quy củ. Nếu không cái này lỗ hổng một khi mở ngày sau đạo lữ đại hội còn không lộn xộn. Giám thị trưởng lão cũng cảm giác được áp lực, chỉ có thể kiên trì hỏi thăm Mộ Dung Nguyện có phải thật vậy hay không xác định, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không, Diệp Phàm cũng là ta đạo lữ. Lời nói đều nói đến phân thượng này, giám thị trưởng lão cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm chúng tuyên bố hai người kết làm đạo lữ. Yến Kinh Vân nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy oán độc, một lúc sau không nói một lời rời đi hội trường. Nhìn lấy Yến Kinh Vân rời đi bóng lưng, Diệp Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Chó cắn người thường không sủa, Yến Kinh Vân so Diệp Phàm tưởng tượng càng có thể ẩn nhẫn, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên khác Mộ Dung Nguyện cũng muốn đi, có thể Diệp Phàm đội vàng gọi lại nàng, bởi vì hắn nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Ta nhớ được còn có trao đổi tín vật đính ước phân đoạn. Diệp Phàm vừa nói một câu, dẫn đến vô số đồng môn đệ tử phá phòng, mắng to Diệp Phàm ra mặt quá dày. Dưới tình huống bình thường kết làm đạo lữ về sau, song phương đều sẽ hô tặng tín vật đính ước. Có thể Diệp Phàm một tên phế nhân có cái gì có thể cầm ra, đây rõ ràng cũng là muốn ăn bám trắng lấy chỗ tốt. Sự thật cùng mọi người phỏng đoán không sai biệt lắm, Diệp Phàm lại xuất ra một thanh trung phẩm phàm khí truy thủ xem như tín vật đính ước. Cứ việc đây đã là thân là tạp dịch đệ tử có thể xuất ra lớn nhất vật phẩm quý giá, có thể loại này đồ vật ở trong mắt những người khác không thể nghi ngờ là phế phẩm rách rưới. Phàm khí tên như ý nghĩa thì là phàm nhân dùng vũ khí, coi như chất lượng cho dù tốt cũng là bất nhập lưu đồ bỏ đi. Xuất ra vật như vậy xem như tín vật đính ước, mọi người chỉ có thể mắng to thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Có thể Mộ Dung Nguyện lại không nói thêm gì, hơi suy tư một lát sau lại nhận. Đây là cực phẩm ngưng khí đan, có lẽ có thể giúp ngươi tu luyện cũng có nói. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Mộ Dung Nguyện lại xuất ra một cái cực phẩm ngưng khí đan, gây đến vô số đồng môn rất là trông mà thèm. Ngưng khí đan bản đến không tính là gì đặc biệt quý giá vật hi hãn, là luyện khí cảnh đệ tử thường dùng đến tăng tiến tu vi đan dược. Chỉ khi nào phẩm giai đạt tới cực phẩm thì hoàn toàn khác nhau. Cực phẩm ngưng khí đan không chỉ có dược hiệu tăng mạnh hơn 10 lần, càng có một tia tẩy tủy phạt mạch tái tạo căn cốt kỳ hiệu. Vừa nghĩ tới nó sẽ rơi vào Diệp Phàm loại này phế vật trong tay, vô số nhân khí dậm chân đấm ngực, cảm giác so với chính mình mất đi mấy trăm vạn linh thạch còn khó chịu hơn. Ngay tại Diệp Phàm tiếp nhận đan dược đồng thời, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ cực phẩm ngưng khí đan một cái, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được cực phẩm tẩy tủy đan một cái. Chương 3, tu luyện nào có cơm chùa hương chương 3, tu luyện nào có cơm chùa hương cực phẩm tẩy tủy đan, có tẩy tủy phạt mạch tái tạo căn cốt kỳ hiệu, đại phúc độ để thằng cường độ thân thể cùng tiên phú. Nhìn lấy hệ thống bắn ra nhắc nhở, Diệp Phàm phân biệt rõ thư vị, phí hết đại kình mới ngăn chặn dương lên quẻ miệng. Đa tạ Mộ Dung sư tỷ. Diệp Phàm một câu trong mắt người ngoài tất cả đều là lịnh mọn, chua răng cấm đều nhanh đổ, nguyên một đám mắng lấy đường phố rời đi hội trường. Chẳng ai ngờ rằng năm nay đạo lữ đại hội lại lấy loại phương thức này kết thúc, không gian nửa ngày thì sẽ trở thành hợp hoàn tông đầu để tin tức. Diệp Phàm không kịp chờ đợi muốn thử một chút cực phẩm tẩy tùy đan dược lực, có thể trước lúc rời đi còn có một cái trọng yếu sự tình muốn làm. Sư tỷ, cái này 100 khối linh thạch ngươi thu đi. Đây là tông môn phân phát cho sở hữu dắt tay thành công đạo lữ khen thưởng, Diệp Phàm có thể không muốn uổng phí lãng phí cái này cơ hội. Chính ngươi giữ đi, ta không cần. Mộ Dung Nguyện thuận miệng cự tuyệt Diệp Phàm, hoàn toàn không có ý thức đến chúng tính toán của hắn. Ý của sư tỷ là muốn đem những cái này linh thạch tất cả đều đưa cho ta. Diệp Phàm cường điệu hỏi. Không sai, tất cả đều đưa cho ngươi. Mộ Dung Nguyện mày liếu hơi nhíu, trong cõi u minh cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, có thể hết lần này tới lần khác nói không ra tới. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ linh thạch 100 khối, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được linh thạch 1000 khối. Linh thạch 1000 khối. Phải biết phổ thông tạp dịch đệ tử, công tác một tháng cũng bất quá có 10 khối linh thạch tù lao. Một năm không tu luyện đơn giản chỉ có thể để giành được 100 khối linh thạch. Mộ Dung Nguyện một câu thời gian, liền để Diệp Phàm thiếu phấn đấu 10 năm, chén này cơm chùa ăn thực sự quá thơm. Vậy ta thì đã tạ sư tỷ. Diệp Phàm một mặt mừng rỡ rời đi hội trường, đầu cũng không có nhiều về một chút. Mộ Dung Nguyện thấy thế âm thầm lắc đầu, không hề nói gì liền rời đi hội trường. Diệp Phàm rất mau trở lại đến chính mình dược điện, phụ cận một gian rách dưới phòng nhỏ chính là hắn cùng Lâm Lôi đệ tử phòng. Thứ này về sau ta liền muốn ở riêng một phòng. Kết thành đạo lữ đệ tử có thể xin họ ở, Lâm Lôi tiểu tử này chỉ sợ sớm đã thu thập che phủ chạy trốn. Diệp Phàm nghĩ đến cái này không kịp chờ đợi xuất ra cực phẩm tẩy tùy đan, nhưng cục dụng trước đó nhớ ra cái gì đó, đội vàng hỏi thăm hệ thống dạng này tính không tính nỗ lực tu luyện, có thể hay không lọt vào chế tài. Ký chủ phục dụng đan dược là từ đạo lữ đưa tặng, hoàn mỹ phù hợp ăn bám định nghĩa, không sẽ gặp phải hệ thống chế tài. Diệp Phàm nghe được lúc này mới tính toán yên tâm, đội vàng ăn vào tẩy tùy đan. Đan dược vào miệng tức hóa, nguyên ngông dược lực trong nháy mắt trùng kích toàn thân, đem ngăn chặn kinh mạch tạp chất toàn bộ bức ra, từ trong ra ngoài cải tạo Diệp Phàm thân thể. Dược lực tại Diệp Phàm thể nội tứ ngược nửa canh giờ, chờ hắn lại mở to mắt, trên dưới quanh người bao trùm một tầng khó người thối bùn. Nhiều như vậy tạp chất bế tắc kinh mạch, chắc không được ta tư chất kém như vậy. Đi qua tẩy tủy phạt mạch về sau, Diệp Phàm tu luyện tư chất siêu việt tuyệt đại đa số đệ tử. Tuy nhiên còn không đổi kịp Mộ Dung Nguyện loại này thiên tiêu, nhưng muốn đến cũng kém không được bao xa. Diệp Phàm đội vàng chạy tới tắm rửa một cái, đem trên thân thối bùn tạp chất toàn bộ hướng rơi, nếu không liền chính hắn cũng sắp nôn. Đáng tiếc, chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, ta còn tưởng rằng tẩy tủy đan có thể giúp ta trùng kích tam trọng thậm chí tứ trọng. Tẩy tủy đan dược lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là dùng để cải biến thân thể tư chất, đối cảnh giới để thăng cũng không tính quá lớn. Tăng thêm Diệp Phàm thể nội tạp chất quá nhiều, tiêu hao đại lượng dược lực, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến luyện khí cảnh nhất trọng. Quả nhiên vẫn là cơm chùa hương, muốn là sư tỷ có thể lại tiễn ta một số đồ vật liền tốt. Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này, hệ thống nhắc nhở càng lại lần truyền ra. Ký chủ đạo lữ Mộ Dung Nguyện tu vi đột phá đến luyện khí cảnh bát trọng, ký chủ thu hoạch được 10 lần trả về tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh nhị trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh tam trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh tứ trọng. Hệ thống nhắc nhở không ngừng truyền ra, cho đến đạt đến luyện khí cảnh thất trọng mới miễn cưỡng kết thúc. Luyện khí cảnh thất trọng, cùng Mộ Dung Nguyệt tương đương. Ngắn ngủi mấy cái phút, Diệp Phàm từ trước tới giờ không có thể tu luyện phế nhân trở thành có thể so với thiên tiêu tu sĩ, loại này tương phản để hắn một lần không thể thở nổi. Bình tĩnh một chút Diệp Phàm, lúc này mới cái nào đến đâu. Diệp Phàm chậm nửa ngày mới tỉnh táo lại, suy nghĩ vừa mới chuyện phát sinh. Mộ Dung Nguyệt tu vi theo luyện khí cảnh thất trọng đột phá đến bát trọng, Diệp Phàm đạt được 10 lần khen thưởng chính là bộ phận này lực lượng. Ta cái này sư tỷ thật đúng là cái tu luyện cuồng, đại hội vừa kết thúc liền chạy đi tu luyện. Diệp Phàm đột nhiên muốn nếm thử tu luyện một chút, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra nhận được hệ thống nhắc nhở. Cảnh cáo: kiểm tra đến ký chủ có nỗ lực tu luyện quy hướng, như trễ dừng lại đem về hạ xuống lôi kiếp trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở để Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, lập tức đem tu luyện suy nghĩ ném đến tận lên 9 tầng mây. Tu luyện nào có cơm chùa hương, nhưng lại tại Diệp Phàm tính toán làm sao càng ăn ngon hơn cơm chùa lúc, một đạo chanh chua thanh âm theo bên ngoài truyền đến. Họ Diệp còn không cút ra đây cho ta. Diệp Phàm đối cái này cái thanh âm chủ nhân quá quen thuộc, đúng là mình đỉnh đầu thượng ti Triệu Hổ. Nói là đỉnh đầu thượng ti, có thể Triệu Hổ kỳ thật cũng là tạm dịch đệ tử. Bởi vì gặp vận may đột phá đến luyện khí cảnh nhất trọng, lúc này mới bị đề bạt thành một tên tiểu quản sự, phụ trách cái này một mảnh dược điển quản lý công tác. Diệp Phàm điều chỉnh một chút tâm tình, giống người không việc gì một dạng đi ra nhà lá, đối với Triệu Hổ không người thi lễ. Gặp qua Triệu quản sự, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì. Trong trọt dược điển cũng không phải cái nhẹ nhõm sống. Triệu Hổ hàng năm cũng chỉ có nộp lên linh dược mấy ngày nay sẽ đến một chuyến, thời gian còn lại căn bản không lại muốn tới nơi này. Có thể Diệp Phàm trước đó vài ngày vừa mới lên giao linh dược, hắn không nghĩ ra Triệu Hổ vì sao lại lúc này xuất hiện. Triệu Hổ nghe vậy vung lên một tia cười lạnh, nghiêm nghị quát lớn Diệp Phàm kiện cáo phà bảo, lại luôn miệng nói hắn trước đó vài ngày nộp lên linh dược có vấn đề, hiện tại muốn bắt hắn đi hình đường hỏi tội. Linh dược có vấn đề? Diệp Phàm sững sờ lập tức minh bạch giá hỏa này là đến gây chuyện. Diệp Phàm những năm gần đây không có tu luyện, toàn bộ nhờ chiếu cố những linh dược này giết thời gian. Cái này một mẫu ba phần đất phía trên mỗi gốc dược đô bị hắn nuôi cảnh lá rậm rạp, căn bản không có khả năng có cái gì vấn đề. Triệu quản sự có thể đã quên dựa theo tông môn quy củ mỗi lần lấy thuốc trước, đều cần quản sự tự mình hạch nghiệm ký tên. Ngươi nếu là không nhớ đến ta nơi này chính là có biên lai, Triệu quản sự muốn không muốn xem thử xem. Cái này, Diệp Phàm một phen dỗi Triệu Hổ sắc mặt đều xanh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày bình thường túi đầu không lương Diệp Phàm, cũng dám ở trước mặt về dỗi chính mình, thật sự là muốn đảo ngược thiên cương. Hảo tiểu tử ngươi cũng dám chất vấn ta, một đầu ăn bám chó mà thôi, người nào cho ngươi dũng khí? Triệu Hổ giận quá thành cười, trong con ngươi giống như đều đang bốc lên huyết. An bám cũng tốt hơn có người đi bán cái mông, Triệu quản sự ngươi nói đúng hay không? Diệp Phàm một mặt cười ha hả biểu lộ, có thể lời nói này nhưng thật giống như đạp Triệu Hổ cái đuôi, gia hỏa này tại chỗ thì sù lông. Chương 4, Yến Kinh Vân dở trò quỷ chương 4, Yến Kinh Vân dở trò quỷ nguyên lai phường bên trong sớm có truyền văn, Triệu Hổ cái này có thể lên làm cái này quản sự, không chỉ là bởi vì đột phá luyện khí cảnh nhất trọng, càng là hướng lên dâng ra chân tàng hoa cúc mới đổi lấy. Diệp Phàm vốn là cũng chỉ coi là cái bề vui, nhưng hôm nay xem xét Triệu Hổ phản ứng này hơn phân nửa là sự thật. Ngươi muốn chết? Lão tử hôm nay thì phế bỏ ngươi. Triệu Hổ đang khi nói chuyện đột nhiên xuất thủ, bao vây lấy linh khí năm đấm giống như đống cắt một dạng đập tới. Đừng nhìn hắn tu vi chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng, nhưng đối phó Diệp Phàm loại này không có chút nào tu vi người bình thường cũng là chém dưa thái rau. Một quyền này muốn là đánh trúng, Diệp Phàm cái mạng này thì bàn giao. Có thể Triệu Hổ năm đấm vừa mới bung ra, Diệp Phàm công kích lại phát sau mà đến trước, hung hăng một quyền đánh vào hắn mặt xấu phía trên. Cứ việc Diệp Phàm đã rất cẩn thận phát lực, có thể lần đầu sử dụng luyện khí cảnh thất trọng lực lượng vẫn còn có chút không quen. Một quyền này giống như đại truy đập tới, Triệu Hổ một miệng răng vàng lẫn vào máu tươi đầy trời bay loạn, đau trong miệng tất cả đều là kêu thảm như heo bị làm thịt. Hết thể tới quá mức đột nhiên, Triệu Hổ thậm chí không kịp suy nghĩ cái này phế vật vì cái gì có thể đánh ngược lại chính mình. A, ngươi, tiểu tử ngươi muốn tạo phản, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Tuy nhiên đau lăn lộn đầy đất, nhưng Triệu Hổ vẫn không quên quẳng xuống ngoan thoại, có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Diệp Phàm một chân giẫm tại Triệu Hổ trên đùi, rắc một tiếng vang giòn lại trực tiếp giẫm gãy xương. Cái này một chân để Triệu Hổ đau kém chút mất đi, không còn có vừa mới ngạnh khí. Hắn vội vàng cầu khẩn Diệp Phàm tha chính mình, trở mặt nhanh chóng có thể xương tuyệt chiêu. Nói, có phải hay không Yến Kinh Vân để ngươi tới giết ta? Diệp Phàm một câu nói phá thiên cơ, Triệu Hổ sững sờ vội vàng đem đầu lay động giống như chống lúc lắc, nói thẳng sự kiện này cùng Yến Kinh Vân không quan hệ. Không sao. Vậy được rồi. Diệp Phàm đang khi nói chuyện lại đạp gãy Triệu Hổ mặt khác một cái chân, càng đem hắn sống sống đau chết đi qua. Xuất thủ chi tàn nhẫn cùng lúc trước tưởng như hai người. Diệp Phàm mới không tin Triệu Hổ sẽ vô duyên vô cớ tìm đến mình phiền phức, càng nghĩ cũng chỉ có thể là Yến Kinh Vân dở trò quỷ. Lấy hắn tại Long Thủ Phong địa vị, muốn sai xử một cái tiểu tạm dịch quản sự thực sự quá dễ dàng. Như nói chuyện ngày hôm nay cùng Yến Kinh Vân không quan hệ, hắn vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng. Duy nhất để Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà như thế nhanh thì động thủ. Diệp Phàm dùng nước lạnh đem Triệu Hổ dội tỉnh, lần này không cần hắn lại ép hỏi cái gì, họ Triệu thì tất cả đều trêu chọc. Sự thật cùng Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, chính là Yến Kinh Vân bỏ ra 50 khối linh thạch làm đại giá, để Triệu Hổ giết Diệp Phàm cho hạ giận. 50 khối linh thạch, ta mệnh còn thật tiện. Diệp Phàm tự giễu cười một tiếng, không để ý Triệu Hổ kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, một chân giẫm tại ngực của hắn, trực tiếp nghiền nát Triệu Hổ ngũ tạng lục phủ. Nhìn lấy hắn này tâm chết không nhắm mắt dáng vẻ, Diệp Phàm cưỡng chế nửa ngày hoảng sợ bạo phát, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Bởi vì là lần đầu tiên giết người, Diệp Phàm nhiều ít có chút nên kích phản ứng. Còn tốt hắn tâm trí đầy đủ thành thục, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Phàm dám giết Triệu Hổ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hợp Hoan Tông tạp dịch đệ tử ngàn ngàn vạn vạn, căn bản sẽ không có người để ý những người này chết sống. Triệu Hổ cái này cái gọi là quản sự cũng giống như thế. Chỉ cần Diệp Phàm xuất thủ thật sạch sẽ, căn bản không có người sẽ cảm thấy Triệu Hổ bị giết, chỉ sẽ cho rằng là hắn là chịu không được tông môn quy củ trốn. Bất quá sự kiện này cũng cho Diệp Phàm một lời nhắc nhở, chính mình nhưng vẫn là tạp dịch đệ tử. Nếu không muốn cũng dạng này đần độn u mê biến mất, liền muốn chút biện pháp khác. Diệp Phàm tùy tiện đem điểm một mùi lửa đem Triệu Hổ thi thể đốt khuôn mặt biến dạng, sau đó dứt khoát đem hắn vùi vào dược điển trở thành chất dinh dưỡng. Hắn thân này phì du cũng coi là phế vật lợi dụng. Diệp Phàm làm tốt những thứ này, lại dược điển một lần nữa lật ra một lần, xác định không có để lại bất cứ dấu vết gì mới hài lòng dừng tay. Tuy nhiên Diệp Phàm đã có luyện khí cảnh thất trọng thực lực, nhưng hắn tạm thời còn không muốn bại lộ. Dù sao nhiều năm như vậy đều là cái phế vật, đột nhiên có như thế cường lực lượng, khó tránh khỏi nhắm chúng người có quyết tâm nghi ngờ. Tại cũng không đủ tự vệ lực lượng trước, Diệp Phàm cũng không tính bại lộ, thành thành thật thật an bám cũng là lựa chọn tốt. Nhắc đến ăn cơm chùa, Diệp Phàm chợt nhớ tới cái gì, khoe miệng nụ cười nhất thời có chút ép không được, kém chút đem sự kiện này quên. Đạo lữ là có thể xin hợp ở, chỉ cần cùng Mộ Dung Nguyện ở cùng một chỗ, Yến Kinh Vân lại nghĩ hạ độc thủ nhưng là không dễ dàng. Trừ cái đó ra, tạp dịch đệ tử cái này thân phận cũng muốn thay đổi một chút, tối thiểu cũng phải trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, cũng tốt nhiều một phần an toàn bảo hộ. Nói đến Diệp Phàm kỳ thật cũng không lo lắng Yến Kinh Vân, mà chính là lo lắng hắn sau lưng Yến gia. Đối với hiện tại Diệp Phàm tới nói, đây chính là nắm giữ kết đan cảnh tu sĩ chấn giữ quái vật khổng lồ. Tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, vẫn là tận khả năng điệu thấp một điểm tương đối tốt. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, chuẩn bị đi tìm Mộ Dung Nguyện gặp một lần, thương lượng một chút hợp ở sự tình, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại làm một đợt khen thưởng. Đến mức làm sao để cho nàng đồng ý sự kiện này, Diệp Phàm còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mang theo lễ vật đi chắc chắn sẽ không có sai. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị đi phường thị mua ít đồ, vừa ra khỏi cửa lại đụng phải mặt mày hớn hở Lâm Lôi. Diệp Phàm đại tin tức, người nghe nói không? Cái kia băng sơn mỹ nhân Mộ Dung Nguyện, cũng là Huyền Linh Phong cái kia thiên kiêu vậy mà chỉ rõ một tên phế nhân làm đạo lữ của mình. Nghe nói tên kia là cái an bám tiểu bạch kiểm, không biết thật hay giả. Lâm Lôi một bộ cười đến đau bụng bộ dáng, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Phàm im lặng biểu lộ. Lâm Lôi cười nước mắt đều mau xuống đây, một lúc sau mới phát hiện Diệp Phàm biểu tình cổ quái, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Sẽ không như thế khéo léo đi. Nghĩ tử, cái kia một phế nhân chính là cha của người ta. Diệp Phàm tức giận đạp Lâm Lôi một chân, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta đi, thật là ngươi. Ta còn nói chúng ta Hợp Hoan Tông cái gì thời điểm lại ra một tên phế nhân. Ngươi lại muốn cảm thụ tình thương của cha đúng không? Đừng, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Lâm Lôi đổi đội khoát khoát tay, lúc này mới ngược lại chúc mừng Diệp Phàm. Diệp Phàm ngươi lần này xem như nhặt được bà bối, đây chính là Mộ Dung Nguyện, Huyền Linh Phong Thiên Tiêu đệ tử, ngươi nửa đời sau không cần buồn. Lâm Lôi trêu ghẹo nói, mượn ngươi cắt môn đi. Diệp Phàm nhịn không được lườm hắn một cái, hỏi tham gia hỏa này không đi động phòng, tại sao lại chạy về tới? Như thế sắp kết thúc rồi, ngươi cái này không thể được, muốn hay không vi phụ chuyển thụ cho ngươi hai chiêu? Lâm Lôi sắc mặt trong nháy mắt tăng thành gan heo, đúng lời nói đều nói không lưu loát. Ngươi nằm mơ đi, coi như động phòng cũng muốn buổi tối. Ta lần này trở về một là dọn dẹp một chút đồ vật, thứ hai là muốn cho ngươi cùng đi Thanh Trúc Phong. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là không cần thiết này, ngươi cần phải lập tức liền dọn đi Huyền Linh Phong đi. Nhìn lấy Lâm Lôi vẻ mặt thành thật biểu lộ, Diệp Phàm nhịn không được trêu đùa lên. Đều nói có tức phụ quên cha, ta hảo đại nhi thật đúng là không giống nhau. Chương 5, Bách Bảo Các chương 5, Bách Bảo Các Diệp Phàm cùng Lâm Lôi hai người trước sau chân nhập môn, phân phối đến cái này chim không thèm bị dự điện. Ngày bình thường nói chêm chọc cười lẫn nhau là phụ tử, huynh đệ tình nghĩa không cần nhiều lời. Lâm Lôi lần này ngoài ý muốn cùng Từ Hân kết thành đạo lữ, ngày sau không dám nói thăng chức rất nhanh, nhưng cũng tuyệt không lại dùng qua tạp dịch đệ tử thời gian khổ cực. Có thể hắn còn có thể tại đệ nhất thời gian nhớ tới vơ vét Diệp Phàm một thanh, đủ thấy cái này hảo đại nhi hiếu tâm đáng khen. Xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, vi phụ cho ngươi điểm hảo đồ vật. Diệp Phàm cười thần bí, xuất ra tự chế bút than bắt đầu vẽ tranh. Ngươi còn biết hội họa? Tại Lâm Lôi ánh mắt nghi hoặc bên trong, một vài bức sinh động như thật họa tác xuất hiện tại trước mắt. Có thể Lâm Lôi thấy rõ vẽ lên nội dung về sau, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhất thời hóa thân máy hơi nước. Ngươi đây là Xuân Cung Đồ? Cái gì Xuân Cung Đồ? Cái này gọi là tuổi dậy thì giáo dục giới tính chỉ nam. Diệp Phàm kinh bị nói. Lâm Lôi mặt đỏ tới mang tai, lời nói đều nói không lưu loát, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm còn có bản sự này. Diệp Phàm rơi xuống sau cùng một bút, như thế hài lòng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với chính mình họa tác có chút đắc ý đều là thanh xuân ký ức. Diệp Phàm đời trước không ít tại những lao sư này trên thân lãng phí tinh lực, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Tiểu tử ngươi tối nay động phòng trước đó, thật tốt quan sát vi phụ truyền thụ cho họa tác, có tác dụng lớn. Diệp Phàm một mặt ngữ trọng tâm trường biểu lộ, có thể Lâm Lôi cái gì thời điểm gặp qua loại này chẳng diện, nhất thời có chút lời nói không mạch lạc. Đừng nhìn Hợp Hoan Tông nghe vào như cái tà ma ngoại đạo, nhưng trên thực tế lại là chính đạo liên minh công nhận môn phái lớn. Âm Dương Bí Điển bên trong song tu bí pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải cái gì thải âm bổ dương tà thuật. Chỉ bất quá có ít người nóng lòng cầu thành, làm ra thương thiên hại lý chuyện ác, nhằm chúng không ít người đối Hợp Hoan Tông sinh ra hiểu lầm. So với Âm Dương Bí Điển bên trong ghi lại nội dung, Diệp Phàm bản này tuổi dậy thì giáo dục giới tính chỉ nam nội dung muốn kình bạo 100 lần. Cái này còn thể thống gì? Cái này quá, cái này còn có thể ăn. Không thích. cái kia trả lại cho ta. Diệp Phàm làm bộ muốn cầm về, doa đến Lâm Lôi vội vàng nhét vào trong ngực. Cái này, loại này vật dơ bẩn, nếu là lưu truyền ra đi, không được, ta tịch thu. Nhìn lấy Lâm Lôi quay người bỏ trốn mất dạng, Diệp Phàm nhịn không được hô, nhớ kỹ, duyên sau tức phần, thứ này đừng ngoại truyền. Diệp Phàm niết miệng, quay người thu dọn đồ đạc xuống núi. Hợp Hoan Tông tọa lạc tại linh khí nồng đậm vòng ưu sơn mạch bên trong, các phòng san sát chiếm diện tích cực lớn. Phu cận có không ít phụ thuộc tông môn sinh tồn thành trấn phường thị cùng tu tiên gia tộc, tỉ như Yến Kinh Vân Trô Yến gia liền là một cái trong số đó. Quanh năm suốt tháng giao dịch lưu thông khiến cái này phường thị sinh ý vô cùng tốt, thậm chí có thật nhiều cái khác tông môn đệ tử tán tu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đảm bảo. Diệp Phàm lần này đi chính là khoảng cách gần nhất phường thị, dự định mua kiện lễ vật đưa cho Mộ Dung Uyển, thuận tiện tiếp xuống hành động. Bách Bảo Cát nhìn lấy không tệ. Diệp Phàm đi vào một nhà cửa hàng, tiền trưởng quỹ phi thường nhiệt tình ra đón. Vị khách quan kia muốn chút gì? Diệp Phàm nhìn chung quanh một vòng mới hỏi, ngươi nơi này nhưng có ẩn tàng tu vi pháp khí? Ẩn tàng tu vi pháp khí? Tiền trưởng quỹ hơi sững sờ, muốn tìm loại vật này khách nhân cũng không nhiều. Tu vi đạt tới trúc cơ cảnh về sau, tu sĩ liền có thể sử dụng thần thức dò xét. Chỉ cần song phương lực lượng chênh lệch không quá lớn, liền có thể tùy tiện xem thấu đối phương cảnh giới. Nhưng loại này dò xét hành động tràn đầy ý, vô luận đối phương là ai đều không thể chịu đựng được, cơ hồ giống như là tuyên chiến. Cho nên trừ phi khẳng định muốn động thủ, nếu không không có người nào sẽ tùy tiện tra nhìn đối phương tu vi. Dân gia sẽ rất ít có người chủ động dò xét người xa lạ tu vi, ẩn tàng cảnh giới pháp khí tự nhiên tùy theo giảm bớt. Không có sao. Diệp Phàm khẽ cau mày nói, hắn lực lượng tới quá mức đột nhiên, lúc này còn không phải bại lộ thời điểm. Nếu là có kiện pháp khí che lấp, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiên trưởng quỹ suy nghĩ trong chốc lát, để Diệp Phàm hơi đợi một lát, chính mình muốn đi dò tra tổ kho. Vậy liền phiền phức lão bản, sau khi chuyện thành công nhất định có thâm tạng. Tiên trưởng quỹ mừng thầm trong lòng, vội vàng chạy tới xem xét tổ kho, lật ra nửa ngày còn thật để hắn tìm được. Khách nhân ngươi tới thật là khéo, ta chỗ này còn thật có một kiện đồ vật có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cũng không biết ngươi có muốn hay không. Tiên trưởng quỹ có chút khó khăn nói. Thứ gì? Tiên trưởng quỹ đang khi nói chuyện lấy ra một tấm ố vàng phụ lục, ngoại hình nhìn qua mười phân cũ nát, giống như thâm niên lâu ngày bị sâu ăn chuột cắn qua một dạng. Đây là, nay phù tên là Liễm Khí Phù, là cửa hàng nhỏ trong lúc vô tình đoạt được. Khách nhân đeo sau có thể tùy ý che đậy khí tức, điều chỉnh đến mình muốn cảnh giới, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng nhìn không ra manh mối. Tiên trưởng quỹ tràn đầy tự tin nói ra. Kết đan cảnh cũng nhìn không ra đến. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi vui vẻ, có thể Liễm Khí Phù cái này bề ngoài lại làm cho hắn nhíu mày. Khách quan ngài cũng nhìn thấy, cái này phù lục nhiều năm rồi, linh khí trong đó tiêu tán rất nhiều. Cho nên không dối gạt ngài nói, chúng ta cũng không xác định thứ này đến tuột cùng còn có thể dùng bao lâu. Lớn khả năng 3 năm 5 năm, ngắn nói không chừng tầm 5-3 tháng, cho nên ngài muốn là muốn mua tốt nhất nghĩ rõ ràng. Bao nhiêu tiền? Tiên trưởng quỹ rỗi ra ba ngón tay nói ra, 300 khối linh thạch chắc giá. Cái giá này thiết chí phi thường mẫn cảm, 300 khối linh thạch liền có thể mua được kết đan cảnh tu sĩ nhìn không thấu phụ lục, dù là chỉ có thể dùng 3 năm 5 năm cũng là huyết kiếm lời. Có thể trái lại nếu là chỉ có thể dùng tầm 5-3 tháng, vậy liền bồi đến nhà bà ngoại, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh bạc. Đối mặt tiền trưởng quỹ công phu sư tử ngoạm Diệp Phàm cũng là trong lòng thất kinh, nhưng suy tư một phen chỉ có thể nhận. 300 thì 300, bất quá tiếp xuống suy nghĩ, lão bản có thể phải cho ta giảm giá. Mắt thấy Diệp Phàm tùy tiện lấy ra 300 khối linh thạch, tiền trưởng quỹ không khỏi hai mắt tỏa sáng, lại nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Vị khách quan kia thật sự là thông khoái, đã như vậy ta cũng không che giấu. Cái này phù lục ngươi yên tâm dùng trong vòng một năm tuyệt sẽ không có vấn đề, nhưng lại dài ta cũng không dám hứa chắc. Đa tạ lão bản nhắc nhở. Song phương tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, lẫn nhau nhìn đối phương đều thuận mắt không ít. Ta còn cần một kiện đồ vật, không biết lao bản có thể hay không tìm tới. Thứ gì? Chú nhan đan. Chú nhan đan. Tiên trưởng quỹ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ muốn loại này đồ vật, nhưng ngược lại thì lộ ra một bộ ta tất cả đều hiểu vẻ mặt vui cười. Muốn tặng cho người trong lòng a? Diệp Phàm gật gật đầu, ngược lại là không có phủ nhận ý tứ. Chú nhan đan tên như ý nghĩa cũng là làm cho người dùng bĩnh bảo thanh xuân. Mặc dù không cách nào gia tăng thọ nguyên, nhưng lại có thể đem dung mạo định tại cái nào đó thời gian, để chính mình nhìn qua vĩnh viễn tuổi trẻ. Tu sĩ thọ nguyên tuy nhiên viễn siêu phàm nhân, già yếu tốc độ cũng phải chậm hơn rất nhiều, nhưng tuyệt không phải là không có biến hóa. Chỉ có tu vi đạt tới kết đan cảnh mới có thể đình chỉ loại này dung mạo già yếu. Cho nên trong mặt mà bắt hình dong nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không sai. Hai người đều là kết đan cảnh tu vi, xem ai tuổi trẻ cũng là dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa đạt đến kết đan cảnh, mặt bên bảo ngày mai tư cao hơn một chút. Chương 6, chuẩn bị hợp ở chương 6. Chuẩn bị hợp ở dưới tình huống bình thường nam tu sĩ đối tự thân bề ngoài yêu cầu cũng không cao, cho nên đối chú nhan đan cũng không có hứng thú gì. Có thể nữ tu sĩ tình huống lại hoàn toàn ngược lại, đối chú nhan đan có thể nói chạy theo như vịt. Nghe nói cái này chú nhan đan đan phương đã sớm thất truyền. Phương bên trong xuất hiện chú nhan đan đều là thời gian trước gì liều chi vật. Có thể nói ăn một cái thiếu một viên, cho nên chú nhan đan mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn đến giá cả giá cao không hạn, động một tí đều tại mấy vạn linh thạch trên dưới. Như thế một số tiền lớn đủ để mua sắm thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí bình thường người có thể không nỡ lấy ra mua sắm chú nhan đan. Kết quả không ngoài Diệp Phàm dự kiến, Bách Bảo Các cũng không có chú nhan đan. Chủ tiệm chỉ có thể nói giúp Diệp Phàm lưu ý một chút, chỉ cần có hàng thì lập tức thông báo hắn. Diệp Phàm gật gật đầu, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn lựa một kiện trung phẩm pháp khí hộ thân lăng xem như lễ vật. Pháp khí phía trên chính là pháp khí, phẩm chất lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, có thể được đến cực phẩm người có thể ngộ nhưng không thể cầu, uy lực thậm chí có thể cùng cao một cấp pháp bảo đánh đồng. Một kiện trung phẩm pháp khí thì ép khô Diệp Phàm sau cùng 700 linh thạch, đau hắn trái tim đều đang chảy máu. Nếu không phải cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, Diệp Phàm có thể không nỡ móc số tiền kia. Khách quan đi thong thả, chú Nhan Đan nếu là có tin tức, ta trước tiên thông báo ngài. Chủ tiệm cười ha hả đưa đi Diệp Phàm, cho đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất mới dần dần thu hồi nụ cười. Từng tuổi này liền có thể tiện tay xuất ra 1000 khối linh thạch, còn có thể mua được chú Nhan Đan, hơn phân nửa là cái nào đó công tử của đại gia tộc. Nếu là có thể bắt lấy cái này cơ hội hợp tác, không thể thiếu là một đầu tài lộ. Diệp Phàm còn không biết mình lại bị người để mắt tới hài lòng trở về Hợp Hoan Tông, thẳng đến mộ Dung Nguyện chỗ Huyền Linh Phong. Diệp Phàm dọc theo con đường này lỗ tai đều nhanh lên vết chai, nghe tất cả đều là mộ Dung Nguyện chọn lựa một tên phế nhân làm đạo lữ sự tình. Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, Hợp Hoan Tông liền đã truyền khắp việc này. Đại gia một bên cảm khái mộ Dung Nguyện có phải hay không nao tử bị hư, một bên mắng to Diệp Phàm cũng là cái ăn bám phế vật, đồng thời còn chua vì cái gì không phải mình. Còn tốt Diệp Phàm ra mặt đủ dày, nếu không còn thật chịu không được loại này tinh thần công kích. Người chính là Diệp Phàm, mộ Dung sư tỷ đạo lữ. Nhìn lấy thủ sơn đệ tử ánh mắt quái dị, Diệp Phàm chỉ có thể không thể làm gì nhẹ gật đầu. Hợp Hoan Tông bình thường đem cửa người chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử cùng cao cao tại thượng đạo tử thánh nữ. Tạp dịch đệ tử tên như ý nghĩa, nói trắng ra là cũng là làm việc vặt quân bác, cơ bản không có gì tương lai. Ngoại môn đệ tử bình thường là đi qua tông môn tuyển bạt khảo hạch, hoặc là có tạp dịch đệ tử tu vi đột phá luyện khí cảnh tiến giai mà thành. Loại này đệ tử số lượng chiếm cứ tông môn một nửa, sẽ rất ít có chuyên môn sư phụ chỉ điểm, đều là từ tông môn thống nhất an bài trưởng lao chấp sự theo tháng giải đáp nghi vấn giải hoặc. Ngoại môn đệ tử địa vị tuy nhiên mạnh hơn tạp dịch đệ tử, nhưng cùng nội môn đệ tử so sánh cũng là ngày đêm khác biệt. Muốn trở thành nội môn đệ tử cần thỏa mãn hai điều kiện, một là tu vi nhất định phải vượt qua luyện khí cảnh ngũ trọng, mà chính là tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, tránh cho một ít tư chất không đủ người đục nước béo cỏ. Đồng thời thỏa mãn trở lên hai điều kiện, mới có cơ hội bái nhập nào đó nhất phong trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó không chỉ có thể đạt được phong chủ sư phụ tự mình chỉ điểm, càng có tông môn tài nguyên nghiêng về có thể nói là chân chính thăng chức rất nhanh. Thân truyền đệ tử càng là không tầm thường, đó là phong chủ trưởng tọa y bắt kế thừa người, có cơ hội trở thành đời tiếp theo phong chủ tổ đại. Mộ Dung Nguyện chính là Huyền Linh Phong thân truyền đệ tử một trong, địa vị cao quý viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cái này cũng vì cái gì Mộ Dung Nguyện chọn lựa Diệp Phàm xem như đạo lữ, sẽ tạo thành lớn như vậy hoành động. Đến mức đạo tử thánh nữ đã mấy trăm năm không có xuất hiện. Đó là thu hoạch được cả cái tông môn công nhận nhân trung lão vượng, xem như tương lai trưởng môn người kế nhiệm đại lực bồi dưỡng, thu hoạch tài nguyên xa xa siêu việt thường nhân tưởng tượng. Lấy Diệp Phàm đi qua địa vị, muốn gặp Mộ Dung Nguyện không thể nghi ngờ là nói chuyện biệt bông. Bất quá bây giờ có đạo lữ tầng này thân phận, thủ sơn đệ tử cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt thả hắn đi vào. Mộ Dung Nguyện ở tại tự mình mở ra độc phủ, linh khí sung túc hoàn toàn không phải phổ thông đệ tử phòng có thể so sánh. Có thể để Diệp Phàm không nghĩ tới chính là lại ngoài độc phủ thấy được người quen. Yến Kinh Vân. Xem ra Yến Kinh Vân vẫn như cũ chưa hết hy vọng, vẫn muốn tiếp tục dây dưa Mộ Dung Nguyện. Sư đệ còn thỉnh tự trọng, ta đã có đạo lữ. Ngươi như tiếp tục dây dưa, ta có thể phải bẩm báo chấp pháp đường. Mộ Dung Nguyện băng lãnh thanh âm theo trong động phủ truyền ra, có thể Yến Kinh Vân lại không hề bị lay động. Huyền Nhi ngươi hẳn phải biết ta tâm tư, loại kia phế nhân làm sao có thể xứng với ngươi, ta. Yến Kinh Vân còn muốn nói gì, Diệp Phàm tiếng cười từ một bên truyền đến. Nguyên lai là Yến sư minh, thật sự là thật là đúng dịp, ngươi cũng tới tìm Huyền Nhi. Yến Kinh Vân sắc mặt cứng đờ, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Quay đầu chính gặp Diệp Phàm cười ha hả đi tới. Ngươi, Yến sư minh đây là cái gì biểu lộ, làm sao chẳng khác nào gặp ma. Yến Kinh Vân muốn nói ngươi làm sao còn sống, có thể lời đến khỏe miệng cứ thế mà nuốt trở vào. Ngươi tới nơi này làm gì? Yến Kinh Vân mặt âm chấm hỏi. Ta là Huyền Nhi đạo lữ, tự nhiên là tìm đến Huyền Nhi song tu. Diệp Phàm khẽ cười nói. Song tu. Yến Kinh Vân nghe vậy kém chút xoa nát răng cấm, sắc mặt nhìn qua đều muốn lục tấu. Huyền Linh Phong thậm chí Hợp Hoan Tông trên dưới, người nào không biết Mộ Dung Nguyện là hắn độc chiếm. Như thế bị ở trước mặt khiêu khích, Yến Kinh Vân hận không thể rút kiếm làm thịt Diệp Phàm. Nhưng nơi này là Huyền Linh Phong, hắn nếu là thật sự dám trước mặt mọi người giết Diệp Phàm, một giây sau liền sẽ bị bắt nhập hình đường, đến lúc đó coi như Yến gia ra mặt bảo vệ hắn cũng vô dụng. Diệp Phàm không có lại phản ứng Yến Kinh Vân, ngược lại gõ cửa kêu gọi Mộ Dung Nguyện. Đừng uổng phí sức lực, Huyền Nhi chưa từng để nam đệ tử tiến vào động phủ của nàng, ngươi nếu là có thể. Yến Kinh Vân nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Nguyện động phủ đại môn rộng mở, cả người hắn tốt như hóa đá. Yến sư minh mới vừa nói ta nếu là có thể cái gì. Yến Kinh Vân tại bạo tẩu biên giới săn nhảy, một lúc sau giận dữ quay người rời đi. Sư minh đi thong thả, về sau có thời gian nhiều tới chơi. Diệp Phàm tuy nhiên ngoài miệng cười ha hả, nhưng trong lòng cảm khái thật sự là đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn dụ Yến Kinh Vân xuất thủ, vừa vặn ngoại trừ cái này họa lớn trong lòng. Không nghĩ đến cái này ra họa như thế có thể chịu, dạng này đều có thể không xuất thủ. Diệp Phàm đi vào động phủ, phát hiện trong này thật đúng là có động tiên khác, cùng một mình ở cổ tranh phòng quả thực là thiên tượng địa hạ. Ngươi tới làm gì? Mộ Dung Nguyện ra khỏi phòng, vẫn là bộ kia cách người ngàn dặm bên ngoài dáng vẻ, toàn thân trên dưới tản ra một cô băng lãnh khí tức. Diệp Phàm thấy thế chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói thẳng Mộ Dung Nguyện hại thảm chính mình. Ta hại ngươi? Có ý tứ gì? Diệp Phàm thấy thế bắt đầu nổi lên diễn kỹ, tại Mộ Dung Nguyện trước mặt đại thổ nước đắng. Hắn đem mình bị Triệu Hổ ám sát một chuyện toàn bộ nói ra, nghe Mộ Dung Nguyện mày liễu vận thành vấn đề. Nếu không phải Huyền Nhi ngươi cho ngưng khí đan, để cho ta đột phá đến luyện khí cảnh nhất trọng, ta cái mạng này nhưng là bản giao. Diệp Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chương 7, 10 lần trả về cực phẩm huyền giai thần thông. Chương 7, 10 lần trả về cực phẩm huyền giai thần thông người đột phá. Mộ Dung Uyển hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phàm thật thành công. Toàn bộ nhờ Uyển Nhi ngươi cho ngưng khí đan, không cho phép gọi ta Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển đột nhiên chen vào nói, tựa hồ phi thường phản cảm xưng hô thế này. Tốt đã Uyển Nhi, ta về sau cũng không tiếp tục gọi ngươi Uyển Nhi. Diệp Phàm tiếng nói rơi xuống đất, Hàn Phong ra khỏi vỏ, Mộ Dung Uyển trong lòng bàn tay lợi kiếm thẳng đến cổ họng của hắn. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Mộ Dung Uyển một câu sát khí bức người, giống như lúc nào cũng có thể đâm vào cổ họng của hắn. Có thể Diệp Phàm tuy nhiên mặt ngoài khẩn trương, nhưng trong lòng lại không thèm để ý chút nào. Mới đầu Diệp Phàm cũng không hiểu Mộ Dung Uyển vì sao lại chọn lựa chính mình, hắn suy nghĩ thật lâu mới hiểu được chút gì. Âm Dương Bí Điển. Âm Dương Bí Điển mặc dù là song tu chi pháp, nhưng trong đó cũng không ít một mình tu luyện biện pháp, chỉ là tốc độ không có song tu nhanh như vậy. Coi như không cần đạo lữ chi pháp tu luyện, nó vẫn là một bản hiếm có địa giai công pháp. Nhưng Hợp Hoan Tông sớm có quy định, trừ phi đạo lữ song phương đều là bản tông đệ tử, nếu không sẽ không bị chuyển thụ Âm Dương Bí Điển. Có thể Mộ Dung Uyển tự cao tự đại, theo không đem hắn nam đệ tử nhìn ở trong mắt. Càng nghĩ chỉ có lựa chọn chính mình cái này phế nhân, Mộ Dung Uyển mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đồng thời còn có thể thu được tha thiết ước mơ Âm Dương Bí Điển, quả thực là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ngươi muốn Âm Dương Bí Điển, cho nên cần ta cái này tấm mộc. Ngươi nếu là hiện tại giết ta, tông môn còn sẽ vì ngươi chọn cái thứ hai đạo lữ, lại nghĩ tìm ta cái này một phế nhân nhưng là không dễ dàng. Mộ Dung Uyển đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà có thể xem thấu hết thảy. Mắt nhìn mình lời nói có hiệu quả, Diệp Phàm chỉ có thể tiếp tục bán thảm. Nắm sư tỷ ngươi phúc, ta hiện tại đã bị Yến Kinh Vân để mắt tới. Lần này may mắn đào thoát một mạng, có thể lần sau cũng không biết có hay không như thế may mắn. Mộ Dung Uyển nghe được cái này mới chậm rãi buông kiếm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một số phiền não chi ý, lần này ngược lại là ta sơ sót. Vốn cho rằng cho ngươi một cái ngưng khí đan xem như bổ khuyết là được rồi, không nghĩ tới hại ngươi bị Yến Kinh Vân để mắt tới. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Uyển nhíu mày hỏi. Cái này sao? Diệp Phàm vẻ khó khăn, một lúc sau mới mở miệng. Ta muốn chuyển tới cùng sư tỷ ở cùng nhau. Ngươi? Mộ Dung Uyển nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nói loại lời này, thì phản ứng sau trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hàn sương. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Uyển không chút khách khí hạ chủ khách lệnh, có thể nàng phản ứng hoàn toàn ở Diệp Phàm trong dự liệu. Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta ở tại nơi này chỉ là vì bảo mệnh thôi. Yến Kinh Vân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta, như tiếp tục đợi tại dự điện, ta coi như có 10 cái mạng cũng chết chắc rồi. Sư tỷ cũng không hy vọng ta bởi vì ngươi mà chết đi. Diệp Phàm một phen chính bên trong Mộ Dung Uyển mệnh môn, nàng đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vẻ do dự. Như là Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, Mộ Dung Uyển tuy nhiên lạnh như băng, nhưng phẩm tính tuyệt đối không kém được, nếu không cũng sẽ không xuất ra chân quý cực phẩm ngưng khí đan xem như bổ huyết. Chỉ cần mình thật gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhìn lấy Diệp Phàm một mặt hình dáng thê thảm, Mộ Dung Uyển cuối cùng vẫn không cách nào thấy chết không cứu. Đa sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên sẽ phụ trách. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở tại động phủ của ta. Nhưng nếu là để cho ta phát hiện ngươi còn có khác nhu đồ, coi như liều mạng không muốn Âm Dương Bí Điển, ta cũng biết giết ngươi. Vậy ta đa tạ sư tỷ. Diệp Phàm không người thi lễ, hoàn toàn là một bộ chạy thoát dáng vẻ, không có chút nào phương diện khác ý tứ. Còn muốn phiền phức sư tỷ giúp ta chào hỏi, dược điền bên kia không thể không có người. Mộ Dung Uyển khẽ nhíu mày, tiện tay cầm ra lệnh bài của mình ném cho Diệp Phàm. Đây là ta thân truyền đệ tử lệnh bài, ngươi cầm lấy nó đi an bài sự kiện này, tự nhiên không có người sẽ làm có ngươi. Mộ Dung Uyển quay người muốn trở về phòng, có thể Diệp Phàm lại gọi lại nàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Dung Uyển tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nàng hôm nay nói lời so bình thường một tháng đều nhiều, xoay tay lại một kiếm định cho Diệp Phàm chút giáo huấn. Có thể Mộ Dung Uyển quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Phàm trong tay bưng lấy một đầu băng gấm bộ dáng pháp khí. Đây là trung phẩm pháp khí. Mộ Dung Uyển ánh mắt sao mà gắt, lập tức nhìn ra đây là một kiện không tệ trung phẩm pháp khí, hoàn toàn không tại chính mình thanh xương kiếm phía dưới. Sư tỷ có thể hay không thanh kiếm để xuống lại nói. Nhìn lấy gần tại nghẹn tiếng nói vị trí hiểm yếu lợi kiếm, Diệp Phàm lộ ra một mặt dáng vẻ kinh hoàng. Mộ Dung Uyển lấy lại tinh thần nội vàng thu kiếm, hỏi Diệp Phàm đây là ý gì? Không có gì, tiếp xuống trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn làm phiền sư tỷ, cái này hộ thân lăng xem như ta tạo ý đi. Diệp Phàm ánh mắt phi thường chân thận, nhìn không ra có bất kỳ ý tứ gì khác. Mộ Dung Uyển hơi sững sờ lắc đầu. Không cần, sự kiện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không có tất muốn làm như thế. Sư tỷ đồ vật ta đều mua, ngươi thì nhận lấy đi, yên tâm đi, ta thật không có ý tứ gì khác. Cái này, Mộ Dung Uyển khẽ nhíu mày, một kiện trung phẩm pháp khí đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, chỉ là không nguyện ý lại thiếu Diệp Phàm nhân tình. Thôi, đồ vật ta nhận, cái này ngươi cầm lấy. Mộ Dung Uyển theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Dựa theo tông môn quy định, tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không có thể tùy ý tiến nhập công pháp các, sở học công pháp thần thông phẩm chất cũng có hạn chế. Có thể ngọc giản này bên trong là ta gia truyền thần thông, không tại tông môn hạn chế bên trong. Ngươi cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày có chút sức tự vệ. Đạo lữ Mộ Dung Uyển tặng cho ký chủ hoàng giai cực phẩm thần thông thoái cốt chỉ, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được huyền giai cực phẩm thần thông huyền ngọc chỉ. Ngọc giản vào tay trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở tại Diệp Phàm bên tai vang lên, hắn phí hết đại kình mới ngăn chặn dương lên khóe miệng. Diệp Phàm làm nền nửa ngày, chính là vì để Mộ Dung Uyển đưa ra đáp lễ phát động trả về khen thưởng. Có thể để hắn không nghĩ tới là, Mộ Dung Uyển xuất thủ cũng là một bản hoàng giai cực phẩm thần thông, 10 lần trả về sau càng là biến thành huyền giai cực phẩm. ở trong đó tăng thêm giá trị, vượt rất xa linh thạch mang tới rung động. Nhìn lấy Diệp Phàm thần sắc có chút ngốc trệ, Mộ Dung Uyển còn cho là hắn bị bàn tay to của mình bút rung động đến. Toái cốt chỉ giá trị tuy nhiên tại cái này hộ thân lăng phía trên, nhưng ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bên kia gian phòng là ta để đặt tạp vật, muốn một chút ta sẽ cho người thu thập đi ra. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, Mộ Dung Uyển đã về tới gian phòng, hắn chắp tay thi lễ sau thối lui ra khỏi động tiên phúc điện. Cái này một đợt kiếm lợi lớn. Huyền giai cực phẩm thần thông phóng nhãn hợp hoan tông cũng thuộc về nhất lưu, cho dù nội môn đệ tử cũng ít có người đủ tư cách tu luyện. So với Diệp Phàm chỗ phí tổn 700 linh thạch, ở trong đó tăng thêm viễn siêu gấp trăm ngàn lần còn nhiều. Càng làm cho Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, đi qua hệ thống trả về Huyền Ngọc Chỉ, căn bản không cần hắn hao tâm tổn trí tu luyện, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt tới hóa cảnh. Cái này cơm chùa ăn càng ngày càng thơm. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói. Chương 8, mới ám sát chương 8, mới ám sát nhìn lấy não hải bên trong trống rông xuất hiện các loại huyền diệu chỉ pháp, Diệp Phàm không nhịn được muốn thử một chút nó uy lực. Hắn một mình đi vào trong núi khu không người, tả hữu xác định chỉ có chính mình mới yên tâm thi triển Huyền Ngọc Chỉ. Đi qua Diệp Phàm đơn giản trải bước, phát hiện Huyền Ngọc Chỉ uy lực so hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng. Huyền Ngọc Chỉ tổng cộng chia làm thập bát thức, gồm cả cận thân vật lộn cùng viễn trình công kích. Một chiêu mạnh nhất đoạn xuyên phân hải càng là uy lực vô cùng, đủ để sánh ngang một ít địa giai hạ phẩm thần thông. Diệp Phàm thử diễn luyện một lần, lấy hắn luyện khí cảnh thất trọng tu vi, hư không điểm chỉ lại có thể tùy ý xuyên thủng trong vòng trăm trượng đại thụ. Đoạn xuyên phân hải, Diệp Phàm thử dùng ra tối cường nhất kích, kinh khủng chỉ lực xuyên thủng hư không, tùy tiện đem cao đến vài chục trượng đá lớn đánh nát, uy lực khủng bố lệnh hắn nhìn mà than thở. Coi như trúc cơ cảnh tu sĩ cũng ngăn không được một kích này. Một ngày ngắn ngủi, chưa từng người hỏi thăm tạp dịch đệ tử nhảy lên trở thành sánh ngang trúc cơ cảnh cường giả. Diệp Phàm phí hết đại kình mới khôi phục trước kia tỉnh táo, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Diệp Phàm lần nữa trở lại đệ tử đường, nơi này là thống lĩnh sở hữu tạp dịch đệ tử cơ cấu. Đi qua Diệp Phàm tới này thời điểm, không thể thiếu cũng bị người chế nhạo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đổi gương mặt, nguyên một đám đối với Diệp Phàm túi đầu không lưng lên. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Mộ Dung Nguyện trên danh nghĩa đạo lữ, coi như mọi người sau lưng mắng hắn ăn bám, có thể gặp mặt cũng phải cho Mộ Dung Nguyện mấy cái phần mặt mũi, chớ nói chi là những thứ này tiểu tiểu tạp dịch đệ tử nhóm. Diệp Phàm móc ra Mộ Dung Nguyện thân phận lệnh bài, nói cho quản sự chính mình muốn đi Huyền Linh Phong hợp ở, sau này dược điển công tác muốn giao cho cái khác đệ tử. Vâng vâng vâng, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Quản sự tuy nhiên trong lòng mắng to Diệp Phàm là cái ăn bám tiểu bạch kiểm, có thể ngoài miệng lại là một bộ dáng vẻ cung kính, trước đây ngạo mạn sau cung kính thái độ quả thực để Diệp Phàm muốn cười. Dược điển một chuyện rất nhanh xử lý hoàn tất, đến đón lấy cũng là liên quan tới ngoại môn đệ tử khảo hạch. Hệ thống ta thi đậu ngoại môn đệ tử thân phận sẽ không nhận chế tài a. Đi qua hệ thống kiểm tra ngoại môn đệ tử khảo hạch không cách nào trợ giúp ký chủ gia tăng tu vi, sẽ không phát động hệ thống chế tài. Có hệ thống câu nói này Diệp Phàm mới tính an tâm lại, cao hứng bừng bừng chạy đi tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Cái gọi là ngoại môn đệ tử khảo hạch kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tại kiểm tra thạch bên trong chú nhập linh lực, chứng minh nắm giữ luyện khí cảnh nhất trọng tu vi liền có thể. Diệp Phàm rất mau tới đến khảo hạch trường địa, nơi này như trước kia một dạng tụ tập không ít tham gia khảo hạch đệ tử. Diệp Phàm xuất hiện lập tức thành mọi người bàn tán sôi nổi chủ đề. Mọi người tuy nhiên ngoài miệng mười phân khách khí, nhưng trong lòng vẫn là chua chua, thầm mắng hắn bất quá là cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Phế vật cũng là phế vật, thật sự cho rằng một cái ngưng khí đan thì có thể giúp ngươi đột phá. Mọi người ôm lấy một bộ nhìn việc vui tâm thái chờ lấy Diệp Phàm số mặt. Nhưng làm kiểm tra thạch phía trên xuất hiện một viên tinh nhắc nhở lúc, mọi người nụ cười triệt để đọc lại. Luyện khí cảnh nhất trọng, cái này phế vật thật đột phá. Nhìn lấy mọi người một mặt đắc tức biểu lộ, Diệp Phàm trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Không có ý tứ các vị, ta còn muốn chạy về đi song tu, hôm nào lại cùng mọi người tốt xuống đấy. Diệp Phàm tại mọi người ước ao ghen tị nhìn soi mói rời đi, tâm tình đương nhiên tốt ghê gớm. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị trở về Huyền Linh Phong lúc, không tưởng tượng được nguy hiểm lặng yên mà tới. Tuy nhiên cùng tồn tại Hợp Hoan Tông bên trong sân môn, có thể các phong ở giữa cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng, dãy núi bên trong có không ít người một ít dấu tích đến đường nhỏ thậm chí khu không người. Diệp Phàm lâu dài tại nền tầng hoạt động, tự nhiên đối với mấy cái này đạo lộ rất quen thuộc. Hắn như trước kia một dạng chọn lựa đường tắt chạy tới Huyền Linh Phong, có thể mới vừa đi một nửa thì đã nhận ra cái gì? Có người đến. Tuy nhiên còn không có đạt tới chút cơ cảnh, không cách nào làm dùng thần thức điều tra. Nhưng tại luyện khí cảnh thất trọng tu vi ra chỉ dưới, Diệp Phàm ngũ giác viễn siêu đệ tử tầm thường, rất nhanh liền đã nhận ra có người theo dõi chính mình. Chẳng lẽ là Yến Kinh Vân? Diệp Phàm nghĩ đến cái này, nhanh chóng hướng về khu không người chỗ sâu tiến lên. Lần này quái dị hành động lập tức đưa tới những người kia cảnh giác, không khỏi giải thích hiện thân đánh tới. Ba tên hắc y nhân theo phương hướng khác nhau bao vây Diệp Phàm. Bọn hắn không có một câu nói nhảm nâng kiếm đâm thẳng Diệp Phàm đầu, vị trí hiểm yếu, trái tim, chiêu chiêu đều là chạy muốn mạng tới. Nhìn lấy Diệp Phàm hoảng sợ tới cực điểm biểu lộ, ba tên hắc ý nhân trong lòng tràn đầy khinh thường. Thật sự là cái ăn bám phế vật. Có thể liền tại bọn hắn cho rằng đây là một lần nhiệm vụ đơn giản lúc, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Ầm. Nương theo lấy một tiếng bang trầm truyền ra, khoảng cách Diệp Phàm gần nhất một tên hắc ý nhân nổ sọ mà chết. Đầu của hắn giống như dưa hấu bị người một côn gõ mở, máu tươi lẫn vào góc đầy trời bay loạn, một lát sau không đầu tử thi ầm vang ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn để hai tên hắc y nhân đồng tử động đất, không chờ bọn hắn kịp phản ứng Diệp Phàm xuất thủ lần nữa. Huyền Ngọc Chỉ. Diệp Phàm đưa tay hư không điểm chỉ, trắng non bóng loáng tay phải dường như ngọc thạch mài mà thành. Nhìn như mềm mại vô lực một chỉ lại lộ ra kinh thiên sắc ý, nhẹ nhàng một kích điểm tại hắc y nhân ở ngực, ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Cho đến đệ nhị cái hắc y nhân tử thi ngã xuống đất, còn sót lại người sống mới hiểu được phát sinh, trong mắt vẻ hoảng sợ đều nhanh tràn ra tới. Trốn. Người thứ ba không có chút gì do dự, không biết dùng bí pháp gì thần thông, hắn tốc độ lại trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt lại chạy trốn tới mấy chục trượng bên ngoài. Đáng chết. Thiếu gia không phải nói hắn chỉ không cách nào tu luyện phế nhân, tại sao có thể có như thế cường lực lượng? Hắc Y Nhân trong lòng sợ hãi đạt tới cực điểm, ngay cả nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Mắt thấy chính mình sắp chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng, Hắc Y Nhân trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại này khoảng cách trừ phi là trúc cơ cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không gần như không có khả năng tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Có thể Hắc Y Nhân cái này khẩu khí còn không có thở đều đặn, không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ từ phía sau đánh tới. Đoạn xuyên phân hải, hội tụ Diệp Phàm toàn bộ lực lượng một kích đánh tới, dọc theo đường ngăn cản núi đá thảo mộc đều là bị xuyên thủng, kinh khủng chỉ lực trong chớp mắt đánh vào Hắc Y Nhân giữa lưng. Ầm. Nương theo lấy một trận kinh khủng linh lực nổ tung, nhấc lên cao mấy chục mét bao cát. Máu tươi, cốt cách, thịt nát hỗn hợp có nội tạng như mưa to rơi xuống, đại địa trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để người dường như đặt mình vào tu la địa ngục. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Diệp Phàm vẫn là bị trước mắt huyết tinh hình ảnh giật nảy mình, chậm mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng khác biệt tại lần thứ nhất giết người lúc khẩn trương nôn khan, Diệp Phàm lần này có chỉ là hưng phấn. Nếu là hắn không có phán đoán sai lầm, ba người này tu vi cần phải tại luyện khí cảnh tam tứ trọng ở giữa. Kết quả vừa đối mặt liền bị xử lý, đủ gặp mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Cái này tuy nhiên không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, nhưng đối với Diệp Phàm tới nói cũng không tệ lắm kinh nghiệm. Diệp Phàm điều chỉnh một chút tâm tình, kiểm tra lên hai cô hắc ý nhân thi thể. Kết quả không ngoài sở liệu, tìm không đến bất luận cái gì quan tại bọn hắn thân phận manh mối. Loại này tình huống cơ bản chỉ có một cái khả năng, người nào đó nuôi dưỡng tử sĩ. Chương 9, Long Hổ Đan chương 9, Long Hổ Đan Diệp Phàm lại tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, hai tên hắc ý nhân trên thân tìm không thấy nửa điểm hữu dụng chứng cứ. Những người này có thể xâm nhập Hợp Hoan Tông nội bộ, chứng minh bọn hắn đối tông môn địa lý hết sức quen thuộc, lại đối với chính mình có tất sát chi tâm, hậu trường hắc thủ là ai đã rất rõ ràng. Yến Kinh Vân ngươi hạ thủ còn thật nhanh. Yến Kinh Vân thân là tu tiên đại tộc Yến gia thiếu gia, sau lưng ẩn tàng lực lượng thập phần cường đại, hoàn toàn không phải phổ thông đệ tử tu sĩ có thể so sánh. Vì cam đoan trọng yếu tộc nhân an toàn, những thứ này tu tiên gia tộc tử đệ coi như bái nhập tông môn, cũng sẽ trong bóng tối phái người bảo hộ. Lấy tên đẹp hộ đạo giả, trên thực tế cũng là bảo tiêu kiêm tay chân. Loại này sự tình tại Thiên Linh Đại Lục 10 phân phổ biến, chỉ cần bọn hắn không vi phạm tông môn quy củ làm quá phận, đại đa số tông môn đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu là Diệp Phàm không có đoán sai, ba tên hắc y nhân cũng là Yến Kinh Vân triệu tập gia tộc lực lượng. Chỉ là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phàm có thể tùy tiện phản sát ba người. Trong vòng một ngày hai lần ám sát, thậm chí mạo hiểm tại tông môn bên trong xuất thủ, đủ thấy Yến Kinh Vân đối Diệp Phàm đến cỡ nào hận thấu xương. Diệp Phàm có lòng đem trong chuyện này báo hình đường, có thể càng nghĩ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dựa vào hai cố không cách nào phân biệt thân phận thi thể, muốn cáo ngược lại Yến Kinh Vân không thể nghi ngờ là nói chuyện biển vông. Lại thêm chính mình cũng không muốn bại lộ thực lực, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn một hai. Sơn bất chuyển thủy chuyển, hay lợi đấy. Yến Kinh Vân lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, tập trung tinh thần chờ lấy tin tức tốt truyền về. Triệu Hổ bất quá là cái liên kỳ tử cũng không tính đồ bỏ đi, Yến Kinh Vân căn bản không có để ở trong lòng. Còn tưởng rằng tên kia là cầm chính mình chỗ tốt lại không dám động thủ, chỉ có thể trốn ra tông môn. Lần này phái ra hắc y nhân tử sĩ đều nắm giữ luyện khí cảnh tam trọng tu vi, muốn giết Diệp Phàm loại này phế nhân dễ như trở bàn tay. Yến Kinh Vân còn nghĩ đến dùng cái biện pháp gì cầm xuống mộ Dung Nguyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đến cực kỳ khó coi. Nguyên lai là hắn chứa vật túi bên trong ba cái mệnh bài liên tiếp vỡ vụn, thay phái ra tử sĩ đã toàn bộ bị giết. Cái này sao có thể? Yến Kinh Vân âm ngoan ánh mắt bên trong lóe qua một vệt chấn kinh, nhưng đảo mắt lại khôi phục bình thường. Ba cái kia ngu ngốc, khẳng định là tại Huyền Linh Phong độc thủ. Tại Yến Kinh Vân xem ra khẳng định là mộ Dung Nguyện hoặc là cái khác người xuất thủ cứu giúp, may mắn không có hướng những phương hướng khác nghĩ. Ba tên tử sĩ bị giết hắn không có không đau lòng, chỉ là tức giận đả thảo kinh xà. Về sau lại nghĩ hạ thủ nhất định phiền phải hơn. Đến mức bại lộ thân phận hắn cũng không lo lắng, nhưng cái kia tử sĩ trên thân căn bản không có phân biệt thân phận chứng cứ. Nếu là Diệp Phàm tùy tiện thượng cáo hình đường, chỉ làm cho hắn bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Sơn bất chuyển thủy chuyển, hãy đợi đấy. Bị ám sát không có ảnh hưởng chút nào Diệp Phàm tâm tình, huyết sáo liền quay trở về Huyền Linh Phong. Hắn một đường lên đụng phải không ít đệ tử, tất cả đều là một bộ ước ao ghen tị biểu lộ, trong mắt nước chua đều nhanh phun ra ngoài. Các vị sư minh sư đệ tốt, có rảnh nhiều đến động phủ làm khách. Diệp Phàm mỉm cười cùng mọi người bắt chuyện qua, không thèm để ý chút nào bọn hắn ánh mắt. Diệp Phàm tay cầm mộ Dung Nguyện đệ tử lệnh bài, tùy tiện mở ra ngoài động phủ kết giới. Trong miệng nàng tạp vật phòng chẳng biết lúc nào đã thu thập xong, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều đủ để cho Diệp Phàm dò sách và ở đa tạ sư tỷ. Diệp Phàm hướng về phía mộ Dung Nguyện gian phòng chắp tay thi lễ, nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Phàm cũng không có để ý, một bộ như quen thuộc dáng vẻ trong động phủ đi dạo, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Sư tỷ ngươi bình thường ở đâu nấu cơm? Diệp Phàm vừa nói một câu, đầu tiên bên trong bầu không khí tựa hồ càng thêm trầm mặc. Luyện khí cảnh đệ tử tuy nhiên cũng có thể ích lợi, nhưng thời gian dài ngắn cùng tu vi có quan hệ trực tiếp. Chỉ có tu vi đột phá trúc cơ cảnh mới có thể làm đến tránh thức ích lợi, không dính khói lửa trần gian chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể bình thường tồn tại. Diệp Phàm tả hữu dạo qua một vòng, cũng không tìm được nhà bếp loại hình địa phương, lúc này mới nhịn không được hỏi mộ Dung Nguyện. Tiếng nói rơi xuống đất cửa phòng mở ra, hai viên đan dược cấp tốc bay vào Diệp Phàm trong tay. Đây là ích lợi đan, một hạt có thể để ngươi ích lợi nửa tháng, không có việc gì chớ quấy rầy ta, ta muốn bế quan. Mộ Dung Uyển nhàn nhạt vứt xuống một câu lời nói, cửa phòng lần nữa đóng chặt, ngăn cách không khí đều có thể cảm nhận được nàng im lặng. Đạo lữ Mộ Dung Uyển tặng cho ký chủ Hích Cốc đan 2 cái, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được Long Hổ đan 2 cái. Long Hổ đan, toàn phương diện để thăng nhục thân cường độ, danh xưng có một long một hổ chi lực. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn hệ thống, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tuy nhiên hắn trước đó chưa từng nghe qua Long Hổ đan tên, có thể nhìn dược hiệu liền biết cũng không phải mặt hàng đơn giản. Một long một hổ chi lực, ngược lại là đáng để mong chờ. Diệp Phàm vụng trộm ăn vào Long Hổ đan, cường đại dược lực trong nháy mắt hoàn thành thân thể cường hóa. Diệp Phàm chỉ cảm thấy mình có dùng không hết lực lượng, nhục thể cường độ tối thiểu tăng lên 5 thành không thôi. Tiện tay vung ra một quyền liền dẫn từng trận âm thanh xé gió, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ nhục thể lực lượng. Cái này thoải mái là ra. Diệp Phàm vốn còn muốn phục dụng thứ 2 viên Long Hổ đan, có thể hệ thống phát tới nhắc nhở nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một cái, nếu không liền sẽ bạo thể mà chết nhắc nhở, dọa đến hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Không thể ăn, nhưng ta có thể bán. Đây chính là hàng thật giá thật hảo đồ vật, nếu là xuất ra đi đấu giá nói ít cũng có thể giá trị mấy vạn linh thạch, đầy đủ Diệp Phàm kiếm một khoản lớn. Hắn thậm chí có loại cùng Mộ Dung Uyển ngả bài xúc động, nói cho đối phương biết có hệ thống tồn tại, từ đó thực hiện soát đơn thức nhanh chóng phát nhanh. Có thể ý nghĩ này vừa ra, thì bị hệ thống cảnh cáo. Ký chủ vô luận thông qua bất luận cái gì phương thức, nỗ lực lộ ra hệ thống tồn tại đều muốn lọt vào nghiêm trị. Thật đúng là một điểm thẻ bờ UG cơ hội cũng không cho. Diệp Phàm bất đắc dĩ đầu đen rau muốn một câu, có thể ngược lại phát hiện một cái lung túng vấn đề. Ích cốc đan đều biến thành Long Hổ đan, Diệp Phàm vẫn là phải nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Diệp Phàm nhỏ giọng hô hai câu, có thể Mộ Dung Uyển giống như có lẽ đã bế quan, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, Diệp Phàm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nấu cơm. Động tiên bên trong có trưởng minh đang hỏa nguyên không thiếu, nguồn nước lại có linh tuyển cũng không thành vấn đề. Ăn cơm ra hỏa Diệp Phàm chữ vật túi bên trong cũng có, dù sao đây đều là đi qua toàn bộ gia sản, tự nhiên muốn tùy thân mang theo. Diệp Phàm rất nhanh liền làm xong một cái thô sơ giá nướng, sao nấu đồ ăn là bắt tới thỏ rừng, thuận tiện còn nấu một nồi cháo hoa, cái này tiểu nhật tử qua ngược lại là thoải mái. Vô luận kiếp trước kiếp này Diệp Phàm đối ăn vẫn là rất lành nghề, tại dược điền lúc rảnh rỗi không ít lôi kéo Lâm Lôi cùng một chỗ đồ nướng, cái này nấu nướng mức độ ngược lại là nhất tuyệt. Rất nhanh động thiên bên trong tràn đầy thịt nướng hương khí, phối hợp chăm chú điều chế mối ăn thiệt là tiểu tài liệu, vị đạo càng là thèm Diệp Phàm chảy nước miếng. Mộ Dung Nguyện gian phòng, bế quan bên trong nàng đột nhiên ngửi được hương vị gì, mày liêu không khỏi hơi động một chút. Hương vị gì? Thơm quá. Nàng luôn luôn đối cơm canh không cảm giác hứng thú gì, cảm thấy cái kia sẽ chiếm dùng thời gian tu luyện, không bằng phục dụng Lực Cốc đan thuận tiện. Nhưng lần này Mộ Dung Nguyện vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Chương 10, Diệp Phàm thủ nghệ chương 10, Diệp Phàm thủ nghệ Diệp Phàm bên này vừa muốn bắt đầu ăn như gió cuốn, Mộ Dung Nguyện cửa phòng đống nhiên mở ra, lộ ra nàng tấm kia uyển như nguyệt cung tiên tử rung động lòng người khuôn mặt. Sư tỷ ngươi bế quan như thế sắp kết thúc rồi. Nhìn lấy Mộ Dung Nguyện đột nhiên xuất hiện có chút Diệp Phàm chân tay luống cuống, vừa mới nướng xong thịt thỏ đưa đến bên miệng cũng ngừng. Ta không phải cho ngươi Lực Cốc đan, làm sao còn tại làm những thứ này? Diệp Phàm cũng không thể nói Lực Cốc đan tiến hóa thành Long Hổ đan. Hắn chỉ có thể thuận miệng cười ha ha. Nói mình không quá thói quen trong bụng trống không cảm giác, mới tự chủ trương làm điểm thịt nướng. Thịt nướng? Mộ Dung Uyển mày liễu hơi nhíu, vô ý thức nhìn về phía trong tay hắn thịt nướng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mới lạ cách làm, trong lòng khó tránh khỏi có chút hứng thú. Sư tỷ ngươi có muốn hay không nếm thử? Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xung xoe đồng dạng đem thịt nướng đưa cho Mộ Dung Uyển. Một điểm thịt nướng mà thôi, coi như là tiền thuê nhà của ta. Diệp Phàm nhịn không được cười nói. Khoảng cách Mộ Dung Uyển lần trước ăn cơm đã có hảo mấy năm, nàng đều nhanh quên thịt nướng là tư vị gì. Do dự qua sau nhịn không được kéo xuống một miệng nếm nếm. Không thể không nói Diệp Phàm thịt nướng thủ nghệ có thể xưng nhất tuyệt, nhất là hắn bí chế tiểu tài liệu càng là thiên hạ phần độc nhất. Nguyên bản thường thường không có gì lạ thịt nướng tại Diệp Phàm trên tay biến đến rất khác nhau, dù là Mộ Dung Uyển tòa băng sơn này đều muốn hòa tan. Thế nào sư tỷ, mùi vị không tệ a? Mộ Dung Uyển không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như khẳng định Diệp Phàm thủ nghệ. Đã sư tỷ ưa thích, cái này thỏ nướng đưa cho ngươi, ta một hồi lại đi bắt chỉ mới. Mộ Dung Uyển nhìn Diệp Phàm liếc một chút, sau đó đem thịt thỏ chia làm hai nửa. Nhìn lấy Mộ Dung Uyển ăn say sưa ngon lành, Diệp Phàm nhịn không được ám nở nụ cười. Ngay tại vừa mới hắn đặt quyết tâm muốn cùng Mộ Dung Uyển đùa mà thành thật. Dù sao chỉ dựa vào loại này hãm hại lừa gạt biện pháp, lấy được ban thưởng tốc độ quá chậm. Không nếu muốn biện pháp cầm xuống Mộ Dung Uyển tòa băng sơn này, đây mới là kế hoạch lâu dài. Đi qua Diệp Phàm quan sát, Mộ Dung Uyển là điển hình trong nóng ngoài lạnh, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Bằng vào chính mình làm người hai đời kinh nghiệm, muốn bắt lại nàng cũng không tính toán chuyện phiền phức gì. Vì một chút ăn uống chi dục, thì như vậy tốn công tốn sức, người như ngươi rất khó tại tiên đạo một đường phía trên đi lâu dài. Mộ Dung Uyển bất thình lình mở miệng, có thể Diệp Phàm lại là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Ta cảm thấy sư tỷ lời nói này không đúng. Mộ Dung Uyển hơi hơi hoảng hốt, nếu mày hỏi không đúng chỗ nào. Sư tỷ cho rằng tu sĩ liền nên vô dục vô cầu sao? Đây là tự nhiên. Đã vô dục vô cầu, cái kia vì sao lại muốn khăng khăng cầu tiên vấn đạo, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Diệp Phàm một phen để Mộ Dung Uyển ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác. Ta ngược lại không cảm thấy sư tỷ nói nhất định là sai, chỉ là nhân sinh khổ đoạn, coi như tu sĩ cũng giống như vậy. Nói không chừng ngày nào thì ngang bị ngoại ý muốn mà chết, chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Coi như thân tử đạo tiêu, cũng không hưởng công đến trên đời này đi một lần. Diệp Phàm mà nói giống như mang cho Mộ Dung Uyển một loại nào đó xúc động, nàng nhịn không được đánh giá chính mình vị này đạo lữ. Diệp Phàm tướng mạo không thể xem như xoáy, nhưng tuyệt đối không xấu, may kiếm mắt hổ góc cạnh rõ ràng, đi đến cũng là có thể đem ra được. Tuy nhiên không bằng Yến Kinh Vân bọn người như vậy xuất chúng, nhưng lại nhiều hơn một phần khác khí chất. Mộ Dung Nguyệt lấy lại tinh thần hừ nhẹ một câu, nói thẳng Diệp Phàm chỗ nói bất quá là ngụy biện mà thôi, có thể động tác trên tay của nàng cũng không dừng lại dưới, rất nhanh liền đem nửa cái thỏ nướng ăn sạch. Xem ra ta tay nghề vẫn là rất phù hợp sư tỷ khẩu vị, cái này nửa cái ngươi cũng ăn đi. Không cần, lướt qua là đủ. Không có việc gì, sư tỷ ngươi ăn đi, ta hút cháo là được rồi. Ngươi còn nấu cháo? Ừm, mùi vị không tệ, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Mộ Dung Uyển nhìn về phía một bên nồi cháo, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc, vô ý thức hỏi, ngươi nấu cháo nước từ ở đâu ra? Đương nhiên là bên cạnh linh tuyển, sư tỷ ngươi còn thật đừng nói cái này, linh tuyển thủy nấu đi ra cháo xác thực không giống nhau, vị đạo quả thực quá tốt rồi. Diệp Phàm phối hợp chìm đắm trong thủ nghệ của mình bên trong, hoàn toàn không thấy được Mộ Dung Uyển tại phá phòng biên giới lặp đi lặp lại ngang ngày. Diệp Phàm, cái kia linh tuyển là ta. Là ta. Rửa. Rửa. Mộ Dung Uyển lần này triệt để không kèm được, thân thể mềm mại nhịn không được một trận phát run, hận không thể rút kiếm chém chết tới hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn để Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, không hiểu Mộ Dung Nguyệt vì cái gì có phản ứng lớn như vậy. Không đợi hắn lại nói cái gì, liền bị Mộ Dung Nguyệt đuổi ra khỏi lập phủ, liền thân phận lệnh bài cũng bị đoạt trở về. Cái này, cảnh ban đêm tiêu tiêu chỉ lưu Diệp Phàm trong gió lộn xộn, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Xem ra cái nào cái thế giới nữ nhân đều một dạng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Diệp Phàm bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu, mắt thấy bóng đêm càng thâm này thời gian đi đâu cũng không thích hợp, hắn chỉ có thể ở ngoài động phủ được thông qua một đêm. Trong động phủ Mộ Dung Nguyệt một khuôn mặt tươi cười đỏ giống như muốn tích huyết. Tuy nhiên Diệp Phàm chỉ là vô tâm chi thất, có thể vừa nghĩ tới hắn làm loại chuyện đó, vẫn là ngượng ngùng độ ngực sữa chập trùng không thôi. Nàng thậm chí có chút hối hận để Diệp Phàm vào ở đậu phủ, nếu không làm sao có thể dẫn xuất loại này sự tình. Mộ Dung Nguyệt nỗ lực để cho mình khôi phục tỉnh táo, hờn dỗi đồng dạng không suy nghĩ thêm nữa sự kiện này, mặc cho Diệp Phàm tại ngoài đậu phủ tự sanh tự diệt. Diệp Phàm tại ngoài đậu phủ thích hợp một đêm, rất nhiều Huyền Linh Phong đệ tử phát hiện sự kiện này, ngắn ngủi trong vòng một đêm lời đồn nổi lên một phía. Chúng người phần lớn tại cười trên nỗi đau của người khác, nói thẳng động phòng hoa chúc buổi chiều đầu tiên thì bị đuổi ra ngoài. Diệp Phàm thân thể sẽ không phải có cái gì vấn đề à? Tương tự tin tức tốt giống cắm lên cánh, trong vòng một đêm thì chuyển khắp Huyền Linh Phong. Thẳng đến ngày thứ hai Mộ Dung Nguyện khí mới tiêu tan không sai biệt lắm, nghĩ đến Diệp Phàm trong gió rét ở một buổi tối, chính mình tựa hồ làm có chút quá phân. Vào đi, từ nay về sau không có ta cho phép, không cho phép tại động thiên bên trong nấu cơm, càng không cho phép. Không cho phép. Nấu cháo. Diệp Phàm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đến bây giờ cũng không biết Mộ Dung Nguyện vì cái gì có phản ứng lớn như vậy. Diệp Phàm một đêm này có thể ngủ không ngon, hắn vừa chuẩn bị đi trở về bù một cảm giác. Kết quả là đến quen thuộc tiếng kêu cửa. Diệp Phàm nhanh cho ngươi trà lăn ra đến. Nghe Hảo Đại Nhi hô hoán, Diệp Phàm cũng là sức sở, thầm mắng ra hỏa này không tại Ôn Nhu Hương bên trong hưởng thụ, chạy thế nào đến nơi này. Diệp Phàm mở cửa chỉ thấy Lâm Lôi Khí hai mắt giống trung đồng, thật không thể muốn sống ăn hắn như vậy. Có tức phụ cũng là không giống nhau, còn dám đối cha ngươi hô to gọi nhỏ. Ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Toàn đều tại ngươi cái này cái gì giáo dục giới tính chỉ nam. Thân nhi phạt ta quỳ một đêm. Hiện tại ta nói cái gì đều không tin. Lâm Lôi Khí một tay lấy giấy vẽ ném về Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời trong động phủ bay đầy trời đều là, có mấy tấm không nghiêng không lệch rơi vào Mộ Dung Nguyện trước người. Đây là, làm Mộ Dung Nguyện thấy rõ giấy vẽ phía trên nội dung về sau, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Diệp Phàm, các ngươi hai cái cút ra ngoài cho ta. Chương 11, thủ khẩu như bình chương 11, thủ khẩu như bình động phủ đại môn thịt một tiếng một lần nữa đóng lại, Diệp Phàm một mặt u oán nhìn lấy chính mình Hào Đại Nhi. Có thể Lâm Lôi lại vẫn không thuận không dung tha, nhất định phải lôi kéo Diệp Phàm đi tìm Từ Hân ở trước mặt giải thích. Nguyên lai đi qua tuổi dậy thì giáo dục giới tính chỉ nam hung đúc. Lâm Lôi trông bầu bé gáo như có thần trợ, hoàn toàn không giống vừa mới nhập môn dáng vẻ. Ổn định yên tĩnh xuống về sau, Từ Hân đột nhiên đã nhận ra không thích hợp. Lâm Lôi cái này cũng có chút quá thông thạo rồi. Lâm Lôi giải thích nước bọt đều khô, có thể Từ Hân thủy chung không tin, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lấy ra giáo dục giới tính chỉ nam. Kết quả không nhìn còn khá, xem xét Từ Hân càng tức giận. Vốn nên anh em vợ chồng trẻ, cảm tình bởi vậy xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Diệp Phàm một mặt im lặng nhìn lấy chính mình Hảo Đại Nhi, thầm mắng tại sao có thể có loại này heo đồng đội. Người nào tử bị lừa đá, loại này sự tình đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ta không phải nói với ngươi duyệt sau tức phần, ngươi còn dám để Từ Hân nhìn. Lâm Lôi sắc mặt đỏ lên giống gan heo một dạng, chỉ có thể giải thích Diệp Phàm vẽ quá tốt rồi, chính mình thực sự không có bỏ được hủy đi. Diệp Phàm lần này là thật bất đắc dĩ, thật không thể cho nghịch tử này hai cái miệng. Ngươi cảm thấy ta hiện tại đi gặp Từ Hân thích hợp sao? Làm như vậy sẽ chỉ đổ dầu vào lửa. Diệp Phàm nhịn không được lườm hắn một cái nói ra. Vậy ta nên làm như thế nào? Lâm Lôi có chút tăng tức giận nói. Rất đơn giản, đem ra mặt ném đi, trở về quỳ cầu nàng. Cũng không phải cái gì sinh tử đại sự, đợi nàng hết giận tự nhiên là tốt. Cái này không tốt. Ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao có thể quỳ xuống cầu nàng? Lâm Lôi đỏ lên mặt nói ra. Ngu xuẩn ra mặt tính là gì, ở bên ngoài mất đi bao nhiêu mặt, ngươi buổi tối sẽ không ở bên trong cầm về. Diệp Phàm một phen để Lâm Lôi dường như lố nộ, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Vẫn là ngươi thông minh. Lâm Lôi xoay người chạy, phút cuối cùng giống như mới nhớ ra cái gì đó. Lâm Lôi chỉ đóng chặt cửa động, suy nghĩ một chút Mộ Dung Nguyện vừa mới bộ kia muốn giết người bộ dáng, hắn cũng không khỏi vì Diệp Phàm nắm đem mồ hôi lạnh. Ngươi cũng muốn quỳ cầu nàng? Ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể làm loại này sự tình? trừ phi nàng quỳ cầu ta, nếu không ta đều không cần nhìn thẳng nhìn nàng một chút. Diệp Phàm một mặt khinh thường nói. Lâm Lôi chỉ có thể cảm khái người so với người đến chết, hai người cái này cảnh giới cũng là không giống nhau. Tại xác định Lâm Lôi đi xa về sau, Diệp Phàm nhịn không được mới thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát quay người dường như làm ra quyết định gì đó. Sư tỷ ngươi nghe ta giải thích, sự kiện này không liên quan gì tới ta, vật kia thật sự là Lâm Lôi, ta là bị hoan uổng. Sư tỷ ngươi trước mở cửa có được hay không? Ta thể về sau cùng mập mạp chết bầm này đoạn tuyệt quan hệ, không lại nhận hắn cái này ngỗ nghịch tử. Sư tỷ ta thật biết sai, van cầu ngươi để cho ta đi vào đi. Sư tỷ ta cầu van ngươi, ta về sau cũng không tiếp tục vẽ lên. Muốn không chỉ họa cho một mình ngươi nhìn. Nghe Diệp Phàm ở ngoài cửa kêu rên nói xin lỗi, Mộ Dung Nguyện khí xoa bạc bụng rằng, thật không thể một kiếm kết liễu hắn. Nàng vô ý thức lại nhìn sang trên đất giấy vẽ, cái kia giống như lúc nội dung để Mộ Dung Nguyện thân thể mềm mại phát run, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Lẽ nào lại như vậy hắn? Hắn vậy mà họa. Họa xuân cung đồ. Còn vẽ tốt như vậy. Mấy đạo sắc bén kiếm khí đem họa tác toàn bộ xoắn nát, Mộ Dung Nguyện sắc mặt lúc này mới thoáng khôi phục bình thường, quay người đi tiến gian phòng bế quan không ra. Đến mức Diệp Phàm vẫn là thành thành thật thật ở bên ngoài đợi đi, tối thiểu mấy ngày nay là không thể nào thả hắn tiến đến. Diệp Phàm ở bên ngoài nói miệng đều làm, có thể động phủ đại môn từ đầu đến cuối không có mở ra ý tứ. Không ít đệ tử nghe được động tĩnh chạy đến bây xem, nhìn lấy Diệp Phàm dáng vẻ chật vật, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Mọi người chế giễu Diệp Phàm quả nhiên là cái ăn bám phế vật, một điểm nam tử hán khí khái đều không có. Nhìn phía xa tụ tập sư minh đệ, Diệp Phàm lại không có một chút để ý, hắn cười ha hả cho mọi người bắt chuyện qua, tốt giống không có cái gì phát sinh một dạng. Các vị lên thật sớm, ta cùng sư tỷ làm cái trò chơi, quấy rầy các vị, ha ha. Mộ Dung Nguyện cái này khẩu khí trong thời gian ngắn tiêu tan không được nữa, Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể về trước dược điển đệ tử phòng ở tạm mấy ngày. Còn tốt mới tạm dịch đệ tử còn không có an bài tiền đến, nếu không Diệp Phàm liền cái chỗ đặt chân đều không có. Diệp Phàm vốn định ở chỗ này tiểu ở vài ngày, chờ Mộ Dung Nguyện hết giận lại trở về, có thể tình thế phát triển nhưng lại xa xa ngoài dự liệu của hắn. Có thể ngày thứ hai thì có một cái lạ lẫm nam đệ tử tiến vào dược điển, đưa tới Diệp Phàm độ cao cảnh giác. Hắn vốn cho rằng lại là Yến Kinh Vân phái tới sát thủ, nhưng làm đối phương nói rõ ràng ý đồ đến về sau, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến đến có chút cổ quái. Cái kia, nghe nói sư đệ nơi này có bán. Bán? Bán cái gì? Đường trang. Cũng là cái kia. Xuân cung đồ. Người nào nói cho ngươi? Còn dùng người nào nói cho, chúng ta thanh trúc phòng lên đều chuyển khắp. Nguyên lai lúc đó Lâm Lôi bị đuổi đi về sau, Từ Hân sư tỷ liền tới thông cửa. Nhìn lấy sư muội ánh mắt đỏ rực dáng vẻ, Trần Tiến vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Từ Hân cảm thấy ủy khuất muốn tìm người thổ lộ hết, có thể lại lo lắng bị giễu cợt, do dự liên tục mới mở miệng. Sư tỷ, sự kiện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Sư muội, ngươi còn không tin được ta, thanh trúc phong trên dưới người nào không biết ta nổi danh thủ khẩu như mình. Nhìn lấy sư tỷ lời thề son sắt dáng vẻ, Từ Hân lúc này mới đại thổ nước đắng. Trần Tiến nghe xong cũng là sắc mặt phím hồng, thầm mắng cái này Diệp Phàm chính mình vô sỉ coi như xong, lại còn dạy hư mất Lâm Lôi. Mà dù sao sự tình quan sư muội hạnh phúc, nàng chỉ có thể vội vàng khuyên bảo cái này không tính là gì đại sự. Thật vất vả mới an ủi Từ Hân, Trần Tiến trang lấy một bụng sự tình về đến phòng, đối diện thì đụng phải đạo lữ của mình. Thiến Nhi ngươi làm sao bộ dáng này, có tâm sự? Cái này, Lý Lang sự kiện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Thiến Nhi ngươi còn không tin được ta, cái này thanh trúc phong trên dưới người nào không biết ta nổi danh thủ khẩu như mình. Vậy là tốt rồi, sự tình là như vậy. Lý Nghị sau khi nghe xong không khỏi hít một hơi lãnh khí, thầm mắng tông môn bên trong lại còn có loại này người. Lý Nghị trưa hôm đó cùng mấy cái sư huynh đệ ăn cơm, trên bàn rượu liền nghĩ tới sự kiện này, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Sự kiện này ta chỉ nói cho các ngươi biết, người nào cũng không thể đi ra ngoài loạn truyền, nếu không đừng trách ta đoạn tuyệt sư huynh đệ quan hệ. Sư huynh, ngươi còn không tin được chúng ta, thanh trúc phong trên dưới người nào không biết sư huynh đệ chúng ta nổi danh thủ khẩu như mình. Vậy là tốt rồi, chuyện là như thế này. Tại những thứ này thủ khẩu như mình người lan ra dưới, Diệp Phàm sẽ họa xuân cung đồ sự kiện này, đã thành thanh trúc phong mọi người đều biết bí mật. Diệp Phàm từ đầu tới đuôi nghe xong lòng giết người đều có, thầm mắng lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà rửa không rõ, rứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Xuân cung đồ ta có, 50 khối linh thạch một tấm chắc giá. 50 khối linh thạch một tấm, ngươi tại sao không đi đoạn? Muốn hay không, cái này gọi quyền tài sản tri thức. Quyền tài sản tri thức. Diệp Phàm tức giận lườm hắn một cái, thuận miệng báo giá muốn sợ chạy đối phương. Chương 12, phu thê bảo vệ sức khỏe chương 12, phu thê bảo vệ sức khỏe 50 khối linh thạch. Ngươi không bằng đi đoạn. Giang Hải nghe được cái này lập tức liền sù lông, cái giá này là hắn vạn lần không ngờ. Coi như ngoại môn đệ tử đãi ngộ so tạp dịch đệ tử mạnh hơn nhiều, có thể 50 khối linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ. Một bản phổ thông hoàng giai công pháp cũng bất quá mấy trăm khối linh thạch, Diệp Phàm một tấm xuân cung đồ liền bán 50, cái này giá cả thực sự có chút không hợp tói thường. Biết đến ngươi đang bán xuân cung đồ, không biết còn tưởng rằng ngươi bán thượng cổ công pháp đây. Có thích mua hay không thì cái giá này. Diệp Phàm tâm lý chính tức giận đâu, ước gì Giang Hải mau chóng rời đi. Nhưng hắn vừa quay đầu lại thì bị bắt lại cánh tay, lại nhìn Giang Hải ánh mắt kiên định giống như muốn nhập thánh. 50 thì 50, ta muốn. Lần này đến phiên Diệp Phàm động, không biết Giang Hải có phải hay không não tử bị hư. 50 khối linh thạch một tấm xuân cung đồ cũng muốn, đây là muốn gai muốn điên rồi a. Không đúng, nhìn Giang sư minh tuổi tác sớm cần phải có đạo lữ đi, ngươi còn mua xuân cung đồ làm gì? Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Giang Hải nhịn không được thở dài, quay lưng lại lộ ra một mặt hiệu quả biểu lộ. Sư đệ ngươi còn trẻ, không biết nam nhân qua 25 cũng là 65. Vì ta và ngươi sư tỷ cuộc sống hạnh phúc, ngẫu nhiên cần một điểm mới mẻ cảm giác, minh bạch à? Tuy nhiên có âm dương bí điển song tu, một ít sự tình không thể không làm. Nhưng làm theo phép cùng toàn thân tâm đầu nhập cảm giác có thể hoàn toàn không giống, rất nhiều đạo lữ đều bởi vậy sinh ra ngăn cách, Giang Hải liền là một cái trong số đó. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể giúp người làm niềm vui. Sư minh ngươi muốn cái gì bộ dáng, ta có thể định chế. Còn có thể định chế. Giang Hải nghe được cái này không khỏi hai mắt tỏa sáng, có thể nghĩ nửa ngày cũng không biết cái kia muốn dạng gì, chỉ có thể để Diệp Phàm tự do phát huy. Tự do phát huy. Vậy được rồi. Vì vị này Giang sư minh hạnh phúc, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đem hết khả năng. Hắn trong tay bút than trên dưới tung bay, rất nhanh đến mức ra một bộ hài lòng họa tác. Sư minh ngươi nhìn cái này thế nào? Cho dù sớm đã tu luyện nhiều âm dương bí điển, có thể họa bên trong nội dung vẫn là để Giang Hải vẫn cảm thấy đã lâu huyết mạch sôi sục, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sư đệ ngươi, thật sự là đại tài. Cái này họa trung nữ tử mặc quần áo là cái gì? Nhìn qua rõ ràng thường thường không có gì lạ, nhưng vì cái gì lại? Nhưng thật giống như có cái gì đặc thù sức hấp dẫn. Giang Hải nhịn không được tán dương. Đây là ta nghiên cứu ra được tiểu mới phục trang tên là Tất Chân. Diệp Phàm phẩm phẩm tư vị nói ra. Lần thứ hai vẽ tranh rõ ràng thuần thục không ít, các nơi chi tiết so Lâm Lôi những cái kia còn tinh xảo hơn rất nhiều, không biết xấu hổ một điểm nói quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật. Kia, yeah. Thất chân, quả nhiên thần kỳ. Cái này 50 khối linh thạch hoa quá đáng giá. Giang Hải rõ ràng cảm giác thân thể có chút không đúng, vội vàng để xuống linh thạch bay người rời đi. Ta có vô cùng khẩn cấp chuyện thần yếu, ngày khác lại đăng môn bái tạ sư đệ. Giang sư minh việc này ngươi biết ta biết, tuyệt đối đừng loạn truyền. Diệp Phàm nhịn không được hô. Sư đệ yên tâm, ta nổi danh thủ khẩu như mình. Giang Hải thanh âm tại bên trong linh điền quanh quẩn, chỉ còn Diệp Phàm một người trong gió lộn xộn, đột nhiên có loại hối hận giúp hắn xúc động. Bất quá nhìn trong tay linh thạch, Diệp Phàm đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Tại Hợp Hoan Tông, bán phu thê bảo vệ sức khỏe giống như có làm đầu. Ý nghĩ này vừa nô ra, Diệp Phàm thì có thả tự mình xúc động. Hoa tác rốt cuộc tinh mỹ cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, nhiều nhất trị liệu một chút tâm lý vấn đề, nhưng nếu là vấn đề sinh lý đâu? Chính như Giang Hải nói tới nam nhân qua 25 cũng là 65, cái gọi là lực bất tòng tâm thì liền tu sĩ cũng chạy không thoát. Cái này cơ hội buôn bán nếu là bắt lấy, nói không chừng là đầu tài lộ. Diệp Phàm vốn định dành thời gian nghiên cứu một phen bảo vệ sức khỏe dược, có thể sự thật chứng minh hắn lo lắng một điểm không sai. Tại một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh Giang Hải sư minh truyền bá xuống, vẹn vẹn một ngày thời gian Diệp Phàm vẽ xuân cung đột thì truyền khắp Thanh Trúc Phong, quả thực đưa tới không nhỏ hành động. Tại mọi người không ngừng truyền đọc dưới, rất nhiều sư minh sư đệ một lần nữa tìm được năm đó cảm giác liên đối lấy đạo lưu trên mặt thêm ra một vẻ ngượng ngùng xuân ý, cảm tình bắt đầu cấp tốc tăng lên. Có thể giấy không gói được lửa, rất nhanh Diệp Phàm chỗ dược điển kín người hết chỗ, chật ních đến đây cầu vẽ sư minh sư đệ. Nếu không phải Diệp Phàm liên tục biểu thị chính mình thật sẽ không hòa nam nhân, chỉ sợ không ít sư tỷ sư muội cũng muốn lăn lộn ở trong đó. Nguyên bản ít hai lui tới dược điển, dường như biến thành ngày nghỉ lễ danh lam thắng cảnh. Đến đây cầu họa người như cá giết sang sông, cái này hùng vĩ tràng diện xa xa ngoài Diệp Phàm đoán trước. Đừng đoạt đừng đoạt, đều xếp thành hàng, từng cái đến, đều có phần đều có phần. Lâm Lôi không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, tự phát giúp Diệp Phàm duy trì lên trật tự, xem bộ dáng là đã thu được từ hơn tha thứ. Đến đây cầu vẽ người thực sự quá nhiều, Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể lấy hạn mua chính sách. Mỗi ngày danh ngạch chỉ hạn trước 100 người, mỗi người trung thân chỉ có thể mua sắm một bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính sách rất nhanh liền đưa tới vô số tiếng mắng, nhưng cuối cùng vẫn là bị mọi người mãnh liệt mua sắm muốn ép xuống. Còn tốt Diệp Phàm tu vi sớm đã đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, lại phục dụng Long Hổ đàn cường cân trắng cốt. Nếu không liền họa 100 bức họa, cánh tay của hắn chỉ sợ đều muốn báo hỏng. Nhìn trước mắt sáng loáng 5000 khối linh thạch, Diệp Phàm cùng Lâm Lôi đều có chút mặt người, lần thứ nhất cảm khái kiếm tiền dễ dàng như vậy. Diệp Phàm tiện tay thông qua 2000 linh thạch cho Lâm Lôi, để hắn giữ lấy tu luyện dùng tuyệt đối đừng lãng phí. Cái này không thích hợp đi, quá nhiều một chút. Lâm Lôi có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay tức giận đến Diệp Phàm muốn thu hồi linh thạch. Không phải cho ta. Muốn. Không muốn là người tốt tử. Lời nói đều nói đến đây, Lâm Lôi cũng không khách khí, vội vàng đem linh thạch cất kỹ. Một ngày cũng là 5000 linh thạch, thập tiên cũng là 5 vạn, 100 ngày cũng là 50 vạn. Chúng ta lần này thật muốn phát tài. Lâm Lôi nhịn không được cảm khái nói. Diệp Phàm tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, tiền nếu là thật tốt như vậy kiếm lời, cũng không tới phiên hắn Diệp Phàm. Những bức họa này có thể bán được giá cao như vậy tiền, đơn giản cũng là mới mẹ cảm giác tăng thêm đầu cơ kiếm lợi. Có thể cái này 100 tấm họa lưu truyền ra đi, không dùng đến 2 ngày liền sẽ truyền khắp nơi đều là. Theo càng ngày càng nhiều họa tác chảy ra, mọi người mua sắm muốn cũng sẽ dần dần giảm xuống, thậm chí khả năng xuất hiện mạo danh phong chế, đến lúc đó coi như 5 khối linh thạch cũng chưa chắc có người mua. Lâm Lôi nghe được cái này giống như xương đánh cả tím, nhắm chúng Diệp Phàm nhịn không được lườm hắn một cái. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ta nói tình huống làm sao cũng muốn qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này đầy đủ tiểu phát một phen phát tài, đến mức đằng sau tự nhiên còn có khắc kiếm tiền kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Phàm cười thần bí, như là dựa theo hắn kịch bản đến, đủ để tại thời gian ngắn thu hoạch một thanh đại bút linh thạch. Nếu là toàn bộ đổi thành tài nguyên tu luyện nện ở mộ dung nguyện trên thân, coi như không cách nào đem nàng đẩy vào trúc cơ cảnh cũng chênh lệch không xa. Chương 13, Màu Lam tiểu dược hoàn chương 13, Màu Lam tiểu dược hoàn sự thật chính như Diệp Phàm đoán một dạng, liên tiếp 3 ngày cầu họa người nhiệt tình tăng vọt nối liền không dứt. Nhưng đến ngày thứ 4 thì rõ ràng giảm ít đi rất nhiều, thứ 5 ngày thứ 6 càng là lắc đắc không có mấy. Hôm nay đừng nói hạn mua sắm, cùng nhau đoán chừng cũng liền 2-30 người. tranh mua biển người tán đi về sau, Diệp Phàm ngồi ở trên giường đếm lấy những ngày này thu nhập, người miệng đều có chút không khép lại được. Lâm Lôi ngồi xổm ở bên cạnh gặm chân thỏ nướng, nói hàm hồ không rõ, Diệp ca ngươi còn cười được, chúng ta làm ăn này sợ là muốn không làm tiếp được. Tại sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu, không biết lớn nhỏ. Lâm Lôi tức giận trợn nhìn hắn liếc một chút, căn bản không có phản ứng Diệp Phàm ý tứ. Không hô đúng không? Đến đón lấy kiếm tiền mua bán cũng không có phần của ngươi. Ngươi lời nói này ta thì không thích nghe, chúng ta hai cha con nói tiền đa tổn thương cảm tình, ngươi nói cái gì mua bán? Lâm Lôi tiện như vậy xuống tới, không biết còn tưởng rằng hai người phụ tử tự hiếu đây. Diệp Phàm đối hôm nay tình huống sớm có đoán trước, cho nên mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, vụ trộm làm ra một chút hảo đồ vật. Ngươi nói chúng ta bán điểm phu thê bảo vệ sức khỏe đan dược thế nào? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói. Phu thê bảo vệ sức khỏe? Đó là cái gì? Ngươi cái này cũng đều không hiểu. Nói đơn giản cũng là đạo lữ song tu dùng đan dược. Đạo lữ song tu đan dược. Lâm Lôi trễ sững sờ sau lộ ra một mặt kinh bị biểu lộ nói ra, chúng ta thế nhưng là hợp hoàn tông, ngươi cảm thấy sẽ thiếu song tu đan dược. Ngươi biết cái gì? Diệp Phàm mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, căn cứ kiếp trước nhìn qua dược điển tăng thêm những năm này bồi dưỡng linh dược sở học tri thức, rất nhanh liền để hắn nghiên cứu ra ý đồ. Diệp Phàm một mặt thần bí xuất ra bình sứ nhỏ, đổ ra một cái màu lam tiểu dược hoàn. Đây là chúng ta nghiên cứu chế tạo đan dược, tên là Tiêu Giao Hoàn. Diệp Phàm chỉ là cầm lấy nó tại Lâm Lôi dưới mũi lung lay, hắn lại cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, dọa đến vội vàng lắc đầu. Cái đồ chơi này sẽ không có cái gì vấn đề a? Đương nhiên sẽ không, ta trong núi bắt mấy đầu dã chư làm thí nghiệm, kết quả ngươi đoán thế nào? Phương viên 10 dặm đều kém chút để nó hủy bình. Lâm Lôi hít sâu một hơi, vậy nếu là cho người ăn? Không hổ là ta tâm ý tương thông hảo đại nhi. Hiện tại duy nhất phiền phức cũng là không có người thí nghiệm thuốc, muốn không ngươi hy sinh một chút. Lâm Lôi nghe xong liền vội vàng đem đầu lay động giống như chống lúc lắc một dạng, vạn nhất nếu là ăn hỏng thân thể, chính mình nửa đời sau hạnh phúc nhưng là không còn. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, điểm này tiểu sự cũng làm không xong. Ta lại không để chính ngươi thử, Thanh Trúc Phong nhiều người như vậy tổng không có sợ chết, ngươi minh bạch đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể gật đầu nhận Tiêu Giao Hoàn, tính toán có cơ hội tìm người thích hợp thử một chút. Mấy ngày nay Diệp Phàm cũng kiếm lời không ít linh hạch, coi như trừ bỏ cho Lâm Lôi cũng còn lại không sai biệt lắm 2 vạn. Diệp Phàm chính tính toán xài như thế nào số tiền kia, trên thân truyền tin phủ giấy đột nhiên phát sáng lên. Chú Nhan đang có tin tức. Cái này truyền tin phủ giấy chính là rời đi bách bảo các trước tiền trưởng quỹ tặng cho, thuộc về Thiên Lý truyền âm phủ mini thanh xuất bản. Ngoại trừ có thể lượng một chút đại biểu có tin tức bên ngoài cái gì cũng không làm được, bởi vậy giá trị không được mấy đồng tiền, nhưng dùng để thông báo khách nhân có hàng đến là cái phi thường lựa chọn tốt. Diệp Phàm vòng quanh không người dưới đường núi, rất mau tới đến phường thị bách bảo các. Mấy ngày không thấy tiền trưởng quỹ vẫn là bộ kia chịu nặng dáng vẻ, nhìn qua còn giống như béo không ít. Nhìn một cái khách hàng lừa tới, tiền trưởng quỹ vui giống như muốn cắn người một dạng, liền vội vàng đem hắn mời đến nhã gian nói chuyện. Tiền trưởng quỹ lưỡn lấy cái bụng xoa xoa đôi bàn tay, công tử lần trước ngài muốn chú nhăn đang có hàng. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, khỏe mắt liếc qua liếc trộm Diệp Phàm phản ứng. Diệp Phàm nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, đem hắn tiểu động tác thu hết vào mắt. Tiền trưởng quỹ cũng đừng đã mê, nói thông khoái giá cả đi. Tốt, công tử quả nhiên vẫn là thông khoái như vậy, đã như vậy 5 vạn linh thạch, ta tiền mỗ người làm chủ bán. 5 vạn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với cái giá này cũng không hài lòng. Có quan hệ chú nhan đan giá cả Diệp Phàm cũng điều tra qua, thứ này tuy nhiên quý hiếm có cầu, nhưng giá cả ba động vẫn tương đối lớn. Vận khí tốt đụng phải một lòng muốn, 5 vạn linh thạch cũng có thể bán ra đi. Nếu là vận khí không tốt áp tại trong tay, có lẽ mấy năm cũng bán không được, 3 vạn linh thạch coi như giá trên trời. Tiền trưởng quỹ mở miệng cũng là 5 vạn linh thạch, rõ ràng cũng là đem Diệp Phàm làm thành tiểu bạch rồi. Hừ, tiền trưởng quỹ thật sự là bắt ta làm coi tiền như rác làm thịt. Diệp Phàm trên mặt không vui đứng dậy muốn đi. Tiền trưởng quỹ sững sờ đổi bước lên phía trước cười làm lành mặt. Công tử đừng nóng nội, mua bán đều là như vậy, giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, ngươi nói đúng à? Ngay tại chỗ trả tiền. Vậy ta ra 1 khối linh thạch ngươi bán hay không? Tiền trưởng quỹ nụ cười hơi hơi cứng đờ, lập tức ý thức được Diệp Phàm so chính mình tưởng tượng còn khó quấn hơn, đội vàng đổi một bộ sắc mặt. Công tử nói giỡn, đã đều là khách hàng cũ, vậy ta cho ngươi một cái thành tâm giá, 4 vạn 5 ngàn không thể lại thấp. Cái này viên chú nhan đan thế nhưng là theo thượng cổ di tích bên trong tìm ra, hao tổn không ít nhân thủ, lại thấp thì không thích hợp. Diệp Phàm suy tư một lát, báo ra 4 vạn linh thạch giá cả. Nhưng lần này tiền trưởng quỹ lại lắc đầu, nói thẳng thật không thể lại thấp. Dù sao chú nhan đan thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cùng lắm thì tại trong tay áp mấy năm, đơn giản cũng là chiếm dụng một điểm vốn lưu động mà thôi. Diệp Phàm suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định. 4 vạn không thể nhiều hơn nữa. Hai người dường như tiến nhập một loại nào đó tình trạng giằng co, cuối cùng vẫn là tiền trưởng quỹ trước nhận thua. Thôi thôi, công tử thật đúng là một bước cũng không nhường, 4 vạn thì 4 vạn đi. 4 vạn linh thạch là tiền trưởng quỹ tâm lý phòng tuyến cuối cùng, lần này nhượng bộ cũng là vì lâu dài hợp tác, có thể Diệp Phàm một câu lại làm cho hắn 10 phần không vui. Ta mang linh thạch không đủ, hy vọng có thể dùng cái khác đồ vật đền bù giá. Tiền trưởng quỹ còn tưởng rằng Diệp Phàm là mạo xưng là trang hảo hán, có thể khi thấy rõ hắn trong tay viên đan dược kia sau lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiền trưởng quỹ chấp trưởng bách bảo các nhiều năm, tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, có thể nhãn lực lại hết sức độc ác, chỉ dựa vào đan hương liền có thể phán đoán ra nó nhất định không phải phàm vật. Đây là cái gì đan dược? Này tên một chữ vì Long Hồ Đan. Sau khi phục dụng có thể toàn phương diện để thăng nhục thân cường độ, có thể so với một long một hổ chi lực. Lấy luyện khí cảnh tu sĩ làm ví dụ, nhục thân cường độ tối thiểu có thể để thăng 5 thành. 5 thành. Tiền trưởng quỹ nghe được cái này hô hấp đều muốn ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn Long Hổ Đan, ánh mắt nhìn qua đều muốn đỏ lên. Tiền trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm một câu đánh thức tiền trưởng quỹ, hắn lúc này mới đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng lau nước miếng. Không có ý tứ công tử, tha thứ tiền mộ mắt người kém cỏi nhìn không ra cái này đan dược là có hay không có như vậy công hiệu. Công tử nếu là tin được, ta bách bảo các có chuyên nghiệp đan sư, ta có thể hay không cầm lấy đi để hắn giám định một hai. Chương 14, bán thuốc giả. Chương 14, bán thuốc giả. Đối với tiền trưởng quỹ yêu cầu, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý đến một lần vàng thật không sợ lửa. Thứ hai, bách bảo các dư luận hắn là điều tra qua, điểm này Diệp Phàm hết sức yên tâm. Tiền trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Long Hồ Đan, vội vàng chạy đi tìm đan sư giám định, lần nữa trở về thời điểm hưng phấn ria mép đều nhanh bay lên. Công tử lời nói không loa, viên đan dược này xác thực như lời ngươi nói, ngươi làm thật muốn bán. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, theo tiền trưởng quỹ biểu hiện đến xem, chính mình tựa hồ có chút xem nhẹ Long Hồ Đan giá trị. So với chú nhan đan loại kia loẻ loẻ mặt hàng, Long Hồ Đan thế nhưng là có thể hàng thật giá thật có thể tăng cường thực lực. Loại đan dược này mới là có thụ sở hữu tu sĩ truy phủng, giá trị vượt xa Diệp Phàm tưởng tượng. Tốt, đã công tử thật là sảng khoái, cái kia tiền mỗi người cũng cho cái thực sự giá cả. 8 vạn linh thạch như thế nào? 8 vạn. Dù là Diệp Phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Long Hổ Đàn căng hết cỡ cũng liền bán cái 2-3 vạn, tính cả trong tay linh thạch mua chú nhan đan cũng liền không dư thừa cái gì. Không nghĩ tới hệ thống lần nữa cho mình một kinh hỉ, kể từ đó phía dưới kế hoạch thì thoải mái hơn. Tốt, vậy liền theo tiền trưởng quỹ 8 vạn thì 8 vạn. Ngoài ra ta nơi này còn có một tấm danh sách, cần một số linh dược mầm non cùng tu luyện dùng đan dược, hy vọng tiền trưởng quỹ có thể giúp ta chuẩn bị đầy đủ, giá cả đương nhiên tốt nói. Cái này đơn giản, một nén nhang bên trong vì công tử chuẩn bị đầy đủ. Tiền trưởng quỹ đi đến mau trở lại càng nhanh, đem Diệp Phàm cần thiết chi vật toàn bộ chuẩn bị tốt. Công tử đây là ngài muốn đồ vật, bao quát chú nhan đan ở bên trong đều ở nơi này, mặt khác còn thừa còn có không sai biệt lắm 1 vạn linh thạch. Diệp Phàm thô sơ giản lược tra xét một phen, số lượng phẩm chất đều không sai. Cái này sóng tài nguyên đập xuống, thế tất làm cho Mộ Dung Nguyện đột phá luyện khí cảnh cửu trọng. 10 lần trả về phía dưới mình coi như đột phá không đến chút cơ cảnh, trên lệch cũng sẽ không rất xa. Diệp Phàm tâm tình thật tốt đứng dậy cáo tử, có thể tiền trưởng quỹ lại kêu hắn lại. Công tử chấm đã, khối này lệnh bài ngài cất kỹ. Đây là ta bách bảo các khách quý lệnh bài, mua sắm bất luận cái gì vật phẩm đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá đãi ngộ. Diệp Phàm sững sờ nhẹ gật đầu, cảm ơn tiền trưởng quỹ hảo ý đứng dậy rời đi. Nhìn lấy Diệp Phàm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, tiền trưởng quỹ não hải bên trong lại xuất hiện chính mình đan sư biểu tình kiếp sợ. Viên đan dược này dược hương nồng đậm, nhất định vừa mới luyện thành không lâu. Có thể luyện ra loại này cấp bậc đan dược, đối phương nhất định là kết đan cảnh cái gì đến kim đan cảnh đại tu sĩ cũng có thể. Tiền trưởng quỹ nghĩ đến cái này chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, ực mạnh một bình trà nước cũng không giải khát. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới một phen thao tác phía dưới, để cho mình có thêm một cái không tồn tại chỗ dựa. Bây giờ tại tiền trưởng quỹ trong mắt, Diệp Phàm sau lưng nhất định có một vị nào đó cường giả tồn tại. Loại này bắp đùi nếu không chết từ ông lấy, cái kia tiền trưởng quỹ trắng tại phường thị lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Diệp Phàm tâm tình thật tốt, tính toán tại sao cùng Mộ Dung Nguyện ngả bài, sớm ngày cầm xuống tòa băng sơn này. Nhưng hắn vừa bước vào Huyền Linh Phong địa giới, không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiễn Kinh Vân chẳng biết tại sao bắt lấy Lâm Lôi, bên cạnh còn theo mấy cái chấp pháp đường đệ tử, nhìn ý tứ tựa hồ là muốn áp hắn đi Huyền Linh Phong. Tiễn sư minh ngươi đây là ý gì? Diệp Phàm mở miệng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, Tiễn Kinh Vân sững sờ trong lòng cười lạnh không thôi. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin bảo, hai vị chấp pháp đường sư minh, người này cũng là Diệp Phàm, nhanh bắt hắn lại. Bắt ta? Dựa vào cái gì? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Hai vị chấp pháp đường đệ tử tiến lên một bước, nhìn chằm chằm nhìn lấy Diệp Phàm, có người tố cáo ngươi cùng Lâm Lôi bán thuốc giả, ấn luật muốn bắt ngươi trở về trị tội. Bán thuốc giả? Không giống nhau Diệp Phàm vì cái gì? Lâm Lôi liền kêu oan uổng. Nguyên lai Lâm Lôi ra hỏa này cầm tiểu dược hoàn liền bắt đầu bốn phía tìm người thí nghiệm thuốc. Có thể loại này đồ vật đổi tới không phải mua bán, nào có người như thế quang minh chính đại thí nghiệm thuốc, cái này không nói do nói mình có vấn đề. Sự tính đến cái này đơn giản, nhiều nhất là Lâm Lôi chính mình mất mặt mà thôi. Nhưng trước mắt này tình huống cần phải Yến Kinh Vân đạt được tin tức, nâng trình diện chấp pháp đường, cho hai người chụp một cái bán thuốc giả tội danh. Bọn hắn đang chuẩn bị áp lấy Lâm Lôi đến bắt Diệp Phàm, không nghĩ tới tại chân núi lại đụng phải. Nếu là Diệp Phàm không có nhớ lầm, chấp pháp đường bên trong một vị nào đó chấp sự tựa hồ cũng là họ Yến, bây giờ suy nghĩ một chút hơn phân nửa cũng là Yến gia tộc người. Nếu thật là bị bọn hắn bắt đi, mình coi như có 10 cái mạng cũng chết chắc rồi. Hai vị sư huynh đan dược là ta luyện chế không sai, có thể các ngươi dựa vào cái gì nói nó là thuốc giả? Diệp Phàm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Không giống nhau chấp pháp đường đệ tử nói cái gì, Yến Kinh Vân ở một bên chen miệng nói, các ngươi hai cái tạp dịch đệ tử, hiểu được cái gì luyện đan chi thuật, đây rõ ràng cũng là xem mạng người như có giác thuốc giả. Hai vị chấp pháp đường đệ tử nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Yến Kinh Vân thuyết pháp. Có thể Diệp Phàm lại lung lay trong tay ngoại môn đệ tử lệnh bài, nói thẳng chính mình là ngoại môn đệ tử. Ngươi là ngoại môn đệ tử, ngươi đột phá luyện khí cảnh rồi. Yến Kinh Vân sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, nhưng vẫn là một mực chắc chắn Diệp Phàm chỗ bán chính là thuốc giả. Hai vị sư huynh đừng tìm hắn nói nhảm, trước bắt đi lại nói. Đến chấp pháp đường còn lo lắng hắn không mở miệng. Hai vị chấp pháp đường đệ tử hiển nhiên bị người bắt chuyện qua, liếc nhau không khỏi giải thích thì muốn động thủ. Diệp Phàm sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, âm thầm thôi động Huyền Ngọc chỉ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại tại Song Phương Dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. Chấp pháp đường uy phong thật to, đến ta Huyền Linh Phong bắt người, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Mộ Dung Uyển mũi chân liên tục điểm hư không, giống như cựu thiên tiên nữ đồng dạng chậm rãi rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tứ phương, mọi người tại đây chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Uyển Nhi, người tu vi lại tinh tiến. Tiến Kinh Vân biến sắc, cái này mới phát giác Mộ Dung Uyển tu vi đột phá đến luyện khí cảnh bắt trọng. Có thể nàng căn bản không có phản ứng đối phương ý tứ, chỉ là nhìn về phía hai vị chấp pháp đường đệ tử, Tiến Kinh Vân sắc mặt bởi vậy càng thêm khó coi. Hai vị sư minh, các ngươi bắt người nhưng có chứng cứ? Mộ Dung Uyển lạnh lùng hỏi. Cái này, hai người tuy nhiên nhập môn so Mộ Dung Uyển sớm hơn, có thể luận tu vi bất quá luyện khí cảnh ngũ trọng, hoàn toàn không phải Mộ Dung Uyển đối thủ. Tại nàng nhìn soi mói chỉ cảm thấy đỉnh đầu căng lên, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Ta chấp pháp đường hành sự không cần cùng ngươi giải thích. Hả? Chấp pháp đường hành sự liền có thể không có chứng cứ? Mộ Dung Uyển từ tốn nói. Có chứng cứ hay không không phải ngươi nói tính toán, có cái gì vấn đề trực tiếp đi tìm chúng ta chấp sự nói. Hai người còn muốn nói điều gì? Thư lệnh một tiếng nương theo lấy ngập trời uy áp rơi xuống. Chấp pháp đường bắt người không cần chứng cứ. Muốn hay không lão phu tự mình đi tìm các ngươi đường chủ hỏi một chút, dù sao ta không biết cái gì tiểu tiểu chấp sự. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng uy áp đánh tới, Lâm Phàm lại cảm thấy một trận hãi hùng kết vía, não hải bên trong toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Kết đan cảnh tu sĩ. Chương 15, công chính nghiêm minh chương 15, công chính nghiêm minh mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một vị tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng chân đạp thải vân mà đến, bên người còn theo một vị tướng mạo thanh tú nữ đệ tử. Thư Hân, còn có Hình Đường Thiết trưởng lão. Thiết Vô Tình Thiết trưởng lão tại Hợp Hoan Tông có thể nói không ai không biết không người không hay. Hắn là người ghét ác như cựu cương trực công chính, nếu là có đệ tử vi phạm pháp lệnh vi phạm môn quy bị bắt lại, kết quả đều không ngoại lệ đều là xử nặng. Ngược lại ngươi như coi là thật vô tội, coi như nháo đến trưởng môn cái kia, hắn cũng nhất định trả lại ngươi một cái trong sạch. Bởi vì loại tính cách này Thiết trưởng lão tại tông môn bên trong đắc tội không ít người, nhưng đồng dạng cũng thu hoạch vô số khen ngợi. Nguyên lai trưởng quản Hợp Hoan Tông hình pháp chính là hai cái đường khẩu, một là chấp pháp đường phụ trách sưu tập chứng cứ bắt người, hai là Hình Đường phụ trách thẩm vấn xử án, cam đoan công bình công chính. Theo lý thuyết hôm nay coi như chấp pháp đường bắt lấy Diệp Phàm, cũng muốn đem hắn mang đến Hình Đường định tội, nếu không cũng là vận dụng tư hình. Có thể nhìn hai người này ý tứ này, nói rõ chính là muốn chơi chết Diệp Phàm. Đến lúc đó tùy tiện chụp mũ chống lệnh bắt, tập kích chấp pháp đường đệ tử tội danh giải quyết tại chỗ, coi như Hình Đường cũng không trách được bọn hắn trên đầu. Chẳng ai ngờ rằng Thiết trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện, chấp pháp đường hai tên đệ tử đều động, doa đến vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Tiến Kinh Vân lần này cũng choáng váng, nghi tính bạn tính không có tính tới Thiết trưởng lão sẽ xuất hiện. Có vị này thiết diện phán quan tại, hôm nay muốn cầm xuống Diệp Phàm là không thể nào. Lâm Lang, Từ Hân khóc nhào vào Lâm Lôi trong ngực, nhìn qua ánh mắt đều đỏ đấu. Nguyên lai là Từ Hân gặp Lâm Lôi bị bắt, vạn bất đắc dĩ phía dưới mạnh mẽ xông tới Hình Đường. Nếu không phải Thiết trưởng lão hôm nay vừa lúc ở, không thể thiếu muốn trị nàng một cái mạnh mẽ xông tới Hình Đường tội danh. Đều là đạo lữ, trên lệch làm sao lớn như vậy? Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói. Ừm, khu khu, không có gì. Ừ, Thiết Vô Tình đang trên đường tới đại khái đã nghe nói toàn bộ quá trình, trong lòng đối chấp pháp đường đệ tử hành động rất là bất mãn. Vừa tới cái này lại nghe được bọn hắn không có chứng cứ lại muốn bắt người, càng là khí tức giận ngút trời. Chấp pháp đường gần nhất càng ngày càng làm cản, xem ra lão phu muốn rút cái thời gian đi tìm các ngươi đường chủ tâm sự. Hai tên chấp pháp đường đệ tử nghe được cái này dọa đến hồn đều nhanh không có, vội vàng liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Sự kiện này nếu là thật sự để Thiết Vô Tình nháo đến chấp pháp đường, bọn hắn cái mạng này không chết cũng muốn bứt bỏ một nửa. Thiết Vô Tình lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chẳng khác nào dao đảo qua mọi người, rất nhanh rơi vào Yến Kinh Vân trên thân. Loại kia dường như bị hồng hoang cự thú để mắt tới cảm giác, để Yến Kinh Vân hô hấp đều muốn ngừng, chỉ có thể kiên trì hướng Thiết Vô Tình hành lễ. Gặp qua Thiết trưởng lão, ngươi chính là tố cáo người sao? Cái này, không, không phải, không phải, cái kia có ngươi chuyện gì? Ở chỗ này trên nhảy dưới tránh giống chỉ giống như con khỉ. Vừa mới nhìn ngươi thì nhìn quen mắt, nguyên lai là Yến gia tên tiểu bối kia. Trở về hỏi một chút cha ngươi, năm đó bị ta cuồng phiến 80 cái miệng cảm giác thế nào? Ta nhìn ngươi cũng muốn đi hắn lão lộ đúng không? Yến Kinh Vân bị mắng máu cho phun đầy đầu, liền một đời trước chuyện xấu đều bị sốc lên. Xấu hổ giận dữ đan sen để Yến Kinh Vân nhịn không được run rẩy, có thể hết lần này tới lần khác một câu cũng không dám phản bác. Thiết Vô Tình ánh mắt sao mà độc ác, liếc một chút liền nhìn xuyên sự kiện này là chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là Diệp Phàm. Tiểu tử Diệp Phàm gặp qua Thiết trưởng lão. Diệp Phàm ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, không có chút nào bởi vì Thiết Vô Tình xuất hiện hưng phấn hoặc là hoảng sợ. Chấp pháp đường đệ tử lên án ngươi bán thuốc giả, ngươi có gì lý do thoái thác? Thiết Vô Tình lạnh lùng nói ra. Đơn thuần giả dối không có thật, đó là đệ tử tự mình luyện chế thuốc bổ mà thôi, đối thân thể hữu ích vô hại, càng không khả năng là cái gì thuốc giả. Diệp Phàm thong dong trả lời nói. Thiết trưởng lão ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn bất quá là tạp dịch đệ tử, dựa vào ăn bám mới miễn cưỡng lẫn vào ngoại môn, làm sao có thể sẽ cái gì luyện đan chi pháp? Tiễn Kinh Vân còn muốn ngụy biện, có thể Thiết Vô Tình căn bản không ăn hắn một bộ này. Đan dược ở đâu, lấy ra ta xem một chút. Lâm Lôi nhìn một chút Diệp Phàm, gặp hắn gật đầu cũng chỉ có thể đem đồ vật giao ra. Ai ngờ còn không đợi Diệp Phàm nói cho hắn biết cái này đan dược công hiệu, Thiết trưởng lão lại một miệng nuốt vào. Lần này hung hãn hành động, để mọi người tại đây đều thấy choáng. Diệp Phàm, Lâm Lôi, đan dược vào miệng tức hóa, Thiết Vô Tình chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Theo dược tính nhìn lại, chỉ là một số bổ khí cường thân linh dược thôi, cái nào là cái gì thuốc giả? Có Thiết Vô Tình hiện thân thuyết pháp, Yến Kinh Vân chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đều nhìn cái gì vậy? còn chưa cút về đi tu luyện. Thiết Vô Tình một câu hù chạy nơi xa mọi người vây xem, sau đó nhìn về phía chấp pháp đường đệ tử. Các ngươi hai cái chính mình trở về lĩnh tội, liền nói là ta để. Còn có Yến gia tiểu tử kia, về sau lại cả những thứ này yêu tiêu thân, đừng trách lão phu không khách khí. Hai tên chấp pháp đường đệ tử tiên ân và tặng, lộn nhào đảo đầu. Yến Kinh Vân cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, lúc gần đi nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt giống như muốn ăn thịt người một dạng, nhìn cậu hình dường như đang nói cái gì. An bám phế vật. Đối với cái này Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn không nhìn, thậm chí cùng Mộ Dung Uyển dựa vào là càng gần, rất nhiều một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ tức giận đến Yến Kinh Vân kém chút thổ huyết. Mắt thấy người không liên hệ đều đi, Thiết Vô Tình mới đối Diệp Phàm mở miệng. Còn có ngươi tiểu tử cũng ổn định điểm, gần nhất bán Xuân cung đồ cái kia cũng là ngươi đi. Diệp Phàm xấu hổ cười một tiếng, lại nhìn Mộ Dung Uyển sắc mặt tái xanh, lộ ra nhưng đã nghe nói sự kiện này. Cái này cũng không xúc phạm môn quy a. Diệp Phàm gãi đầu một cái nói ra. Hừ, không xúc phạm môn quy cũng không đại biểu không gì kiêng kỵ, hiểu chưa? Là tiểu tử minh bạch, đúng, ta chỗ này còn có một nhóm không xuất bản nữa hàng, lưu tại trong tay dễ dàng phạm sai lầm, không phải vậy giao cho Thiết trưởng lão tiêu hủy đi. Diệp Phàm một mặt đau lòng bộ dáng, cầm ra bản thân dốc hết tâm huyết vẽ tinh trang bản. Đây cũng không phải là phổ thông xuân cung đồ, mà chính là Diệp Phàm mới nhất nghiên cứu ra được sản phẩm mới. Chỉ cần chú nhập linh lực, những cái kia giống như đúc họa tác thậm chí có thể động. Hắn muốn định giữ lấy lăng xê bán đi giá cao, có thể hiện tại xem ra còn có tốt hơn công dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiết trưởng lão sắc mặt trầm xuống, chất vấn Diệp Phàm là muốn hối lộ chính mình. Thiết trưởng lão oan uổng, tiểu tử có thể đối thiên phát thệ, cũng không phải muốn hối lộ trưởng lão, những cái này đồ vật đều là tăng vật, tiểu tử không dám tư lưu. Nhìn lấy Diệp Phàm nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, Thiết trưởng lão lúc này mới nhận lấy đồ vật, tính toán trở về thì tiêu hủy nó. Hừ, về sau cẩn thận một chút, cắm đến lão phu trong tay có người để mắt. Kỳ quái, thiên khí làm sao đột nhiên nóng lên? Thiết trưởng lão phối hợp giá vân rời đi, có thể Diệp Phàm lại lộ ra một bộ lo lắng biểu lộ, nhịn không được hỏi Thiết trưởng lão có hay không đạo lữ. Cái này, cần phải có đi. Nhớ tới hậu sơn bị dã chư ủi lật 10 dặm chỗ, Lâm Lôi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Thật vất vả chịu qua lần này tai họa bất ngờ, không giống nhau Diệp Phàm thở phào công phu, thì cảm thấy sau lưng truyền đến từng trận hàn ý lạnh lẽo. Bán Xuân cung đồ là chuyện gì xảy ra? Chương 16, Xuân cung đồ như thế kiếm tiền. Chương 16, Xuân cung đồ như thế kiếm tiền. Nghe Mộ Dung Nguyện thanh âm truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy da đầu run lên. Hắn hướng về phía Lâm Lôi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia cái này nổi cần ngươi đến quổng. Có thể Lâm Lôi hết lên một bên tư hân, ý kia cái này nổi thực xui xẻo không được. Khô khụ, vừa mới đả thương gân cốt, ta muốn mau đi trở về điều dưỡng, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Lâm Lôi mang theo Từ Hân bỏ trốn mất dạng, chỉ còn Diệp Phàm mặt trầm như nước. Nghịch tử. Diệp Phàm trong lòng gào thét không ngừng, nhưng bây giờ chỉ có thể một mình đối mặt Mộ Dung Nguyện. Sư tỷ cái kia, có cái gì trở về rồi hay nói. Diệp Phàm giống như lao tới pháp trường tử tù một dạng, đi theo Mộ Dung Nguyện sau lưng quay trở về động phủ. Nhưng hắn vừa đóng cửa lại, đối diện liền bay tới một cái ngọc giản. Tông môn phát ra âm dương bí điện, cái này một phần là ngươi. Đường lúc đầu lữ đại hội sau khi kết thúc, cần phải mấy ngày thời gian đăng ký tạo sách, thẳng đến ngày hôm nay mới thông báo các đạo lữ tiến đến nhận lấy. Diệp Phàm còn đang sững sờ, Mộ Dung Nguyện tiếp tục nói, ngươi ở bên ngoài làm cái gì ta mặc kệ, duy có một dạng đừng ném ta người. Vốn là Mộ Dung Nguyện khí đều tiêu tan không sai biệt lắm, ai ngờ hôm nay vừa xuất quan liền nghe đến Diệp Phàm buôn bán Xuân cung đồ tin tức. Mộ Dung Nguyện nghe vậy trong nháy mắt phá phòng, lại có chút hối hận lựa chọn ban đầu. Nàng vốn là muốn tìm Diệp Phàm tính sổ sách, ai ngờ vừa tới chân núi thì đụng phải một màn kia, cái này mới có vừa mới phát sinh hết thảy. Mắt thấy Mộ Dung Nguyện lại muốn tiếp tục bế quan, Diệp Phàm đội vàng gọi lại nàng. Sư tỷ ngươi chờ một chút, ngươi còn có cái gì? Đây là cái gì? Nhìn lấy trong hộp gấm cái này viên trong suốt sáng long lanh đan dược, Mộ Dung Nguyện có chút ngẩn người. Tuy nhiên không biết viên đan dược này cụ thể hiệu quả, nhưng từ đan hương cùng màu sắc phía trên liền có thể phán đoán nó dược hiệu phi phàm. Đây là chú nhan đan, ta đưa cho sư tỷ lễ vật. Chú nhan đan, đưa cho ta. Diệp Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ, nói thẳng vì tìm cái này viên chú nhan đan chạy một lượt các đại phường thị, chân đều nhanh lưu nhỏ. Tuy nhiên đối tu sĩ tới nói có không ít thanh xuân mãi mãi biện pháp, có thể đơn giản nhất hữu hiệu không tác dụng phụ không thể nghi ngờ cũng là chú nhan đan. Nữ tu cơ hồ không cách nào chống cự phần này dụ hoặc, dù là Mộ Dung Nguyện cũng giống vậy. Thiên tư của nàng tuy nhiên trăm năm khó gặp một lần, nhưng nếu là làm từng bước tu luyện tới kết đan cảnh, nhanh nhất cũng muốn tháng 7 năm 80 năm thời gian. Coi như tu sĩ giả yếu tốc độ so với thường nhân chậm nhiều, dung mạo của nàng không thể thiếu muốn biến thành 40-50 tuổi. Dù là Mộ Dung Nguyện ngoài miệng không thèm để ý, nhưng trong lòng tự nhiên không muốn loại chuyện đó phát sinh. Nàng vô ý thức đưa tay muốn tiếp nhận chú nhan đan, có thể sau cùng tốt giống nhớ ra cái gì đó. Không đúng, ngươi tại sao có thể có tiền mua chú nhan đan? Chẳng lẽ là bán Xuân cung đồ tiền? Còn không đợi Diệp Phàm giải thích, Mộ Dung Nguyện lại não bổ ra Diệp Phàm trắng đêm vẽ tranh, chỉ vì tích lũy tiền mua chú nhan đan chẳng cảnh. Đêm khuya đen nhánh bên trong, Diệp Phàm hao tổn tận tâm huyết trắng đêm không ngủ vẽ tranh. Dù là cánh tay mất đi chi giác đều không muốn dừng lại, chỉ vì thu được trong lòng giai nhân cười một tiếng. Tình cảnh này để Mộ Dung Nguyện trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vệt đỏ ửng, dường như vạn năm không thay đổi bằng sơn lại khẽ run lên. Diệp Phàm, tuy nhiên không biết Mộ Dung Nguyện não bổ đến cái gì, nhưng Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội, dứt khoát lựa chọn ngả bài. Sư tỷ kỳ thật ta. Im ngay. Mộ Dung Nguyện một tiếng mềm mại a đánh gãy Diệp Phàm, hiển nhiên không muốn nghe hắn nói tiếp. Ngươi có linh thạch mua những thứ này vô dụng đồ vật, còn không cho mua chút tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cả một đời bị người nói ăn bám? Mộ Dung Uyển cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên kích động, lại đối Diệp Phàm lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khẩu khí. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đem chú nhan đan cầm lấy đi lui đi, hoặc là bán đổi thành cái khác đồ vật đi, ta không cần đến. Mộ Dung Uyển muốn trở về phòng tỉnh táo một chút, có thể Diệp Phàm lại gọi lại nàng. Sư tỷ, kỳ thật tài nguyên tu luyện ta cũng mua. Cái gì? A, không giống nhau. Mộ Dung Uyển kịp phản ứng, Diệp Phàm lại ném qua một cái chứa vật túi, bên trong dòng giá trưng bày 100 bình ngưng khí đan. Dù là Mộ Dung Uyển thân vị thân truyền đệ tử, mỗi tháng đều có đại bút tài nguyên tu luyện, có thể 100 bình ngưng khí đan số lượng còn là vượt xa tưởng tượng của nàng. Cái này, đây đều là ngươi mua? Mộ Dung Uyển có chút chết lặng nói. Diệp Phàm có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Mộ Dung Uyển sững sờ tại nguyên chỗ giống như hóa đá, tựa hồ ý giải không được xảy ra chuyện gì, một lúc sau tâm lý mới biệt xuất một câu. Xuân cung đồ như thế kiếm tiền sao? Mộ Dung Uyển triệt để phá phòng, băng lanh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phủ đầy đỏ ửng, không biết nên nói những gì. Diệp Phàm thấy thế vội vàng rèn sắt khi còn nóng, phát động mãnh liệt thế công. Kỳ thật ta theo lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ lúc thì thích ngươi. Lần thứ nhất? Đạo lữ đại hội? Cái gì có thích hay không? Ngươi? Diệp Phàm từng bước một đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy trí thành chi ý. Sư đệ tự biết tư chất vô rốt, có thể miễn cưỡng đột phá luyện khí cảnh nhất trọng đã thuộc về may mắn. Những đan dược này coi như ăn vào cũng chỉ là lãng phí, chẳng bằng đưa cho sư tỷ. Ngươi? Toàn đưa cho ta. Ta? Nhìn lấy Diệp Phàm càng ngày càng gần, Mộ Dung Nguyện lại có chút chân tay luống cuống, trong tay trường kiếm thẳng đến Diệp Phàm đầu vai để hắn đừng nói nữa. Có thể Diệp Phàm nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng, vẫn tự mình thâm tình tỏ tình. Ta biết mình không xứng với sư tỷ dạng này thiên tài, có thể chỉ cần có thể đợi tại bên cạnh ngươi yên tĩnh nhìn lấy, coi như bị người nói là ăn bám phế vật lại có làm sao. Ta chỉ muốn sư tỷ cho ta một cái cơ hội, chứng minh ta đối với ngươi ưa thích. Không, là thích. Thích? Cái gì? Ngươi? Diệp Phàm vừa nói một câu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước đi vào Mộ Dung Nguyện trước người. Song phương gần có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp, mặc cho một kiếm này xuyên qua đầu vai cũng không thèm quan tâm. Sư tỷ, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Cái này, cứ việc Mộ Dung Nguyện tâm trí kiên định viễn siêu thường nhân, có thể nói trắng ra là cũng bất quá là cái 18 tuổi nữ hài. Đem nàng đặt ở Diệp Phàm kiếp trước, chính là xuân tâm manh động nói chuyện yêu đương niên kỷ. Tình cảnh này lực sát thương thực sự quá mạnh, Mộ Dung Nguyện tâm lý phòng tuyến cơ hồ pha toái, triệt để luân hãm vào Diệp Phàm thâm tình tỏ tình bên trong. Mộ Dung Nguyện không biết làm sao lúc này mới phát hiện máu tươi theo Diệp Phàm đầu vai chảy xuống, sớm đã nhuộm đỏ hắn nửa người. Thương thế của ngươi. Mộ Dung Nguyện lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng biểu lộ, vội vàng quay ngược về phòng tìm kiếm thuốc cầm máu. Diệp Phàm tuy nhiên mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại đau nhè răng trợn mắt. Chớ trang bức gặp xét đánh. Một kiếm này đau Diệp Phàm chỉ muốn run rẩy, có thể cân nhắc đến tỏ tình hiệu quả chỉ có thể cố nhịn. Mộ Dung Nguyện rất nhanh cầm lấy thuốc cầm máu chạy trở về, luôn cuống tay chân vì Diệp Phàm liệu thương cầm máu. Nàng này tấm kinh hoàng thất thố dáng vẻ, nơi nào còn có bình thường băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Sư tỷ ngươi bồi rối lúc dáng vẻ cũng rất mỹ. Ngươi, im miệng. Mộ Dung Nguyện xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, dùng lực nắm chặt băng vải, đao Diệp Phàm khỏe miệng co giật không thôi. Sư tỷ ngươi mưu sát thân phu. Chương 17, cực phẩm pháp bảo. Chương 17, cực phẩm pháp bảo. Nhìn lấy Diệp Phàm đau nhè răng trợn mắt, Mộ Dung Nguyện trễ sững sờ sau lại phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này thiếu chút nữa đem Diệp Phàm hồn đều bật đi, hắn lần thứ nhất phát hiện vị này băng sơn mỹ nhân còn có như thế một mặt. Sư tỷ ngươi cười lên dáng vẻ càng đẹp, về sau vẫn là nhiều cười cười đi. Ngươi, miệng lưỡi trơn tru, nên đánh. Mộ Dung Nguyện trễ sững sờ sau vội vàng lắc đầu, lần nữa cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách, giống như lại biến trở về trước kia băng sơn. Ngươi không muốn lại làm loại này vô ý nghĩa sự tình, ta sẽ không thích phía trên ngươi. Mộ Dung Nguyện khuôn mặt phiếm hồng nói. Sư tỷ ngươi thật liền một cái cơ hội cũng không cho ta sao? Diệp Phàm tiếp tục bán thẳng nói. Cái này. Mộ Dung Nguyện cắn chặt môi đỏ, một lúc sau đưa ra một cái nhìn như không thể nào yêu cầu. Hảo, chỉ cần ngươi có thể tại một tháng thí luyện đại hội bên trong đoạt giải nhất, ta thì cân nhắc làm ngươi chân chính đạo lữ. Thí luyện đại hội. Cái gọi là thí luyện đại hội chính là Hợp Hoan Tông 10 năm một lần tịnh hội, tông môn bên trong sở hữu 30 tuổi trở xuống luyện khí cảnh đệ tử đều có thể tham gia. Căn cứ cuối cùng thành tích thu hoạch được giá trị phần thưởng giá trị, đầu danh càng có cơ hội thu hoạch được truyền thuyết bên trong trúc cơ đan, gia tăng thật lớn trúc cơ tỷ lệ thành công. Kỳ trước thí luyện đại hội tranh đoạt đều là phi thường kịch liệt, coi như lấy Mộ Dung Nguyện luyện khí cảnh bắt trọng tu vi cũng chưa chắc có thể đoạt giải nhất. Nàng đưa ra điều kiện này hiển nhiên là muốn để Diệp Phàm biết khó mà lui, có thể khiến Mộ Dung Nguyện bạn bạn không nghĩ đến chính là Diệp Phàm vậy mà đáp ứng. Thí luyện đại hội đầu danh. Cũng được, vì sư tỷ Đao Sơn Hỏa Hải ta cũng đi, huống chi chỉ là thí luyện đại hội. Diệp Phàm tự tin lại để Mộ Dung Nguyện có loại tim đập thình thịch cảm giác, phí hết đại kình mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. Chờ ngươi làm đến rồi nói sau. Mộ Dung Nguyện quay người muốn đi, có thể Diệp Phàm lại gọi lại nàng. Sư tỷ ngươi đan dược còn không có cầm. Ta không cần. Sư tỷ ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu là không muốn, ta nhưng là tất cả đều ném đi. Nhìn lấy Diệp Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ, Mộ Dung Nguyện mày liêu nhíu chặt, một lúc sau giống như nhận mệnh đồng dạng mở miệng. Thôi, thứ này ngươi cầm lấy, đủ để đền những đan dược này giá trị. Đạo lữ Mộ Dung Nguyện tặng cho ký chủ cực phẩm pháp khí hộ tâm kính, đi qua 10 lần giá trị phóng đại, ký chủ thu hoạch được cực phẩm pháp bảo Kim Giáp Tiên Y Điệp. Kim Giáp Tiên Y Điệp, cực phẩm phòng ngự pháp bảo, có thể tự động ngăn cản cũng bắn ngược sở hữu loại hình công kích. Cực phẩm pháp bảo. Bốn chữ này liền cùng một chỗ, coi như Diệp Phàm cũng tỉnh táo không được. pháp bảo phẩm chất tại phía xa pháp khí phía trên, dù là kết đan cảnh tu sĩ cũng không dám nói nhân thủ một kiện. Đặt ở tiểu hình tu tiên gia tộc bên trong, đủ để được xưng tụng chuyển gia bảo đồng dạng tồn tại. Đến mức cực phẩm pháp bảo càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, phóng nhãn toàn bộ Hợp Hoàn Tông khả năng cũng tìm không ra mấy món. So nổi công kích tính pháp bảo, phòng ngự tính pháp bảo càng thêm hiếm thấy, dù sao bảo mệnh mới là đạo lý quyết định. Cực phẩm phòng ngự pháp bảo cường độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng, Diệp Phàm có thứ này hộ thân tiên thiên đặt chân thế bất bại. Nhìn lấy Diệp Phàm không cầm được ngốc cười rộ lên, Mộ Dung Nguyện rõ ràng hiểu lầm cái gì, vội nói để hắn đừng nghĩ lung tung, đây chỉ là đan dược hoàn lễ mà thôi. Mộ Dung Nguyện nói xong như bay trốn trở về phòng, chỉ cảm thấy trái tim một trận cuồng loạn, nhắm trúng trước ngực sơn phong chập trùng không thôi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta thật đối với hắn động tâm? Diệp Phàm hoàn toàn đắm chìm trong thu hoạch được cực phẩm pháp bảo trong vui sướng, thậm chí đều không phát giác Mộ Dung Nguyện cái gì thời điểm rời đi. Đây là lại bế quan. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, sửa sang lại một phen tâm tình mới chậm tỉnh lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay tuy nhiên rất nhiều, cũng có chút vượt quá Diệp Phàm dự kiến. Có thể nói tóm lại còn tại trong phạm vi khống chế, cũng đều là hướng về có lợi phương hướng phát triển. Nhất là Mộ Dung Nguyện thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa, Diệp Phàm thậm chí có thể khẳng định, coi như mình lấy không được thí luyện đại hội đầu danh, Mộ Dung Nguyện ý nguyên trốn không ra lòng bàn tay của mình. Diệp Phàm nghĩ đến cái này tâm tình thật tốt, lại phối hợp bày ra mua được linh dược mầm non. Mộ Dung Nguyện tòa động phủ này chiếm diện tích phi thường đại, có đầy đủ không gian để Diệp Phàm trồng trọt linh dược, xa so với cái kia cẩn cối linh điền phù hợp 100 lần. Diệp Phàm đối một bộ này sống sớm đã xe nhẹ đường quen, tăng thêm hiện tại có tu vi tương trợ càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền chỉnh lý ra một khối dược điền. Hắn đem đầy đủ mua sắm linh dược gấu miêu đất đất cắm xuống, lấy mảnh này phúc địa linh lực dùng không bao lâu liền có thể nở hoa kết trái. Diệp Phàm giống như hồ đã thấy vô số linh thạch lại hướng mình mắt. Những thứ này tất cả đều là hắn luyện chế màu lam tiểu dược hoàn nguyên liệu, một khi đại lượng đầu nhập sinh sản, đủ để cho hắn kiếm lấy tài phú kinh người. Suýt nữa quên mất, cũng không biết Thiết trưởng lao thế nào. Diệp Phàm thầm mắng mình làm sao đem cái này gốc dạ quên. Thiết trưởng lao nếu là có đạo lữ còn chưa tính, nếu là không có tối nay chỉ sợ muốn ra chuyện. Chỉ mong Thiết trưởng lao đừng ra phiền cái gì. Thiết Vô Tình lúc rời đi cũng không có phát giác cái gì dị dạng, chỉ cảm thấy có chút không hiểu khô nóng. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là tiên khí biến, ai ngờ cỗ này nhiệt ý chẳng những không có yếu bất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ một chút, là viên đan dược kia. Lấy Thiết trưởng lão thủ đoạn rất nhanh đã nhận ra vấn đề, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, tùy tiện dụng công chế trụ dự tính. Hừ, chỉ là ngoại môn đệ tử luyện chế đan dược mà thôi, há có thể để lao phu đi vào khuôn khổ. Thiết trưởng lão một mặt tự tin biểu lộ, có thể Vô Tình hiện thực rất nhanh cho hắn một bàn tay. Chờ chút, không thích hợp. 10 phân có 12 phần không thích hợp. Lấy Thiết Vô Tình thân phận tự nhiên cũng có đạo lữ, chỉ là cái này niên kỷ số tuổi này, ngoại trừ tu luyện lúc làm theo phép, song phương cơ hồ không có quá nhiều giao lưu. Hắn đạo lữ chắc phương lúc tuổi còn trẻ tại Hợp Hoan Tông cũng là xếp hàng đầu mỹ nhân. Tuy nhiên kết đan thời gian không tính quá sớm, có thể bởi vì có thuật chú nhan tăng thêm phục dụng một số thiên tài địa bảo, chắc phương bề ngoài nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, cùng Thiết Vô Tình cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Chắc phương nhìn một chút hoàng lịch, khoảng cách song phương ước định thời gian tu luyện còn có nhất đoạn thời gian, trong lòng không khỏi có chút toán niệm. Tử lão quỷ, bình thường cũng không biết nhiều đến xem ta, thật không sợ lao nương cho ngươi đội nón xanh. Trác Phương một mặt tức giận bất bình dáng vẻ, thậm chí tính toán nghĩ cách dọa một chút Thiết Vô Tình. Ai ngờ nàng vừa nghĩ đến cái này, đạo phủ kết giới lại bị không có dấu hiệu nào đánh vỡ, đột nhiên xuất hiện một màn để Trác Phương sắc mặt đại biến. Phải biết đây chính là Hợp Hoan Tông nội địa hình đường chỗ, cũng dám có người đánh vỡ kết giới mạnh mẽ xuống tới, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Trác Phương vừa định quát lớn người tới, kết quả càng nhìn đến Thiết Vô Tình xâm nhập đạo phủ, không khỏi sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Thiết Vô Tình thở hổn hển hai mắt đỏ bừng, ria mép đều nhanh muốn bệnh lên đi lên. Hắn nhìn lấy Trác Phương ánh mắt trừng trừng sững sờ, nhịn không được nuốt nước miếng. Tử lão quỷ hơn nửa đêm ngươi trúng cái gì gió? Trác Phương vô ý thức mắng, vô cùng khẩn cấp, không kịp giải thích. Ngươi muốn làm gì? Ta, a, ngươi chết. Chương 18, tiêu giao hoàn uy lực. Chương 18, tiêu giao hoàn uy lực. Diệp Phàm hồn nhiên không biết Thiết trưởng lão lúc này kinh lịch cái gì, còn đắm chìm trong sản xuất hàng loạt tiểu dược hoàn to lớn trong kế hoạch. Mặt khác động thái bản Xuân Cung đồ cũng có thể cải tiến địa phương, bước kế tiếp có lẽ sẽ hướng về điện ảnh thậm chí vờ giờ phương hướng phát triển cũng có nói. Bất quá ở trước đó còn phải nghĩ biện pháp giải quyết hình đường, nếu không lại bị đập một cái truyền bá ít 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 tác phẩm tội, cái kia cũng phải làm phiền. Còn tốt chỉ cần không tu luyện, liền sẽ không lọt vào hệ thống chế tài, có rất nhiều thời gian có thể mân mê những cái này đồ vật. Sau cùng cho linh điền rót một lần nước, Diệp Phàm liền ngủ thật say. Đến mức Mộ Dung Nguyện phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tuy nhiên khả năng cơ hồ là không, có thể nàng cũng không nguyện ý xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Nguyện chuẩn bị một đường bế quan đến thí luyện đại hội bắt đầu, tranh thủ đột phá đến luyện khí cảnh cửu trọng, không cho Diệp Phàm bất luận cái gì đoạn giải nhất khả năng. Tuy nhiên làm như vậy có thể có chút tàn nhẫn, nhưng trừ cái đó ra Mộ Dung Nguyện cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Cho tới bây giờ đều là sớm nhất đến hình đường Thiết Vô Tình, hôm nay lại lần đầu tiên đến muộn. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực xảy ra chuyện gì lúc, Trác Phương hồng quang đầy mặt đi tới hình đường, vì Thiết Vô Tình xin nghỉ 3 ngày. Thiết ca hắn, gần nhất công tác hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Trác Phương hôm nay khí sắc nhìn qua phá lệ tốt, tính gộp cả hai phía trẻ không ngừng 20 tuổi, đang khi nói chuyện lại còn lộ ra một vẻ tiểu nữ nhân thẹn thùng. Nàng này tấm tươi cười rạng rỡ dáng vẻ, nhắm chúng một số sư tỷ muội phát hiện cái gì, liền đội vàng đem nàng kéo đến chỗ không người hỏi lung tung này kia. Dù sao cũng là khuê phòng rất vui, Trác Phương bắt đầu còn có chút tiếc nuối, có thể nói lấy cũng có chút thả tự mình. Thiết ca hắn tối hôm qua. Ai? Mắc cỡ chết người ta rồi. Đến bây giờ còn không có ổn định. Trác Phương sắc mặt đỏ bừng nói. Suốt cả đêm. Còn không có ổn định. Chúng tỉ mội nuốt một ngụm nước bọt nói. Trác Phương đỏ mặt nhẹ gật đầu, nói thẳng nếu không phải muốn tới giúp Thiết Vô Tình xin phép nghỉ, hắn hiện tại còn không chịu thả chính mình đi ra đây. Như thế lợi hại. Những sư tỷ này mỗi nhóm phần lớn đối mặt Trác Phương một dạng vấn đề, lâu dài công thức hóa song tu sớm hao hết đạo lư ở giữa kích tình, không ít người cảm tình đều bởi vậy tràn ngập nguy hiểm. Sư tỷ ngươi đừng thừa nước đục thả câu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trác Phương không ngăn nổi mọi người cuồng ngoanh lạm đạc, chỉ có thể nói ra bí mật kia. Ta chỉ nói cho các ngươi biết mấy cái tuyệt đối đừng ngoại truyền, nếu không tỷ muội không có làm. Yên tâm đi sư tỷ, chúng ta thủ khẩu như mình. Vậy là tốt rồi, sự tình là như vậy. Dạng này, các ngươi nếu mà muốn, có thể đi Huyền Linh Phong tìm cái kia gọi Diệp Phàm đệ tử. Nhiều ta cũng không nói, thừa dịp Thiết ca sức mạnh còn không có đi qua ta. Ai nha? Ngày mai. Không. Hậu thiên gặp lại. Chúng tỉ mội nghe được cái này không khỏi nuốt một ngụm nước bọn, liếc nhau sau gần như đồng thời làm ra quyết định. Trên lửa còn nấu lấy cháo, ta còn có chút việc đi trước một bước. Trong nhà linh thú muốn sinh, ta chạy về đi đón sinh. Hôm nay muốn dạy dỗ đệ tử công pháp, ta cũng đi trước. Đan lô bên trong hỏa còn không có tắt đâu, ta đi trước một bước. Chúng tỉ mội tan tác như chim vùng biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung, nhưng rất nhanh các nàng liền tại Huyền Linh Phong lại chạm mặt. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Mấy người chỉ có thể vội ho một tiếng, trang làm cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Nhìn lấy Đạp Vân mà đến phu nhân đoàn, Huyền Linh Phong phụ trách thủ sơn đệ tử người đều choáng váng. Hắn không biết là người nào gây phiền toái, làm sao kinh động đến những thứ này hình đường đại lao các phu nhân. Mấy người vốn muốn cho thủ sơn đệ tử thông báo Diệp Phàm đi ra, có thể nghĩ lại dù sao cũng là có việc cầu người, dứt khoát tự mình đăng môn bái phỏng. Diệp Phàm còn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị phu nhân đoàn ngăn ở cửa động. Muốn không phải không có làm cái gì việc trái với lương tâm, chỉ sợ thật muốn bị giật mình. Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua các vị sư thúc sư bá. Diệp Phàm không người thi lễ, phu nhân đoàn cười ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy, vui giống như muốn cắn người một dạng. Diệp Phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức bảo vệ thân thể lùi lại một bước, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Các vị sư thúc sư bá, có cái gì phân phó các ngươi cứ việc nói thẳng. Đệ tử nếu là có thể giúp nhất định hết sức nỗ lực, như là không thể cũng thỉnh lý giải đệ tử khó xử. Diệp Phàm vội vàng nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, mọi người cũng chỉ có thể luyện chuyển biểu lộ ý đồ đến, Diệp Phàm giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Dược hiệu tốt như vậy sao? Diệp Phàm cũng không nghĩ tới tiêu giao hoàn dược hiệu bá đạo như vậy, liền kết đan cảnh tu sĩ lại đều chịu không được. Cái này muốn là đại lực quảng bá một chút, còn không đếm tiền đến bong gân. Tiểu Diệp Phàm nhưng còn có tiêu giao hoàn, ngươi ra cái giá bao nhiêu tiền đều được. Diệp Phàm nghe được cái này lập tức tới chủ ý, khóe miệng nụ cười đều có chút ép không được, sau đó lộ ra vẻ khó khăn. Tiêu giao hoàn tự nhiên là có, sư thúc các sư bá có cần, đệ tử tự nhiên hai tay dâng lên. Gì nói cái gì giá tiền? Diệp Phàm một phen nói giọt nước không lọt, nhắm chúng phu nhân đoàn nhóm tâm tình cực kỳ vui mừng. Các nàng càng xem Diệp Phàm càng thuận mắt, liền thu đồ tâm tư đều có. Chúng ta thân là trưởng bối, tự nhiên không thể lấy không ngươi đồ vật, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền. Phu nhân đoàn nhóm trăm miệng một lời nói ra. Có thể Diệp Phàm lại đem đầu lắc đến giống như trống lúc lắc một dạng, nói cái gì cũng không lấy tiền. Nhưng các phu nhân cũng biết nợ nhân tình không tốt còn, nói cái gì cũng không đáp ứng lấy không. Diệp Phàm bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới lên tiếng. Đệ tử cái này tiêu giao hoàn tựa hồ không có thu hoạch được tông môn tán thành, vạn nhất xuất hiện phiền phức gì. Mọi người nghe được giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười ra tiếng. Ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được, không phải liền là bán cho phép à, ngươi yên tâm giao cho chúng ta. Sa không dám nhiều lời, hình đường trên giới nếu là dám có người bởi vì tiêu giao hoàn tìm ngươi phiền phức, nhìn thì bội chúng ta sống sờ sờ mà lột ra hắn. Có phu nhân đoàn bá khí bao che cho còn, Diệp Phàm trong lòng tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Song phương hết sức hài lòng lần này giao dịch, Diệp Phàm càng là trong lúc vô hình thu được hình đường làm chỗ dựa. Đêm đó hình đường phu nhân đoàn nhóm lần đầu tiên vẽ lông mày đánh tóc mai, thay đổi đã lâu mặc lấy qua bộ đồ mới, mời mỗi người đạo lữ đến đây dự tiệc, thì liền còn đang bế quan cũng bị cường hành kéo ra ngoài. Nhìn lấy mỗi người đạo lữ này tấm ẩn ý đưa tình, muốn ăn thịt người, dáng vẻ, hình đường các vị đại lao chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Ba chén tiểu vào trong bụng, mọi người mượn cớ muốn rời khỏi, ai ngờ đã quá muộn. Tiêu giao hoàn vào nước tức hóa, vô sắc vô vị, coi như kết đan cảnh tu sĩ cũng không có phát giác, chờ bọn hắn phát hiện không đúng lúc đã quá muộn. Trong rượu có đồ, đêm nay hình đường trên dưới nhất định là cái đêm không ngủ. Thì liền ăn một chút canh thừa cơ mội chó đều gào một đêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai hình đường trên dưới phạm là có đạo lữ toàn thể xin phép nghỉ. Các vị các phu nhân thì là một bộ hồng quang đầy mặt dáng vẻ, tiêu giao hoàn uy danh bởi vậy lan truyền nhanh chóng, thành không ít tu sĩ duy trì tình cảm chuẩn bị chi vật. Chương 19, kẻ hèn nhát cứu tinh chương 19, kẻ hèn nhát cứu tinh tại tiêu giao hoàn uy lực dưới, hình đường liên tiếp 3 ngày cơ hồ đều tại ngừng trạng thái. May ra tông môn gần nhất không có gì án kiện, không còn thật lộn xộn. Liên tiếp 3 ngày không dưới giường, coi như kết đan cảnh cũng chịu không được. Thiết Vô Tình bọn người lúc xuất hiện lần nữa, nguyên một đám sắc mặt cổ quái, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng khoái lạc lấy. Tiểu tử họ Diệp này còn có chút bản sự. Thiết Vô Tình dựng râu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi càng nghĩ càng tức giận. Nếu không phải kéo không xuống thân phận, sớm cho Diệp Phàm làm có dễ. Còn có cái đồ chơi này, cái gì tinh trang bản không bao mà bản, tà môn ngoại đạo đồ vật, nhìn lão phu. Hả? Lẽ nào lại như vậy? Trên đời lại có như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục chi vật. A a a. Tức chết lão phu. tôi không chịu được. Không nên, như thế độc vật tuyệt không thể để nó lưu truyền ra đi. Đợi lão phu tỉ mỉ kiểm tra thực hư, tìm ra ngươi sở hữu chứng cứ phạm tội. Thế, một chiêu này ngược lại là có chút mới lạ. Tiêu Giao Hoàn dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên cũng không có người nào ngoại truyền. Có thể trên đời này thì không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh liền có người nghe tiếng tìm tới. Nhưng không giống với Xuân Cung Đồ, sự kiện này chỉ lưu truyền tại Hợp Hoan Tông cao tầng bên trong, đệ tử phương diện cơ hồ không người biết được. Dù sao đạo lữ ở giữa cảm tình không hợp, cũng không đơn thuần là thiết vô tình loại này có lực vô tâm tình huống, càng nhiều thời điểm vẫn là hữu tâm vô lực. Chẳng biết lúc nào lên, mỗi khi Nguyệt Hắc Phong cao lúc, trung quy người vụng trộm đi đến Huyền Linh Phong. Mới đầu thủ sơn đệ tử còn cản cả lại, nhưng rất nhanh thì phát hiện không hợp lý. Trương chấp sự đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Lý Đường chủ đi thong thả, gặp qua Vương trưởng lão, Chu thủ tọa, trưởng môn ngài làm sao cũng tại. Những thứ này thừa dịp trên bóng đêm núi người, tất cả đều là các phong có mặt mũi tu sĩ, nhỏ đến quản lý chấp sự, lớn đến trưởng lão phong chủ, cái kia một cái đều không phải là chỉ là thủ sơn đệ tử có thể đắc tội. Mới đầu Diệp Phàm cũng có chút mơ hồ, khi phản ứng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn vốn đang trông cậy vào dùng Tiêu Giao Hoàn phát tài, có thể hiện tại xem ra chỉ có thể thay đổi ý nghĩ. Diệp Phàm lấy văn bối hiếu kính trưởng bối vì lý do, Phàm là cầu dược người hết thảy tặng không, quả thực vì chính mình tại cao tầng bên trong thắng được không ít hảo cảm. Đích thân thể nghiệm qua Tiêu Giao Hoàn về sau, mọi người đối Diệp Phàm càng là khen không dứt miệng, làm sao cũng không nghĩ tới tông môn bên trong ẩn giấu đi như thế đại tài. Một truyền mười, mười truyền trăm, kẻ hèn nhát cứu tinh danh tiếng tại cao tầng bên trong lưu truyền rộng rãi. Người khác đến còn không có phản ứng gì, có thể Yến Kinh Vân nghe nói việc này sau kém chút khí nôn huyết. Yến gia tại tông môn bên trong có thể có không ít tộc nhân, loại tin tức này tự nhiên không gạt được thai mắt của hắn. Cái này cái ăn bám phế vật vậy mà cũng có thể hàm ngư phiên thân. Yến Kinh Vân bóp chặt lấy ở trong tay Tiêu Giao Hoàn, muốn giết Diệp Phàm tâm tình đã bành trướng tới cực điểm. Có thể Diệp Phàm trong khoảng thời gian này không chỉ có thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày bùi ở mộ Dung Nguyện độc phủ, càng là thông qua Tiêu Giao Hoàn đều là biết không ít tông môn cao tầng. Nếu là giờ phút này cưỡng ép độc thủ, không thể nghi ngờ sẽ tự rước lấy họa. Yến Kinh Vân càng nghĩ, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào thí luyện trên đại hội. Thí luyện đại hội cũng không phải bình thường khảo hạch, kỳ trước tỷ số thương vong cao kinh người, có thể sống đến lớn nhất sau nhận lấy khen thưởng không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Hợp Hoan Tông cũng không phải nhà trẻ, tu tiên giới tàn khốc viễn siêu tưởng tượng. Tông môn không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người cả một đời, nếu là liền cái này một quan cũng không qua được, vẫn là sớm làm việc tu luyện chi tâm tốt nhất. Yến Kinh Vân quyết định muốn tại một tháng sau thí luyện đại sẽ độc thủ, vô luận như thế nào không thể để cho Diệp Phàm còn sống rời đi bí cảnh. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất cũng là Diệp Phàm sợ hãi nguy hiểm, không nguyện ý tham gia thí luyện, như thế hết thảy kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Vì thế Yến Kinh Vân chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Lâm Lôi cùng Từ Hân trên thân, tính toán nếu là Diệp Phàm thật không tham gia, thì dùng hai người tính mệnh trong bóng tối uy hiếp. Lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Diệp Phàm lúc này còn không biết mình lại bị để mắt tới, trong khoảng thời gian này tiểu nhật tử qua đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mộ Dung Nguyện tập trung tinh thần trùng kích luyện khí cảnh cửu trọng, hoàn toàn không có xuất quan ý tứ. Diệp Phàm có rất nhiều thời gian bồi dưỡng linh dược, cải tiến Tiêu Giao Hoàn, thuận tiện vì Xuân Cung Đồ hai, không tìm chút linh cảm. Đang thu thập đại lượng người dùng phản hồi về sau, Diệp Phàm rất nhanh phát hiện Tiêu Giao Hoàn mấy cái khuyết điểm, trong đó vấn đề lớn nhất chính là dược hiệu quá mạnh. Dù là kết đan cảnh tu sĩ ăn bảo, cũng đủ để phấn khởi 3 ngày lâu, chớ nói chi là những người khác. Nghe nói có vị trúc cơ cảnh sư Minh Hảo kỳ phục dụng một cái, đi qua dòng giã 7 ngày đều không rời phòng, sau cùng kém chút chết bởi mất nước. Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể vì Tiêu Giao Hoàn phụ tặng sách hướng dẫn sử dụng, kết đan cảnh tu sĩ mỗi lần phục dụng nửa hạt là đủ. Trúc cơ cảnh tu sĩ nhiều nhất 1/4, đến mức luyện khí cảnh đệ tử nghiêm cấm phục dụng, nếu không hậu quả một mực tự phụ. Có thể điều này hiển nhiên không phải cái gì kế hoạch lâu dài, cân nhắc đến tương lai toàn diện quảng bá, Tiêu Giao Hoàn dược phương còn cần cải tiến, Diệp Phàm vì thế không ít bỏ công sức. Diệp Phàm nhanh quên đây là lần thứ mấy sửa chữa dược phương, cho đến sau cùng một bút rơi xuống mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này cần phải không sai biệt lắm, dược hiệu đại khái tại một canh giờ, theo dùng theo ăn. Giống như thật thành màu lam tiểu dược hoàn. Diệp Phàm cố nén ý cười hào hào thu về đan phương, tính một cái thiếu hụt linh dược chuẩn bị xuống núi một chuyến. Khoảng cách thí luyện đại hội còn có hơn nửa tháng, nhìn Mộ Dung Nguyện ý kia không đến cuối cùng một ngày là sẽ không xuất quan. Cứ việc Diệp Phàm liên tục tự tuyệt cầu dược người linh thạch, có thể đại gia ỷ vào thân phận mình đương nhiên sẽ không trắng trắng muốn nhỏ bối đồ vật. Bởi vì này đan dược, công pháp, thần thông, pháp khí cho Diệp Phàm không ít. Tuy nhiên mỗi một dạng giá trị chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng chung vào một chỗ cũng là không nhỏ tài phú. Diệp Phàm lưu lại một chút có thể dùng đến vật phẩm, còn sót lại toàn bộ cầm lấy đi bách bảo các xử lý. Tiền trưởng quỹ xem xét là hắn tới, lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy. Ra mắt công tử, hôm nay đến tiểu điểm cần gì không? Diệp Phàm đem chữ vật túi ném cho tiền trưởng quỹ, để hắn giúp đỡ xử lý một chút, thu mua vẫn là tiêu thụ dùng đều có thể. Tiền trưởng quỹ không hổ là kinh doanh bách bảo các nhiều năm lão nhân, nhìn lướt qua liền nhìn ra nhóm này hàng giá trị. Tuy nhiên bên trong đồ vật có chút tạm, có thể cùng nhau bán cái 3-4 vạn linh thạch vẫn là rất nhẹ nhàng. Đều là khách hàng cũ, 3 vạn linh thạch tiểu điểm thu hết. Diệp Phàm không có chút nào trả giá ý tứ, tiện tay lại đưa ra một tấm danh sách để tiền trưởng quỹ chuẩn bị phía trên linh dược. Đây là. Tiền trưởng quỹ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phần lớn là một số thường gặp linh dược. Dược hiệu đơn giản cũng là bổ khí tăng huyết, ngoại trừ hiếm có năm yêu cầu cao một chút, cũng không tính là gì quá mức khó tìm đồ vật. Duy có một loại tên là Hoàn Dương thảo linh dược, tiền trưởng quỹ đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Những vật khác không ra 3 ngày, tiểu điếm khẳng định chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ có cái này Hoàn Dương Thảo tha thứ tiền mộ mắt người kém cỏi, còn chưa từng nghe qua thứ này.
Không có.
Đây là Diệp Phàm kiếp trước tại dược điện phía trên nhìn qua tên, vốn cho rằng nơi này cũng có thể tìm tới, có thể hiện tại xem ra tựa hồ có chút chắc hẳn phải như vậy.
Chương 20, kết đan cảnh chiến đấu chương 20, kết đan cảnh chiến đấu đây là bản mới tiêu giao hoàn trọng yếu nhất chủ dược một trong, tạm thời còn tìm không thấy cái khác vật thay thế.
Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể đi cái khác thành trấn thử thời vận, còn lại linh dược thì tất cả đều giao cho tiền trưởng quỹ chủ bị. Tiền hàng theo lần này giao dịch bên trong khấu trừ, sau 3 ngày rõ ràng sổ sách. Cùng công tử làm ăn cũng là thông khoái, cái kia sau 3 ngày gặp lại.
Diệp Phàm rời đi bách bảo các sau chuyển lần phụ cận thành trấn Phương Thị, có đáp án tất cả đều cùng tiền trưởng quỹ một dạng.
Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể làm lớn ra tìm tòi phạm vi, sử dụng truyền tống trận rời xa Vong Ưu Sơn mạch đi vào cái khác thành trấn. Đi qua dài đến 3 ngày tìm kiếm, còn thật để Diệp Phàm mò tới một số mặt mày. Cái nào đó thành trấn phàm nhân đại phu căn cứ Diệp Phàm miêu tả, còn thật nhận ra Hoàn Dương Thảo. Chỉ là tại trong miệng hắn thứ này tên là Trọng Linh Thảo, không có 100% nắm chắc cũng là Diệp Phàm muốn tìm Hoàn Dương Thảo. Cái này Trọng Linh Thảo đồng dạng rất ít làm thuốc, tiểu nhân cũng chỉ là thật lâu trước đó trong núi gặp qua vật này. Đại nhân nếu làm muốn, chỉ sợ chỉ có thể chính mình lên núi tìm.
Diệp Phàm gật gật đầu, hỏi rõ ràng Trọng Linh Thảo ở chỗ đó liền xuất phát.
Luyện khí cảnh thất trọng tu vi tuy nhiên còn không cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng toàn lực nhảy lên nhảy ra mấy chục trượng vẫn là rất nhẹ nhàng.
Phàm nhân khó có thể vượt qua đường núi, đối Diệp Phàm tới nói như dẫm trên đất bằng, vừa mới nửa ngày liền đi tới cái kia đại phu nói tới chi địa.
Còn thật để cho ta tìm được.
Nhìn trước mắt cái này một mảng lớn hoang dại dược điển, Diệp Phàm biết mình đến đối địa phương.
Kinh qua hắn cẩn thận phân biệt có thể xác định Trọng Linh Thảo chính là mình muốn tìm Hoàn Dương Thảo.
Trước mắt mảnh này Hoàn Dương Thảo, không có một vạn gốc cũng có hơn 8000.
Đầy đủ Diệp Phàm dày vò mấy năm cũng dùng không hết, chuyến này cũng coi là một lần mất và suốt đời nhàn nhã.
Nhưng làm Diệp Phàm lòng tràn đầy hoan hỉ đem Hoàn Dương Thảo thu sạch cắt về sau, không tưởng được nguy cơ lặng yên đánh tới. Nơi xa bầu trời không có dấu hiệu nào truyền đến từng trận kinh khủng linh bạo, như là quần quần tiếng sấm vang vọng thương khung.
Không giống nhau Diệp Phàm hiểu được xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai đạo thân ảnh phá không mà đến, cường đại khí tức để Diệp Phàm hô hấp đều muốn ngừng.
Đây là kết đan cảnh tu sĩ.
Diệp Phàm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ nhất cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có.
Diệp Phàm tại tông môn bên trong mặc dù đã gặp không ít kết đan cảnh cường giả, có thể như vậy vật lộn sống mãi lại chưa từng có.
Hắn giờ mới hiểu được lúc trước quá coi thường kết đan cảnh tu sĩ, vậy căn bản không phải bây giờ có thể đụng chạm tầng thứ.
Diệp Phàm sững sờ ở giữa, hai người đã giết tới phía trên, cái này mới nhìn rõ trong đó một vị đúng là dáng người uyển chuyển nữ tu sĩ.
Nàng một buổi màu trắng váy dài bao vây lấy nở nàng thân thể mềm mại, ba búi tóc đen như mực rủ xuống đầu vai, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt càng là giống như hằng nga hạ phàm, lại so Mộ Dung Uyển còn kinh diễm hơn mấy phần.
Nàng đối mặt lại là một vị khô gầy như que tuổi lão giả, quanh thân hắc bảo che kín thân thể, tản ra làm người tuyệt vọng cường đại khí tức, thực lực hoàn toàn không phải tầm thường kết đan cảnh tu sĩ có thể so sánh.
Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh tuyển cơ tiên tử lại là cái chim non, lão phu thật hiếu kỳ ngươi là tu luyện thế nào đến cảnh giới như thế.
Ta nhìn ngươi cũng đừng vùng ấy, ngoan ngoãn làm lão phu đỉnh lô, cam đoan để ngươi dục tiên dục tự hưởng hết nhân gian cực nhạc.
Hắc bảo lão giả cười quái dị nói,
im ngay,
ngươi cái này ma đầu, nếu không phải ta nhất thời không quan sát chúng ngươi an toán, há có ngươi phách lối phần.
Tuyển cơ tiên tử khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy căm giận ngút trời.
Lấy thực lực của nàng muốn thắng qua Hắc bảo lão giả bản không có áp lực gì, có thể vạn vạn không nghĩ đến cái này lão quái vật lại lấy trẻ sơ sinh làm dẫn thiết lập hạ bẫy dập.
Tuyển cơ tiên tử tuy nhiên thành công cứu ra trẻ sơ sinh, có thể chính mình cũng bị ám toán thành trọng thương, một thân công lực bất quá còn lại 30, 40, lại nghĩ thắng qua đối phương không thể nghi ngờ là nói chuyện biển vông.
Kiệt kiệt kiệt, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, thua thì thua.
Lão phu vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn coi ta đỉnh lô.
Nếu không đừng trách lão phu tâm ngoan, đưa ngươi tu vi phế bỏ bán vào phạm nhân kỹ viện, làm cho tất cả mọi người đều nếm thử tuyển cơ tiên tử bị đạo.
Ngươi!
Tuyển cơ tiên tử nộ hỏa công tâm, thân thể mềm mại run lên kém chút từ không trung rơi xuống, phí hết đại kình mới đứng vững thân hình.
Diệp Phàm ẩn nút ở phía sau một cây đại thụ, đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi.
Hắn đối với mấy cái này chỉnh chỉnh tạ tạ ân oán không có hứng thú, lúc này chỉ muốn còn sống rời đi mà thôi.
Có thể Diệp Phàm tin tưởng chỉ cần mình dám động một cái, tuyệt đối trốn không thoát hai vị kết đan cảnh tu sĩ ánh mắt.
Hắn thậm chí có loại cảm giác, đối phương sớm đã phát hiện chính mình, chỉ là lười nhắc đối một cái con kiến xuất thủ.
Diệp Phàm nếu là bất động khả năng còn có một đường sinh cơ, nếu là động một giây sau liền sẽ biến thành tro bụi.
Diệp Phàm chỉ có thể cầu nguyện hai người mau mau rời đi cái này khu vực, nhưng ai biết hết lần này tới lần khác không như mong muốn.
Cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng kém, tuyển cơ tiên tử cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng.
Khắc khắc, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn làm khốn thú đấu.
Thôi được, chờ lão phu chém xuống hai tay hai chân của ngươi sẽ chậm chậm điều giáo.
Ngươi vọng tưởng.
Tuyển cơ tiên tử tay bên trong pháp kiếm quấy lộng tiên chỗ, đông dưng nhấc lên 100 trượng vòi rồng gió lốc, đáng sợ phong bạo phảng phất muốn đem thiên địa xé rách.
Có thể Hắc bảo lão giả chỉ là khinh thường cười một tiếng, trên dưới quanh người hiện lên vô số âm hồn oan quỷ đồng dạng hắc khí, giống như là biển gầm ùn ùn kéo đến đánh tới.
Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm, thiên địa làm biến sắc.
Cho dù Diệp Phàm đã tránh đầy đủ xa, vẫn là không nhịn được mồ hôi rơi như mưa.
Sớm biết thì không nên rời khỏi Hợp Hoan Tông, đang hoàng nằm ăn bám không tâm sao?
Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể thời khắc nhìn chằm chằm chiến cục biến hóa, ý đồ tìm cơ hội đào tẩu.
Có thể hai người giao thủ cũng không có tiếp tục quá lâu, tuyển cơ tiên tử thương thế viễn siêu tưởng tượng, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong.
Hắc bảo lão giả cười khẳng khặc quái dị,
thôi động hắc vụ như đại thủ trực tiếp đánh tới, trong nháy mắt xé rách quấy thiên địa phong bạo. Ngươi thì ngoan ngoãn trở thành lão phu đỉnh lô đi. Nhưng lại tại hắc thủ sắp kiềm chế ở tuyển cơ tiên tử lúc, không tưởng tượng được biến cố xuất hiện. Cùng cực thăng hoa, nguyên bản lung lay sắp đổ tuyển cơ tiên tử như là hồi quang phản chiếu một dạng, lại đột nhiên bạo phát một cỗ khủng bố lực lượng, tay bên trong pháp kiếm quang mang phóng đại đâm thẳng hắc bảo lão quái trái tim. Đáng chết, ngươi lại còn có át chủ bài. Hắc bảo lão quái điên cuồng ngưng tụ hắc vụ thoát bài, như là bọc thép đồng dạng đem chính mình tầng tầng vây quanh. Có thể tuyển cơ tiên tử một kiếm này thế như trẻ tre, khủng bố lực lượng trong nháy mắt xé nát hắn phòng ngự. Trước khi chết còn muốn phản cắn ta một cái, lão phu sao lại để ngươi như ý? Hắc bảo lão quái cũng không thèm đếm xỉa, không tiếp tiêu đốt nội đan ép lực lượng. Hai người một kích cuối cùng liều mạng cái lực lượng ngang nhau, thân hình lay động như lưu tinh truy điệp. Lưỡng bại câu thương. Diệp Phàm thật vất vả mới đợi đến cơ hội ngàn năm một thừa này, quay người thì phải thoát đi chỗ thị phi này. Nhưng hắn vừa đi ra ngoài hai bước, tuyển cơ tiên tử cùng hắc bảo lão quái lại một trái một phải rơi xuống tại Diệp Phàm bên cạnh. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục truyền ra, hai người miễn cưỡng chống đỡ lên thân thể, liếc nhìn kẹp ở giữa Diệp Phàm. Lần này phiền phức lớn rồi. Diệp Phàm khẽ miệng co giật nói. Chương 21, phản sát chương 21, phản sát chính như Diệp Phàm phỏng đoán một dạng, hai người kỳ thật sớm liền phát hiện hắn giấu ở phía sau cây. Nhưng đối với kết đan cảnh tu sĩ mà nói, Diệp Phàm luyện khí cảnh nhất trọng tu vi cùng con kiến không có gì khác biệt, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột, liều mạng một kích lại liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Tuyển cơ tiên tử cùng hắc bảo lão quái lúc này như làn nến tàn trong gió, nhìn qua đã không có mảy may sức chống cự. Thình lình xảy ra một màn để ba người đều ngây ngẩn cả người, trước hết kịp phản ứng vẫn là hắc bảo lão quái. Vị tiểu hữu này ngươi đến rất đúng lúc, nhanh nhanh xuất thủ thay ta kết quả người này, lão phu bảo vệ ngươi từ nay về sau hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hắc bảo lão quái nhịn không được hô. Tiểu hữu ngươi đừng tin hắn, người này là nổi danh tà ma ngoại đạo, ngươi nếu là giết ta tất nhiên sống không được. Tuyển cơ tiên tử đội vàng hô. Cái gì cầu thí tà ma ngoại đạo, bất quá là các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo bẻ cánh đấu đá lấy cớ, tiểu hữu ngươi tuyệt đối đừng nghe nàng. Chỉ cần tiểu hữu ngươi có thể giết cái này ma đầu, ta cam đoan liền đưa ngươi một trận thiên đại cơ duyên tạo hóa, coi như ngày sau kết đan cũng không nói chơi. Tuyển cơ tiên tử cưỡng chế thương thế hô. Kết đan, nếu là không có hệ thống kề bên người, Diệp Phàm nói không chừng thật sẽ tâm động. Nếu như luyện khí cảnh đột phá trúc cơ cảnh tỷ lệ là một cái kia trúc cơ cảnh đột phá kết đan cảnh tối đa cũng là 0.001. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, trúc cơ cảnh chính là bọn hắn cả đời có thể đạt tới đỉnh điểm. Muốn thành công kết đan thiên phú, cơ duyên, thực lực, tài nguyên bốn người thiếu một thứ cũng không được. Nếu không như vậy lớn một cái hợp hoan tông, cũng sẽ không chỉ có chỉ là hơn 10 người kết đan cảnh tu sĩ. Mắt thấy Diệp Phàm tựa hồ có chỗ tâm động, hắc bảo lão quái có chút tức giận. Tiểu hữu ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chỉ là kết đan mà thôi, lão phu cũng có thể bảo vệ ngươi chính là. Ngoài ra ta hiện tại liền có thể truyền thụ cho ngươi một dạng bí pháp, đem nữ nhân này làm thành đỉnh lô thiên nô, ngươi giữ ở bên người chậm rãi hưởng dụng há không mỹ quá thay. Ngươi vô sỉ. Tuyển cơ tiên tử xấu hổ giận dữ đan sen khiên động thương thế, nhịn không được phun máu phè phè, khuôn mặt trắng xám không có một chút huyết sắc, kém chút ngất đi tại chỗ. Mắt thấy hai người còn muốn mở miệng ra mã, Diệp Phàm đổi đội vươn tay dừng lại. Hai vị tiền bối trước đừng kích động, tiểu tử ta bất quá là cái đi ngang qua tà tu, đối tiền bối ở giữa ân oán không có hứng thú. Ta còn có việc muốn đi trước một bước, ngày sau có cơ hội tạm biệt. Diệp Phàm nói xong quay người muốn đi, không có chút nào bởi vì hai người mở ra điều kiện mà tâm động. Hắn vừa mới suy nghĩ thật lâu, đừng nhìn hai người này đều là một bộ sắp chết dáng vẻ, có thể cái kia dù sao cũng là kết đan cảnh tu sĩ, ai biết có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là thật sự tùy tiện động thủ, ba người bên trong đệ nhất cái chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Diệp Phàm lựa chọn ngoài hai người dự kiến, tuyển cơ tiên tử cùng hắc bảo lao quái đều mộng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Có thể mắt thấy Diệp Phàm muốn đi, hắc bảo lao quái lại không làm. Vạn nhất sự kiện này truyền đi, dẫn xuất tuyển cơ tiên tử sau lưng tông môn, hắn nửa đời sau chỉ sợ cũng muốn tại trốn đông trốn tây bên trong vượt qua. Hắc bảo lao quái ánh mắt lộ ra một vẻ tâm ngoan độc ác, đưa tay ngưng tụ thành một đạo hắc mang thẳng đến Diệp Phàm đầu. Mặc dù chỉ là kết đan cảnh tu sĩ tiện tay một kích, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng cũng đủ để giết chết luyện khí cảnh đệ tử mấy chục lần, chớ nói chi là Diệp Phàm cái này chỉ có nhất trọng tu vi phế nhân. Cẩn thận! Tuyển cơ tiên tử lên tiếng nhắc nhở đã không kịp, hắc mang trong nháy mắt liền sẽ đánh nát Diệp Phàm đầu. Có thể một giây sau hắc bảo lao quái nụ cười biến mất không thấy gì nữa, một đạo vô hình kết giới giống như bông dưng bảo vệ Diệp Phàm, không chỉ có chặn hắc mang công kích càng đem nó bắn ngược trở về. Cái gì? Hắc bảo lao quái trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắc mang đánh nát đầu của mình. Nương theo lấy không đầu tử thi ngã xuống đất, đệ nhất kết đang cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Cái này, hộ thân pháp bảo. Tuyển cơ tiên tử một mặt không thể nghĩ biểu lộ, không thể tin được một cái luyện khí cảnh tu sĩ trên thân vậy mà lại có hộ thân pháp bảo, mà lại phẩm giai tựa hồ còn không thấp dáng vẻ. Lại nhìn Diệp Phàm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân hình thoát một cái kém chút ngất đi. Nguyên lai hắn thủy chung đề phòng hai người, sớm đã bí mật tế ra kim giáp tiên y lý thế, nhưng là cái này pháp bảo tuy tốt, nhưng tiêu hao linh khí vượt xa Diệp Phàm tưởng tượng. Vì ngăn cản hắc bảo lão quái một chỉ này, cơ hồ dành thời gian Diệp Phàm toàn bộ linh lực, kém chút để hắn kiệt lực mà chết. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, đây chính là kết đan cảnh tu sĩ lực lượng. Còn không đợi Diệp Phàm thở phào, tuyển cơ tiên tử sắc mặt đột biến. Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Diệp Phàm quay đầu nhìn qua, hắc bảo lão quái thi thể dần dần bành trướng, dự cảm không tốt để Diệp Phàm trong đầu còi báo động mãnh liệt. Xe bạo. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều cái gì, vô ý thức ôm lấy tuyển cơ tiên tử nhanh chân liền chạy. cái kia ngọn núi ngạo nhân đến tại Diệp Phàm ở ngực, mập mờ tư thế rất dễ dàng rước lấy vô số mơ màng. Tuyền Cơ tiên tử bản thân bị trọng thương không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Diệp Phàm bài bố, khuôn mặt chôn ở lồng ngực của hắn hô hấp đều muốn ngừng. Nàng không thể tin được chính mình lại bị một cái luyện khí cảnh tiểu bối khinh bạc, khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy mê người đỏ bừng. Cũng không chờ Tuyền Cơ tiên tử lại nói cái gì, hắc bào lão quái thi thể ầm vang nổ tung, màu đen quỷ khí như thủy triều vào tới, phương viên gần ngàn mét đại địa trong nháy mắt hóa thành quỷ vực. Diệp Phàm nếu là chậm một chút nữa, hai người đều sẽ tử ở trong đó. Một phen phi nước đại hao hết Diệp Phàm sau cùng khí lực, dưới chân mềm nhũn lại hôn mê bất tỉnh, liên đối lấy Tuyền Cơ tiên tử cũng bị áp tại dưới thân. "Tiểu bối ngươi." Nhìn lấy té xỉu tại chính mình ngực Diệp Phàm, Tuyền Cơ tiên tử xấu hổ giận dữ tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì, chỉ có thể cưỡng ép tỉnh táo lại mau chóng khôi phục khí lực. Diệp Phàm cũng không có bị thương gì, chỉ là tiêu hao quá độ thôi. Cái này một giấc hắn ngủ rất say sưa, thậm chí còn là một cái mộng đẹp. Diệp Phàm trong mộng trái ôm phải ấp, một bên là Mộ Dung Uyển, một bên là Tuyền Cơ tiên tử. Ba người cùng một chỗ lĩnh hội âm dương bí điển, hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ. Hắc hắc. Tỉnh thì mở mắt, một tiếng quát lớn đánh gãy Diệp Phàm mộng đẹp, hắn cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Diệp Phàm vô ý thức xoay người bật lên, ngắm nhìn bốn phía giống như thân ở nào đó sơn động bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại cách đó không xa là đang tĩnh tọa khôi phục Tuyền Cơ tiên tử, chỉ là chẳng biết tại sao sắc mặt có chút cổ quái. Diệp Phàm sửng sốt 2 giây, trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, đội vàng hướng về phía Tuyền Cơ tiên tử không người thi lễ. Vạn bối Diệp Phàm gặp qua Tuyền Cơ tiên tử tiền bối. Nhìn lấy Diệp Phàm này tấm dáng vẻ cung kính, Tuyền Cơ tiên tử lửa giận trong lòng thoáng tiêu tan một chút, nhưng nhớ tới hắn đổ tại chính mình ngược tình hình, khuôn mặt không khỏi cấp tốc cấm lên, phía hết đại kình mới miễn cưỡng đè xuống tới. Tốt một cái xảo quyệt tiểu quỷ, ngươi rõ ràng có pháp bảo kề bên người, còn đối với bản tọa thấy chết không cứu, ngươi nói xem bản tọa hiện tại làm như thế nào trả thù ngươi. Tuyền Cơ tiên tử ngữ khí có chút tức giận, tựa hồ tại ghi hận hắn vừa mới muốn đi thẳng một mạch, có thể đổi lấy lại là Diệp Phàm từng trận cười khổ. Chương 22, Tuyền Cơ tiên tử chương 22, Tuyền Cơ tiên tử tuy nhiên một bộ lạnh nhạt ung dung bộ dáng, có thể nhất cử nhất động lại lộ ra kết đan cảnh tu sĩ uy áp. Trong lúc lơ đãng tức giận liền để Diệp Phàm tê cả da đầu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. "Tiên bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vạn bối làm như vậy cũng là bất đắc dĩ." Diệp Phàm cười khổ nói. "Hả? Bất đắc dĩ? Bản tọa nghe một chút ngươi làm sao cái bất đắc dĩ?" Tuyền Cơ tiên tử nhẹ hừ một tiếng nói ra. "Vạn bối xác thực có một kiện hộ thân pháp bảo, có thể đối mặt hai vị kết đan cảnh cường giả, cùng giấy kỳ thật không có gì khác biệt." Tiên bối thử nghĩ một hồi, loại tình huống đó ta nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ chỉ sẽ chết càng nhanh. Tuyền Cơ tiên tử tự nhiên minh bạch Diệp Phàm lời nói nếu là đúng, tình huống giống nhau nếu là nếu đổi lại là nàng, hơn phân nửa cũng sẽ ai cũng không giúp thừa cơ chạy đi. Ngươi dám nói loại lời này, cũng coi như có chút can đảm, bản tọa thì không truy cứu ngươi mạo phạm chi tội. Diệp Phàm nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám xem thường. Dù sao đối phương thế nhưng là hỉ nộ vô thường kết đan cảnh tu sĩ, như có khả năng vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Đã tiền bối đã không có gì đáng ngại, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Diệp Phàm làm bộ như muốn rời đi, có thể phóng ra một bước liền bị gọi lại. Chậm rãi, bản tọa để ngươi đi rồi sao? Tuyền Cơ tiên tử hời hợt một câu, Diệp Phàm liền có loại cảm giác da đầu tê dại, đội vàng lại đem chân thu hồi lại. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Lưu lại vì bản tọa hộ pháp. Hộ pháp? Tuyền Cơ tiên tử thụ hắc bảo lão quái ám toán phía trước, kịch chiến sau đó lại dùng ra đại thương nguyên khí cùng cực thăng hoa thuật. Nếu không phải tu vi đầy đủ thâm hậu, cái mạng này sớm liền không có. Lúc này nàng tuy nhiên nhìn qua không có gì đáng ngại, có thể kỳ thực bản thân bị trọng thương, một thân tu vi sớm đã mười không còn một. Diệp Phàm có lòng cự tuyệt, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Chờ lần này trở lại tông môn, nói cái gì cũng không dưới núi. Diệp Phàm nghĩ đến cái này, nhìn trộm nhìn về phía Tuyền Cơ tiên tử. Nàng một thân lộc lẫy váy dài sớm trong lúc kịch chiến tổn hại hơn phân nửa, ở ngực trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện, thực sự có chút chọc người mơ màng. Chật chật, vừa trắng vừa to. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Phàm tiểu động tác làm sao có thể trốn qua Tuyền Cơ tiên tử ánh mắt. Nàng lập tức nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, trong giọng nói tràn đầy xấu hổ chi ý cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm đem đầu sáng rõ giống cá bắt lãng cổ một dạng, loại này sự tình đánh chết cũng không thể thừa nhận. Có thể ra hồ Diệp Phàm dự kiến, Tuyền Cơ tiên tử cũng không có truy đến cùng, tỉnh táo lại sau ngược lại hỏi thăm về tên của hắn lai lịch. Vạn bối Diệp Phàm, chính là một tên tán tu. Tán tu? Ngươi hộ thân pháp bảo từ đâu mà đến? Chính là vạn bối một lần kinh ngộ, tại trong lúc vô tình gặp được. Tuyền Cơ tiên tử gật gật đầu, cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Thôi, vô luận nói như thế nào ngươi cũng coi như cứu được bản tọa một mạng, đáp ứng ngươi tạo hóa không thể thiếu. Có chỗ tốt. Diệp Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối Tuyền Cơ tiên tử hảo cảm độ tăng gấp bội, càng xem vị này đại mỹ nhân càng thuận mắt. Ngươi nếu là tán tu, ta có thể viết phong thư để cử ngươi gia nhập cái nào đó đại tông môn, còn có thể vì ngươi tìm một vị như hoa như ngọc đạo lữ. Chỉ cần ngươi dựa theo ta quy hoạch làm từng bước tu luyện, đợi một thời gian tất nhiên có thể kết đan thành công, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyền Cơ tiên tử tự nhận điều kiện này tương đương hậu đãi, trên thực tế cũng đúng là như thế. Nếu là đổi thành người thứ hai, khẳng định lập tức đáp ứng, có thể Diệp Phàm lại không có chút nào hứng thú. Đừng nói hắn căn bản không phải tán tu, liền xem như cũng vô dụng. Chói chặt cơm chùa hệ thống về sau, hắn không có cách nào chủ động tu luyện, gia nhập tông môn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đến mức trong miệng nàng đạo lữ cũng không có lực hấp dẫn gì. Dù sao có Mộ Dung Nguyện mỹ nhân này phía trước, Diệp Phàm ánh mắt thế nhưng là cao không ít bình thường, dòng chi tục phấn căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con người. nếu như đạo lữ là ngươi, ta nói không chừng còn có thể suy nghĩ một chút. Lời này Diệp Phàm chỉ dám ở trong lòng qua đã nghiền, ngoài miệng thế nhưng là một cái khác lý do thoái thác. Vạn bối tư chất hữu hạn, một người độc lai độc vãng cũng đã quen, thực sự chịu không được tông môn nước thúc. Tiền bối hảo ý, vạn bối chỉ có thể tâm lĩnh. Diệp Phàm một phen hoàn toàn ngoài tuyển cơ tiên tử dự kiến, kinh ngạc sau đó lại có loại không rõ nguyên nhân xấu hổ. Không biết tiến thủ. Tuyển cơ tiên tử nhẹ hừ một tiếng nói ra. Tiền bối dạy phải, vạn bối cũng là tản mạn đã quen. Tuyển cơ tiên tử tuy nhiên tức giận, có thể lời nói đều nói đến phân thượng này, cũng chỉ có thể lựa chọn tôi. Có thể nàng nói cho Diệp Phàm chính mình sẽ không trắng trắng ghi nợ ân tình, chờ thương thế sau khi khỏi hẳn liền sẽ cho hắn một số lớn tài nguyên tu luyện, từ đó về sau liền không ai nợ ai. Diệp Phàm ngoài miệng nói cảm tạ tiền bối, nhưng trong lòng âm thầm nhíu môi. Hiện tại nói dễ nghe chờ người thương thế khôi phục, quỷ biết có thể hay không trở mặt không nhận nợ. Diệp Phàm thì thầm trong lòng, âm thầm suy nghĩ thoát thân biện pháp, hiển nhiên không muốn bị động chờ đợi. Diệp Phàm nhớ đến chữ vật túi bên trong còn giống như có mấy tấm độ địa phù, tuy nhiên chưa hẳn có thể theo kết đan cảnh tu sĩ trong tay thoát đi, nhưng làm sao cũng tốt hơn không có. Chờ một chút, ta chữ vật túi đâu? Diệp Phàm lúc này mới phát hiện chữ vật túi lại không cánh mà bay, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Những vật khác hắn đổ không quan tâm, nhưng những cái kia Hoàn Dương thảo thế nhưng là phần độc nhất. Nếu là thật sự chính là mất đi, lại nghĩ tìm kiếm lại phải phí nhiều chắc trở. Đừng tìm, ở ta nơi này. Tuyển cơ tiên tử thanh âm đánh thức Diệp Phàm, vội vàng tiếp nhận nàng ném tới chữ vật túi, xác định Hoàn Dương thảo còn tại mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối ngươi lại cùng vãn bối nói giỡn. Diệp Phàm cười khổ nói, bản tọa liệu thương đan dược đã ăn xong, chỉ có thể mượn ngươi một số đan dược sử dụng, đừng lo lắng ta 10 lần trả lại ngươi chính là. Nói trở lại ngươi tiểu tử này tu vi không cao, hảo đồ vật cũng không phải ít, ngươi một cái tán tu thậm chí ngay cả Hợp Hoàn Tông đặc hữu liệu thương dược đều có. Tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là có chút kỳ ngộ, cho nên mới. Diệp Phàm nói đến đây đột nhiên đình trệ, biểu lộ trong nháy mắt cổ quái tới cực điểm, tốt giống nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Tiền bối sẽ không đem chữ vật túi bên trong đan dược đều ăn đi. Tuyển cơ tiên tử tựa hồ hiểu lầm cái gì, khuôn mặt lóe qua một vẻ không vui. Nếu không phải thực sự không được chọn, lấy nàng kết đan cảnh tu sĩ nhàn giới, làm sao có thể để ý những đan dược này? Bản tọa mới nói sẽ 10 lần còn cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta phun ra hay sao? Tuyển cơ tiên tử không vui nói. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, vô ý thức lui lại một bước, hỏi nàng hiện tại cảm giác thế nào, có phải hay không có chút không thoải mái? Không thoải mái? Bản tọa bản thân bị trọng thương, tự nhiên không thoải mái, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Tuyển cơ tiên tử nhíu mày hỏi. Không, không phải loại kia không thoải mái, chính là có hay không cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước mà hỏi. Phát nhiệt? Vì sao lại phát nhiệt? Tuyển cơ tiên tử nghi hoặc hỏi. Không có tốt nhất, ta đi bên ngoài giúp tiền bối hộ pháp, có chuyện gì gọi ta là được. Diệp Phàm quay người muốn rời khỏi sân động, nhưng hắn vừa đi hai bước, một cánh tay ngọc nhỏ dài lại từ phía sau bắt lấy bà bay. Người chờ một chút. Chương 23, đệ nhị vị đạo lữ. Chương 23, đệ nhị vị đạo lữ. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Phàm đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại, tâm đều nhanh nhạy cổ họng. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Diệp Phàm nỗ lực chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười, có thể nhìn tuyển cơ tiên tử không có cái gì dị thường mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bản tọa nhìn ngươi đột nhiên thần sắc bối rối, có phải hay không che giấu chuyện gì? Kết đan cảnh tu sĩ nhãn lực sao mà gắt, vẹn vẹn theo Diệp Phàm trong giọng nói liền phán đoán ra hắn có vấn đề. Cái này, Diệp Phàm cũng không dám nói ra trận tướng, nếu không sợ là một giây sau liền sẽ xé thành mảnh nhỏ. Không có gì, chính là khả năng vừa mới thụ trùng kích, thu điểm nội thương. Ha ha, tuyển cơ tiên tử mày liếu hơi nhíu, hiển nhiên không tin Diệp Phàm lời nói dối. Có thể nàng vừa muốn nói cái gì, một cỗ vô danh hỏa lặng yên dâng lên, nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên dần dần dâng lên một vệt đỏ ửng, liền hô hấp đều biến đến có chút run rẩy. Kỳ quái, đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng các loại ngươi vừa mới hỏi ta, ngươi làm sao lại biết? Xong, Diệp Phàm lộ ra một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ, cái này vô luận kết quả như thế nào, chính mình chỉ sợ là chết chắc. Một cỗ không cách nào ngăn chặn nguyên thủy xúc động từ trong cơ thể nộ dâng lên, tuyển cơ tiên tử đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, toàn thân da thịt phím hồng, ngạo người sơn phong khẽ run, liền ánh mắt đều biến đến mê ly. Cái này, đây là? Tuyển cơ tiên tử trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, khuôn mặt đỏ giống như muốn nhỏ máu ra một dạng. Ngươi đan dược có vấn đề. Ngươi Hạ Xuân, lẽ nào lại như vậy? Bản tọa đập chết ngươi. Tiền bối chấm đã. Đầu tiên đây không phải là xuân dược, là ta luyện chế tiêu giao hoàn. Thứ hai ta cũng không có để ngươi ăn, là chính ngươi không hỏi mà lấy làm vụng, coi là thật không có quan hệ gì với ta. Diệp Phàm cầu sinh ý chí bạo dạng, hai giây bên trong giải thích rõ ràng hết thảy. Tuyển cơ tiên tử một cái bàn tay quả thực là không có cách nào rơi xuống, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ chi ý ngươi. Vô sỉ. Luyện chế nhiều như vậy lung ta lung tung đan dược. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì. Ngươi có thể có giải dược. Diệp Phàm cũng là khóc không ra nước mắt, mới nói đây không phải xuân dược, nào có cái gì giải dược. Không đúng, theo lý thuyết coi như ăn tiêu giao hoàn, cũng không nên có phản ứng lớn như vậy các loại. Ngươi đã ăn bao nhiêu? Bao nhiêu? Ta không có đến. Chữ vật túi bên trong ta đều ăn. Ta coi là đều là chút bổ sung khí huyết đan dược mà thôi. Đều ăn. Đây chính là có trọn vẹn 10 mấy hạt. Một hạt tiêu giao hoàn liền có thể để kết đan cảnh tu sĩ hưng phấn 3 ngày, tuyển cơ tiên tử vậy mà một hơi ăn 10 mấy hạt, khó trách sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hai người trong lúc nói chuyện tuyển cơ tiên tử chỉ cảm thấy liệt diễm phân thân, hô hấp phun ra đều là nhiệt khí. Nàng cái kia mê người thân thể mềm mại phát run, thon dài trắng non cặp đùi đẹp ma sát không ngừng, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Không tốt. Diệp Phàm quay người muốn chạy trốn, đáng tiếc vẫn là đã quá muộn, bằng hắn tu vi căn bản không tránh thoát được. Tuyền Cơ tiên tử nắm lấy Diệp Phàm, mê người cặp môi thơm hung hăng hôn lên, Diệp Phàm đại não trong nháy mắt lâm vào trống rỗng. Hắn áp chế đã lâu nguyên thủy dục vọng trong nháy mắt như hỏa sơn bạo phát, giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mặc kệ, chết thì chết đi, đã không có cách nào phản kháng, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể hưởng thụ lấy. Hắn một song đại thủ tùy ý du tẩu, theo bắt đuổi, vòng eo hướng lên dũng trèo cao phong, rất nhanh liền minh bạch vì cái gì nhân loại đối chinh phục châu phong dục vọng đỉnh viễn không có điểm dừng. Cái này xúc cảm 36 giây đi, không thể không nói Tuyền Cơ tiên tử thật là hiếm thấy bưu vật, so sánh cùng nhau coi như Mộ Dung Nguyện cũng hơi kém một phần. Tuy nhiên không có chút nào kinh nghiệm, có thể Tuyền Cơ tiên tử vẫn là bản năng hoàn thành đẩy mạnh. Mới đầu Diệp Phàm còn thử đồ nắm giữ chủ động, có thể đối mặt mất lý trí kết đan cảnh tu sĩ, hắn cái này điểm lực lượng có vẻ hơi không có ý nghĩa, đảo mắt liền bị Tuyền Cơ tiên tử trấn áp. Diệp Phàm đi qua nhận qua không ít tiêu giao hoàn phục dụng phản hồi, có thể tự thể nghiệm còn là lần đầu tiên. Nhìn trước mắt tận tình hưởng thụ giai nhân, Diệp Phàm chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Sớm biết ta cũng sớm ăn một hạt. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm thay đổi. Trong núi thạch động chấn cảm không ngừng, cho đến ngày thứ 7 mới dần dần ngưng xuống. Diệp Phàm vịn vách núi, quần áo không chỉnh tề một bước ba lắp đi ra động huyệt, cả người nhìn qua tiểu thụy rất nhiều, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy nước. Nước. Mắt thấy cách đó không xa một đầu có thanh tịnh sông nhỏ, Diệp Phàm ánh mắt đều nhanh xanh rồi. Hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước vào đi liều mạng tưới, cái này mới miễn cưỡng tục lên cái mạng này. Còn tốt dùng qua long hồ đan, ta thân thể cường độ viễn siêu thường nhân, nếu không sợ là đi không ra này sơn động. Diệp Phàm giống xác chết trôi một dạng tung bay ở trên mặt nước, dư vị lấy mấy ngày nay phát sinh hết thảy, giờ mới hiểu được cái gì gọi là đau cũng khoái lạc lấy. Nhất là hệ thống gửi tới nhắc nhở càng làm cho Diệp Phàm trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt nàng. Chúc mừng ký chủ trói chặt đệ nhị vị đạo lữ, nguyện ngươi tại an bám đạo lộ phía trên càng chạy càng xa. Diệp Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, dạng này cũng có thể trói chặt đạo lữ. Tuy nhiên không duyên cớ đạt được một vị tựa thiên tiên mỹ nhân đạo lữ, có thể Diệp Phàm trong lòng một chút cao hứng cũng không có. Đợi nàng tỉnh lại, sợ là sẽ phải đệ nhất cái giết ta. Diệp Phàm cười khổ nói. Diệp Phàm cả gan trở lại trong động xem xét, Tuyền Cơ tiên tử còn tại mơ màng ngủ say. Mê người trên thân thể mềm mại vẹn vẹn che đậy lấy một số phá toái váy dài, thương diễm hình ảnh nhắm trúng Diệp Phàm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ ăn không nhớ đánh. Diệp Phàm thầm mắng mình một tiếng, vội vàng xuất ra mấy bộ y phục đắp lên, nhưng trong lòng lại nổi lên khó. Đi vẫn là lưu. Diệp Phàm không phải không nỡ vị này mỹ nhân, chẳng qua là cảm thấy cứ đi thẳng như thế có chút không tử tế. Nhưng nếu là lưu lại đợi nàng tỉnh lại, tám thành lại là một con đường chết. Lựa chọn như thế nào thực sự để Diệp Phàm có chút xoắn xuýt. Nghiệp chướng a. Diệp Phàm do dự nửa ngày, vẫn cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Nói thế nào chính mình cũng coi như cứu được nàng một mạng, lần này coi như hòa nhau. Núi cao đường xa, ngày sau hữu duyên gặp lại, nói không chừng khi đó ta đã kết đan thậm chí hóa anh, đến lúc đó chúng ta lại. Diệp Phàm lắc đầu, quay người rời đi sơn động. Nhưng hắn chân trước rời đi, vốn nên mê man Tuyền Cơ tiên tử bỗng nhiên nhắm mắt, trong đôi mắt đẹp đầy là phức tạp chi ý, kỳ thật nàng so Diệp Phàm sớm hơn tỉnh lại, chỉ là không biết như thế nào đối mặt đây hết thảy, lúc này mới lựa chọn một mực tại vừa ngủ. Nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, trong sạch của mình thân thể vậy mà lại rơi vào một cái luyện khí cảnh tiểu bối trong tay. Dưới cơn thịnh nộ hận không thể đem Diệp Phàm tháo thành tám khối, rút này hồn phách vĩnh sinh dùng liệt diễm đốt cháy, lấy giải mối hận trong lòng. Có thể Tuyền Cơ tiên tử vừa muốn động thủ, náo hải bên trong tràn đầy mấy ngày qua hai người ân ái triền miên chẳng cảnh, lúc này mới chậm chạp không cách nào hạ thủ. Cho đến nhớ tới Diệp Phàm theo hắc triều bên trong cứu mình, sau cùng sát ý mới vô ảnh vô tung. Thôi, toàn bộ làm như mệnh chung có này nhất thiết đi. Tuyền Cơ tiên tử chỉnh lý một chút quần áo, xuất ra một cái đặc biệt âm dương ngư pháp khí. Nếu là Diệp Phàm tại đây nhất định có thể nhận ra, đây rõ ràng là Hợp Hoàn Tông đặc hữu cao cấp truyền tin pháp bảo. Chương 24, luyện khí cảnh đại viên mãn chương 24, luyện khí cảnh đại viên mãn Tuyền Cơ tiên tử nếm thử dùng pháp bảo phát ra liên lạc, nhưng lại chậm chạp không có thu đến hồi âm, mày liệu không khỏi hơi nhíu lên. Tuyền Nhi cái này hài tử lại bế quan, muốn lên chính mình cái kia đồ đệ tính cách, Tuyền Cơ tiên tử cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này đạo lữ đại hội cũng không biết kết quả thế nào, học cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác học ta. Tuyền Cơ tiên tử khẽ thở dài một cái, nàng vốn là còn tâm đem Diệp Phàm thu nhập tông môn, thuận tiện liền đồ đệ nhân thân đại sự cũng cùng nhau giải quyết, có thể hiện tại xem ra hiển nhiên không thể nào. Kết đan còn hóa anh, ngươi thật sự cho rằng dễ dàng như vậy? Tuyền Cơ tiên tử nhẹ hừ một tiếng, thử mấy lần mới miễn cưỡng đứng dậy. Nghĩ đến mấy ngày nay hoang đường hình ảnh, trên mặt đỏ ửng làm sao cũng tiêu tan không đi xuống. Nàng đi hướng ngoài động nhìn một chút, đã lâu ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, cảm giác ấm áp. Ừm. Xa xa tán cây truyền tới tiếng vang khẽ, một bóng người biến mất trong nháy mắt không thấy. Tuyền Cơ tiên tử hơi hơi hoảng hốt, mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ mặt, phí hết hảo đại kình mới miễn cưỡng đè xuống đi. Ừ, coi như có chút lương tâm. Tuyền Cơ tiên tử vốn đang dự định đuổi tại thí luyện đại hội trước trở về, có thể nàng thân này thương thế hiển nhiên không thể nào. Một bên khác Diệp Phàm thân ảnh như linh hoạt viên hầu tại trong rừng cây phi nước đại, một hơi đi ra ngoài mấy chục dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi thật là muốn chết. Hắn muốn định đi thẳng một mạch, có thể lại lo lắng Tuyền Cơ tiên tử trong hôn mê gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể xa xa trông coi cửa động bảo đảm không có sơ hở nào. Cho đến Tuyền Cơ tiên tử đi ra sân động, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn rất nhanh cảm giác mình bị thần thức bắt được, chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu, nếu không một giây sau liền có thể đầu một nơi thần một nẻo. Nghĩ đến mấy ngày nay phát sinh hết thảy, Diệp Phàm cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Liên năng là cái gì cái tông môn cũng không có hỏi, ngày sau lại nghĩ tìm kiếm chỉ sợ có chút phiền phức. Diệp Phàm lắc đầu, đem lung ta lung tung sự tình quên hết đi, mấy lần thông qua thành trấn truyền tống trận quay trở về tông môn Châu Vong Ưu Sơn Mạch. Nhìn trước mắt quen thuộc thành trấn, Diệp Phàm đột nhiên có loại trở về từ cõi chết cảm giác, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Trở về tông môn trước đó, hắn đi trước một chuyến Bách Bảo Các, tìm tiền trưởng quy hoàn thành lần trước giao dịch. Ta mới vừa rồi còn lẩm bẩm công từ đâu, làm sao đã chậm nhiều ngày như vậy? Tiền trưởng quy cười ha hả tiến lên đón. Diệp Phàm chỉ có thể cười khổ, nói ra chút ngoài ý muốn, chính mình kém chút thì không về được. Tiền trưởng quy cũng giật nảy mình, sợ mình vị này tài thần gia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, công tử may mắn còn ở phía sau. Tiền trưởng quý vội vàng khuyên giải nói, mượn tiền trưởng quý cắt luôn đi. Trừ bỏ lần này mua sắm tiêu xài, còn sót lại tiền hàng còn có hơn 2 vạn linh thạch, Diệp Phàm kiểm kê không sai sau liền quay trở về tông môn. Diệp Phàm đi trước Thanh Trúc Phong tốn một chuyến Lâm Lôi, hỏi thăm một chút trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái gì. Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là Thanh Trúc Phong đại danh nhân, đi đến chỗ nào đều là sư huynh sư đệ chào hỏi. Không ít người nói gần nói xa đều đang hỏi thăm, gần nhất có cái gì bản mới tập tranh ra đời, trước đó những cái kia hiển nhiên đều nhìn phát chán. Sắp có, tuyệt đối là các vị chưa từng gặp qua hảo đồ vật. Đạt được Diệp Phàm cam đoan, các sư huynh đệ càng thêm nhiệt tình, rất mau dẫn lấy hắn tìm tới Lâm Lôi. Tiểu tử này gần nhất qua 10 phân tư luận, liền tu vi cũng nhiều lần đột phá, lại đạt đến luyện khí cảnh tam trọng mức độ, siêu việt không ít ngoại môn đệ tử. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, hôn thành nội môn đệ tử chỉ là vấn đề thời gian. Âm Dương Bí Điển tu luyện tốc độ vốn là viễn siêu tầm thường tu sĩ, tăng thêm Diệp Phàm cho đại bút linh hạch, Lâm Lôi có thể có loại này thành tích cũng coi như bình thường. Ngược lại là Diệp Phàm thủy chung lấy luyện khí cảnh nhất trọng tu vi xuất hiện, nhằm chúng không ít người mang hắn liền cơm chùa cũng ăn không hiểu. Nếu là đổi thành chính mình, sớm liền trở thành nội môn đệ tử. Ngươi sẽ không phải còn không có song tu qua a? Lâm Lôi một mặt tiện tiện biểu lộ hỏi. Ngươi nằm mơ đi, cha ngươi song tu thời điểm, còn không có ngươi đây. Diệp Phàm lời này cũng là không giả, tuy nhiên đó là đời trước chuyện. Đời này, ân. Hắn theo Lâm Lôi trong miệng biết được tông môn gần nhất rất thái bình, trên dưới đều tại vì sắp đến thí luyện đại hội làm chuẩn bị, thì liền Yến Kinh Vân cái kia gia hỏa cũng đàng hoàng xuống dưới. Đàng hoàng, ta nhìn hơn phân nửa là muốn biện pháp xử lý ta. Diệp Phàm từ lâu nghĩ kỹ, dự định thừa dịp cơ hội lần này lấy tuyệt hậu hoạn, ai có thể cười đến cuối cùng thì đều bằng bản sự. Tiểu tử ngươi cũng đừng cả ngày vô lại trong phòng không ra. Cảnh giới về cảnh giới, thực chiến về thực chiến, cẩn thận lật thuyền trong mương. Yên tâm đi, ta cùng Hân Nhi đều nói tốt, mỗi cái thứ tư lần sẽ không chậm trễ thực chiến tu luyện. Lâm Lôi hắc hắc cười láo linh nói. Gian dò xong chính mình hảo đại nhi, Diệp Phàm lúc này mới trở về Huyền Linh Phong. Mở ra động phủ cấm chế, Mộ Dung Nguyệt nhìn qua vẫn như cũ đang bế quan. Nghĩ tới những thứ này thiên phát sinh hết thảy, Diệp Phàm nhịn không được cảm khái vẫn là nhà bên trong an toàn. Về sau đánh chết ta cũng không rời núi. Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, liên tiếp hệ thống nhắc nhở theo bên tai vang lên. Ký chủ đạo lữ Mộ Dung Nguyệt tu vi đột phá đến luyện khí cảnh cửu trọng, ký chủ thu hoạch được 10 lần trả về tu vi. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh bát trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh cửu trọng. Chúc mừng ký chủ tu vi để thăng đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Một cỗ huyền ảo lực lượng tràn vào Diệp Phàm thể nội, đem hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên tới luyện khí cảnh đại viên mãn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô số người tha thiết ước mơ chúc cơ cảnh. Là được rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt gian phòng, không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Lấy Mộ Dung Nguyệt trăm năm khó gặp một lần tư chất, tăng thêm nhiều như vậy ngưng khí đan tương trợ, có thể có như thế tu luyện tốc độ cũng không kỳ quái. Ngược lại Diệp Phàm lộ ra một vẻ cười khổ, thầm nghĩ nàng nếu là có thể sớm mấy ngày đột phá, chính mình có lẽ cũng sẽ không như thế chật vật. Diệp Phàm vừa nghĩ đến cái này, Mộ Dung Nguyệt cửa phòng mở ra, lộ ra tấm kia quen thuộc băng sơn khuôn mặt. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, có thể hai người bốn mắt đối lập lúc, Mộ Dung Nguyệt trên mặt rõ ràng lóe qua một vẻ đỏ ửng. Chúc mừng sư tỷ thành công đột phá. Diệp Phàm tiến lên phía trước nói vui chúc mừng, có thể Mộ Dung Nguyệt lại nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta đột phá? Mộ Dung Nguyệt gian phòng có kết giới ngăn cách, không lại phát ra mảy may linh lực ba động, trên lý luận tại bên ngoài căn bản không phát hiện được nàng đột phá. Coi như thật có thể, Diệp Phàm tu vi bất quá luyện khí cảnh nhất trọng đồng dạng không có khả năng làm được. Đối mặt Mộ Dung Nguyệt chất vấn, Diệp Phàm chỉ có thể tùy ý cười ha hả. Cái này chứng minh ta cùng sư tỷ người tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, ý hợp tâm đầu, tình đầu ý hợp, sớm sinh quý tử. Ngươi, Mộ Dung Nguyệt hiển nhiên chống đỡ không được Diệp Phàm thế công, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vẻ xấu hổ, chỉ có thể vội vàng đổi chủ đề. Ngươi nói ngoa muốn lấy được thí luyện đại hội đầu danh, có thể cái này đều gần một tháng, ngươi tu vi vẫn là luyện khí cảnh nhất trọng, ngươi dự định làm sao đoạt giải nhất? Mộ Dung Nguyệt muốn định niệm mai Diệp Phàm một phen, có thể đổi lấy lại là phá phòng thêm bạo kích. Nguyên lai sư tỷ quan tâm ta như vậy, đây là muốn làm ta chân chính đạo lữ sao? Chương 25, thân truyền đệ tử. Chương 25, thân truyền đệ tử. Diệp Phàm một phen để Mộ Dung Nguyệt triệt để không kèm được, băng sơn trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy xấu hổ, hiển nhiên nhớ tới giữa hai người ước định. Miệng lưỡi dẻo quẹo, thí luyện đại hội cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nếu là không có chút nào tiến bộ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tham gia, để tránh mất mạng. Đa tạ sư tỷ quan tâm, có thể làm sư tỷ ngươi, coi như đao sơn hỏa hải ta cũng muốn xông vào một lần, huống chi chỉ là thí luyện đại hội. Mặc dù chỉ là kiếp trước thổ vị tình thoại, có thể Mộ Dung Nguyệt chỗ nào nghe qua những thứ này, kém chút lại một lần phá phòng. Nàng vừa muốn nói cái gì, chóp mũi không khỏi giật giật, vô ý thức nhíu mày. Trên người ngươi vì cái gì có hương vị? Ta trên thân. Diệp Phàm hơi sững sờ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng ám kêu không tốt. Sẽ không phải cùng nàng làm đã quá lâu, trên thân nhiễm lên hương vị gì? Diệp Phàm tuy nhiên tâm lý có chút hoảng, có thể trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Cái gì cũng không gạt được sư tỷ, ta mới vừa từ dưới núi Phường Thị mua điểm son và phấn, vốn định cho sư tỷ một kinh hỉ, không nghĩ tới để ngươi phát hiện. Diệp Phàm làm bộ muốn từ trong ngực lấy ra đồ vật, Mộ Dung Uyển sững sờ trên mặt ửng hồng lần nữa tràn lan. Ta không cần loại đồ vật này. Mộ Dung Uyển vứt xuống một câu lời nói quay người muốn trở về phòng, Diệp Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể nàng vừa đi vài bước lại ngừng, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Sư phụ vừa mới truyền về tin tức, nàng có một số việc muốn trì hoãn một đoạn thời gian, cần phải tại thí luyện đại hội không lâu sau liền sẽ trở về. Ta đã hướng sư phụ bẩm báo ngươi sự tình, nàng hứa hẹn chỉ cần ngươi có thể đột phá luyện khí cảnh tam trọng, thì phá lệ thu ngươi vì thần truyền đệ tử, chân quý cái này cơ hội đi. Mộ Dung Uyển nói xong cũng không quay đầu lại chui tiến ra phòng, nhìn ý tứ này thí luyện đại hội bắt đầu trước sẽ không đi ra ngoài nữa. Diệp Phàm chậm nửa ngày mới tiêu hóa những tin tức này, khoe miệng nụ cười nhất thời có chút ép không được. Sư tỷ thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Mộ Dung Uyển trong miệng sư phụ, dĩ nhiên chính là vị kia chấp trưởng Huyền Linh Phong thủ tọa Tâu Ngưng Tuyết. Diệp Phàm chưa thấy qua vị này thủ tọa, chỉ là nghe nói nàng cùng Mộ Dung Uyển cùng xưng là Hợp Hoan Tông hai đại tuyệt sắc, dung mạo tướng mạo giống như thiên tiên một dạng không hai, theo đuổi nàng người bài xuất trường long đủ để kéo dài vong ưu sơn mạch, còn giống như có cái gì tiên nữ tên hiệu. Cứ việc có chút khoa trương thành phần ở bên trong, thế nhưng mặt bên nói rõ Tâu Ngưng Tuyết tướng mạo đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Mộ Dung Uyển hiển nhiên là đi cầu chính mình vị này sư tôn, muốn cho nàng nể mặt chính mình, ngoại lệ thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Nếu không luyện khí cảnh tam trọng liền muốn trở thành nhất phong chi chủ thân truyền đệ tử, nói ra chỉ sợ sẽ cho người cười đến rụng răng. Mộ Dung Uyển làm như thế, kỳ thật cũng là để Diệp Phàm biết khó mà lui. Thành thành thật thật tu luyện đột phá luyện khí cảnh tam trọng, mà không phải mạo hiểm chạy đi tham gia cái gì thí luyện đại hội. Cứ như vậy đợi một thời gian có lẽ còn có chút cơ hội thành công, hai người nói không chừng cũng có thể. Khụ khụ. Diệp Phàm nghĩ rõ ràng những tâm tình này càng tốt hơn cầm xuống Mộ Dung Uyển giống như có lẽ đã ở trong tầm tay. Khoảng cách thí luyện đại hội bắt đầu còn không đủ 7 ngày, Diệp Phàm cũng không có ý định hạ sơn, yên lặng tính toán kế hoạch tiếp theo. Vì 10 năm này vừa gặp thịnh hội, tông môn trên dưới đều tích đủ hết tinh thần, nhất là những cái kia phù hợp tham gia điều kiện đệ tử, càng là nguyên một đám ma quyền sát trưởng, nóng trông có thể tại trên đại hội lấy được một cái tốt danh thứ. Dù sao đây chính là quan hệ đến có thể hay không thuận lợi chúc cơ hội, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào cự tuyệt tham gia. Chỉ có Diệp Phàm một điểm tu luyện ý tứ cũng không có, đóng cửa mân mê hắn bản mới tiêu giao hoàn. Tại đích thân thể nghiệm qua tiêu giao hoàn uy lực về sau, Diệp Phàm giờ mới hiểu được nó dược hiệu cường hãn đến mức nào. Nếu không phải tiến hành cải tiến, vạn nhất rơi xuống cái gì kẻ xấu, chính mình có thể liền theo nghiệp chướng. Có thể đi qua hắn mấy ngày nỗ lực, bản mới tiêu giao hoàn cũng không có quá lớn khởi sắc. Nó độ khó luyện chế viễn siêu Diệp Phàm tưởng tượng, mặc dù nhiều lần thành đan, dược hiệu cũng so trước kia giảm mất không ít, có thể xa xa không đạt được Diệp Phàm mong muốn. Hắn muốn chính là cùng loại kiếp trước tiểu dược hoàn hiệu quả, chỉ cần tại trước đó phục hạ một viên là được, dược hiệu có thể duy trì mấy giờ. Coi như không cẩn thận lầm phục nhiều viên, cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì lúng túng sự tình, càng sẽ không xuất hiện bị người dùng linh tinh tình huống. Xem ra đan phương còn cần nghiên cứu thêm một chút. Tân dược gặp bình cảnh, Diệp Phàm tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể nghiên cứu bản mới Xuân Cung Đồ thay đổi tâm tình, nói không chừng còn có thể toát ra mới linh cảm. Phổ thông Xuân Cung Đồ đã không thỏa mãn được khách hàng mua sắm dục vọng rồi, vì thế Diệp Phàm nghĩ đến chế tác động thái bản tức là Xuân Cung Đồ 2. Không lần trước đưa cho Thiết Vô Tình bộ kia đã là như thế, chỉ cần chú nhập linh lực họa bên trong mỹ nhân liền có thể chính mình động, giống như lúc cơ hồ cùng người sống không khác. Có thể vẹn vẹn đến một bước này hiển nhiên không thỏa mãn được Diệp Phàm. Động thái bản tuy nhiên xảo diệu, có thể lật qua lật lại cũng bất quá mấy động tác kia tư thế, nhìn thời gian dài bao nhiêu sẽ có chút dính. Vì thế Diệp Phàm manh động Xuân Cung Đồ 3.0 tư tưởng, một khi thành công lượng tiêu thụ tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng, thậm chí tại Hợp Hoàn Tông bên ngoài cũng có tiền cảnh lớn. Lấy lưu ảnh hạch, huyễn trận, Xuân Cung Đồ 3.1, làm ra cùng loại điện ảnh cảm giác. Tuy nhiên làm như vậy thành bản có thể sẽ cao một chút, có thể Diệp Phàm quá rõ ràng các nam nhân ý nghĩ. Ở phương diện này chỉ cần phẩm chất thật tốt, căn bản không có người sẽ để ý giá tiền. Nhưng bây giờ có chuyện lại làm cho Diệp Phàm khó xử, đó chính là hắn đối huyễn thuật cùng trận pháp rốt đặc cắn mai, chớ nói chi là đem cả hai kết hợp với nhau. Diệp Phàm muốn định xáo lộ một chút Mộ Dung Uyển, nhìn xem có thể hay không trả về phương diện này khen thưởng. Có thể nàng căn bản không cho cơ hội, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra ý tứ, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Phàm càng nghĩ chỉ có thể tìm ngoại viện, tính toán kéo cái am hiểu đạo này người nhập bọn, kiếm tiền phân đối phương một phần là được. Dù sao Hợp Hoan Tông đệ tử sở học rất tạp, tinh thông huyễn thuật trận pháp giả số lượng cũng không ít, muốn tìm được nhân tuyển thích hợp hẳn không phải là việc khó gì. Đáng tiếc lúc này thí luyện đại hội lập tức liền muốn tới, sở hữu đệ tử đều tại toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc này tìm người nhập bọn hiển nhiên không phải phù hợp thời cơ, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại ý nghĩ này. Diệp Phàm nghĩ đến cái này đột nhiên tới linh cảm, trong tay bút vẽ trên dưới tung bay, rất nhanh xuất hiện một đạo lệnh hắn hồn khiên mộng nhiều mỹ diệu thân ảnh. Sau cùng một bút rơi xuống, Diệp Phàm hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Hoàn mỹ. Hoa bên trong mỹ nhân dĩ nhiên chính là Tuyển Cơ tiên tử. Hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng đi qua loại chuyện đó làm sao có thể làm cái gì đều không phát sinh. Diệp Phàm tính toán chỉ cần cũng có ngày kết đan cảnh thành công, Thiên Ngai Hải Giác cũng phải tìm đến đối phương, danh chính ngôn thuận để cho nàng thành vị đạo lữ của mình. Diệp Phàm thưởng thức hoàn tất đem bức tranh cất kỹ, thứ này đánh chết hắn cũng không có khả năng để người thứ hai nhìn đến. Thời gian đảo mắt đi tới thí luyện đại hội chính thời gian, một ngày này tông môn trên dưới sôi trào, vô số đệ tử nóng lòng muốn thử. Mộ Dung Uyển cũng sớm xuất quan chuẩn bị tham gia, nhưng làm nàng nhìn thấy Diệp Phàm tu vi vẫn không có biến hóa, trong đôi mắt đẹp bao nhiêu lộ ra chút thất vọng. Chương 26, thí luyện đại hội chương 26, thí luyện đại hội sau cùng khuyên ngươi một lần, đừng đi tham gia thí luyện đại hội. Mộ Dung Uyển nói xong cũng không quay đầu lại đi ra đầu tiên, căn bản không cho Diệp Phàm cơ hội mở miệng. Bất quá đây hết thảy hắn sớm có đoán trước, không có chút nào để ở trong lòng, thổi tiểu khúc đi theo. Bởi vì hai người tu vi đều không có đạt tới trúc cơ cảnh, còn không cách nào sử dụng ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ chạy tới thí luyện trường chỗ Thông Thiên Phong. Trên đường đi không ít đệ tử đưa ánh mắt về phía hai người, nói tới nhiều nhất tự nhiên vẫn là Diệp Phàm là cái ăn bám phế vật. Nhưng hắn nhưng thật giống như không nghe thấy những thứ này, cười ha hả cùng mọi người bắt chuyện qua, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Uyển không nhịn được trước, vô ý thức hỏi Diệp Phàm, ngươi thì tuyệt không sinh khí. Sinh khí có làm được cái gì, dùng thực lực đánh mặt bọn hắn không phải càng tốt hơn. Diệp Phàm một phen hoàn toàn ngoài Mộ Dung Uyển dự kiến, nàng trong lúc nhất thời lại có chút mặt người, chầm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi không cảm thấy lấy chính mình luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, nói loại lời này có chút buồn cười. Buồn cười không? Không quan hệ, gặp phải nguy hiểm sư tỷ khẳng định sẽ bảo hộ ta. Diệp Phàm này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nhắm trúng Mộ Dung Uyển khuôn mặt phiếm hồng, bắt hắn căn bản một chút biện pháp cũng không có. Tiến nhập thí luyện đại hội, sở hữu đệ tử đều sẽ tùy cơ phân tán. Nếu là vận khí không tốt, cho đến thí luyện kết thúc cũng không đụng tới. Ngươi nếu là trông cậy vào ta tới cứu ngươi, vẫn là sớm đi từ bỏ tương đối tốt. Mộ Dung Uyển muốn định buộc thôi học Diệp Phàm, có thể câu trả lời của hắn có thể xưng không biết xấu hổ. Không sao, ta cùng sư tỷ tâm hữu linh tê, nhất định sẽ tại thí luyện bên trong chủ phụng. Mộ Dung Uyển triệt để đỏ ấm, không tiếp tục để ý Diệp Phàm. Hai người một trước một sau đi vào Thông Thiên Phong dưới chân, rất nhanh liền nghe được thanh âm quen thuộc. Diệp Phàm, Mộ Dung sư tỷ. Lâm Lôi cùng Từ Hân hai người tay nắm tay đi tới, nay tấm ân ái dáng vẻ cực kỳ giống Hưởng Tuần Trăng mật tiểu phu thê. Diệp Phàm, ngươi thật muốn tham gia thí luyện đại hội? Lần trước nghe Diệp Phàm nói muốn tham gia thí luyện đại hội, Lâm Lôi còn tưởng rằng hắn là tại thuần nhu. Dù sao cái này trong đó nguy hiểm tính mọi người đều biết, lấy Diệp Phàm luyện khí cảnh nhất trọng tu vi tùy tiện tham gia, có thể thân thể kiện toàn chống đến kết thúc gần như không có khả năng. Cha ngươi ta cái gì thời điểm thổi quang lưu, ngươi liền đợi đến ta nhìn chiếm lấy đầu danh đi. Lâm Lôi có chút ngộng, cũng thấy nhìn một bên Mộ Dung Uyển lại đột nhiên minh bạch cái gì, nhịn không được chọn ngón cái tán thưởng. Ăn bám đều ăn vào thí luyện đại hội, thật không hổ là ngươi. Mộ Dung Uyển sắc mặt hơi hơi phím hồng, vừa muốn nói gì liền bị một cái chán ghét thanh âm đánh gãy. Uyển Nhi chúng ta lại gặp mặt. Tiễn Kinh Vân vẫn là bộ kia tự cho mình siêu phàm dáng vẻ, dường như chính mình mới là trận này thí luyện nhân vật chính, hoàn toàn không có đem những người khác nhìn ở trong mắt. Đây không phải Yến sư mình, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới tham gia thí luyện đại hội. Diệp Phàm đoạt mở miệng trước, một câu kém chút nghẹn chết Yến Kinh Vân. Yến Kinh Vân thân là Long Thủ Phong Thiên Tiêu, thân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền có luyện khí cảnh thất trọng tu vi. Ngày sau đột phá trúc cơ cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền, làm sao có thể không tới tham gia thí luyện đại hội? Xem xét lại Diệp Phàm bất quá luyện khí cảnh nhất trọng phế vật, hắn đến chất vấn Yến Kinh Vân mới gọi kỳ quái. Ta tới tham gia thí luyện đại hội gọi là chúng vọng sở quy, không giống một ít người thật giả lẫn lộn, dựa vào ăn bám mới miễn cưỡng đột phá luyện khí cảnh nhất trọng. Yến Kinh Vân thanh âm không tính quá lớn, có thể thông qua linh lực gia trì truyền khắp tứ phương, dẫn đến vô số người nhìn về phía này. Đây không phải đạo lữ trên đại hội cái kia một phế nhân, loại này phế vật cũng tới tham gia thí luyện đại hội, thật là không sợ chết. Ha ha, người nào để người ta có cái tốt đạo lữ đây? Loại này người quả thực ném tu sĩ chúng ta mặt mũi, vẫn là sớm làm chủ xuất tông môn tốt. Mộ Dung sư tỷ thật đáng thương, lúc trước không biết làm sao chọn, vậy mà chọn lấy như thế một tên phế nhân. Mọi người ngôn luận giống như lợi nhận một dạng, Yến Kinh Vân muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn đem Diệp Phàm tự tôn triệt để nghiền nát, sau đó lại cho hắn nhất kích chí mệnh, tốt rửa sạch đối phương mang cho mình nhục nhã. Có thể Diệp Phàm độ dày ra mặt viễn siêu thường nhân tưởng tượng, lại trực tiếp đưa tay nắm trụ Mộ Dung Uyển tinh tế bằng eo. Đột nhiên xuất hiện một màn để cho nàng trong nháy mắt đỏ ấm, vô ý thức muốn rút kiếm, nhưng lại bị Diệp Phàm một câu ngăn cản. "Sư tỷ, ở trước mặt người ngoài, giúp đỡ chút chống đỡ cái chẳng tử." "Ngươi?" Trước mắt bao người vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Mộ Dung Uyển quyền hành liên tục sau lại thật không có phát tác. "Không có ý tư Yến sư minh, chúng ta còn có chút bằng hữu muốn gặp thì không nhiều lưu. Còn có các vị các sư huynh đệ, một hồi hữu duyên thí luyện bên trong gặp lại, sư tỷ sẽ giúp ta chiếu cố thật tốt các ngươi." Diệp Phàm nói xong ôm lấy Mộ Dung Uyển nên ngang rời đi, có thể tại trường mọi người sắc mặt đều muốn xanh rồi. Uy hiếp trắng trợn. Người nào không biết Mộ Dung Uyển là lần này đoạt quan đại đứng đầu, so sánh dưới thì liền Yến Kinh Vân cũng muốn kém không ít. Diệp Phàm đây rõ ràng cũng là uy hiếp mọi người chính mình đem về trả thù, nhằm chúng không ít người tâm lý bất ổn, lại bắt đầu hối hận theo ồn ào lên. Nhìn lấy trong lòng độc chiếm cứ như vậy bị Diệp Phàm ôm rời đi, Yến Kinh Vân càng là sắc mặt đều xanh rồi, hận không thể lập tức rút kiếm giết hắn, phí hết đại tình mới miễn cưỡng đè xuống ý nghĩ này. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi một hồi còn có thể hay không phách lối như vậy. Cho đến rời đi chân núi rời xa đám người, Mộ Dung Uyển mới không thể nhịn được nữa mở miệng, buông tay. Diệp Phàm hậm hực cười một tiếng, vội vàng cảm ơn Mộ Dung Uyển giúp đỡ. Đối với Diệp Phàm ra mặt, Mộ Dung Uyển làm một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng rời đi. Diệp Phàm giống như người không việc gì một dạng, thổi tiểu khúc đuổi theo. Một nhóm người tới hội trường lúc, trước tới tham gia thí luyện đệ tử đã đến 7-8 phần. Phóng tầm mắt nhìn tới lại có mấy bạn người nhiều, cái số này viễn siêu Diệp Phàm tưởng tượng. Chúng ta Hợp Hoan Tông có nhiều như vậy luyện khí cảnh đệ tử. Đạo lữ đại hội tuy nhiên đến chừng 10 vài người, có thể trong đó đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, ngoại môn đệ tử thậm chí tạp dịch đệ tử chiếm đầu to. Nhưng trước mắt này chút tham gia thí luyện đại hội đệ tử, tất cả đều nắm giữ luyện khí cảnh tu vi, chất lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nguyên lai Hợp Hoan Tông chiếm diện tích cực lớn, chúng đệ tử ngày bình thường lại tại mỗi người ngọn núi tu luyện, sẽ rất ít như hôm nay dạng này đại quy mô tụ tập cùng một chỗ. Cho nên rất nhiều người đều cùng Diệp Phàm một dạng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy luyện khí cảnh đệ tử đồng thời xuất hiện. Diệp Phàm thô sơ giản lược quan sát một chút, cảm giác phần lớn người tu vi cần phải không vượt qua được luyện khí cảnh ngũ trọng. Tu vi mỗi hướng lên một tầng, tương ứng số lượng đệ tử đều sẽ gấp bội giảm bớt. Có thể cùng Mộ Dung Uyển loại này luyện khí cảnh cựu trọng so sánh càng là không có, nàng cơ hồ đoạn cái dẫn trước cùng thế hệ đệ tử, là lần này thí luyện đại hội đoạt quan đứng đầu, so sánh dưới Yến Kinh Vân tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tại mọi người bàn tán sôi nổi âm thanh bên trong, Hợp Hoan Tông trưởng môn xuất lĩnh một đám phong chủ, trưởng lao giống như trống rông xuất hiện, nguyên bản ồn ào hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 27, tông môn bí cảnh chương 27, tông môn bí cảnh nhìn lấy đông đảo đệ tử nóng lòng muốn thử biểu lộ, vị này trưởng môn đại nhân tay vuốt râu dài, một mặt vui mừng bộ dáng, dường như lại thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Cứ việc thí luyện đại hội có chút tàn khốc, có thể cùng chân chính tu tiên giới so sánh cũng không tính là gì. Nếu như ngay cả cái này một quan cũng không qua được, còn không bằng hiện tại thì lui ra. Trưởng môn ánh mắt đảo qua mọi người, rất nhanh phát hiện trong đám người Diệp Phàm, nhịn không được làm ho hai tiếng. Tiểu tử này làm sao cũng tới. Đó là Nguyệt Hắc Phong cao một ngày, trưởng môn xưng chính mình có một vị bằng hữu phương diện kia lực bất tòng tâm, ngượng nghịu mặt mũi chỉ có thể xin nhờ hắn tiến đến cầu dược. Diệp Phàm nghe lời giải thích này, ý vị thâm trường ồ một tiếng, sau đó lấy ra một bình tiêu giao hoàn cung kính dâng lên. Mặt khác, đệ tử nơi này còn có một bộ mới nhất xuất bản động thái bản xuân cung đồ, phối hợp tiêu giao hoàn sử dụng, cam đoan để ngài. Vị bằng hữu nào trọng trấn hùng phong. Diệp Phàm một bộ mát điểm đáp án nộp đi lên, tại trưởng môn trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tốt bao nhiêu hài tử, đáng tiếc cũng là tư chất kém một chút. Bất quá cũng không quan hệ, chờ tu vi lại tinh thâm một điểm, liền để hắn bái nhập đan đỉnh phong hoặc là thông tiên phong, tương lai bất khả hạn lượng. Trưởng môn đều đã vì Diệp Phàm sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể bạn không nghĩ đến hắn sẽ mạo hiểm tới tham gia thí luyện đại hội. Lấy hắn luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, đây không phải hồi nào sao? Cái này thí luyện đại hội không phải hồ nháo, Diệp Phàm ngươi còn không mau mau lui ra. Nghe trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm, Diệp Phàm không khỏi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh minh bạch là trưởng môn sử dụng truyền âm nhập mật. Cái này liễm khí phù quả nhiên là cái thứ tốt, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng nhìn không thấu ta tu vi. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái một phen, lúc này mới vội vàng nói, đệ tử một lòng hướng đạo, mong rằng trưởng môn thành toàn. Trưởng môn nghe được cái này kém chút tức giận cười. Ngươi còn một lòng hướng đạo? Là Xuân cung đồ hàng đế, vẫn là tiêu giao hoàn nổ lô rồi. Như thế tiền đồ quang minh đang ở trước mắt, ngươi vậy mà cho ta nói cái gì cầu thí đại đạo? Trường môn có lòng nói cái gì? Có thể nhiều người như vậy đều chờ đợi hắn chủ trì thí luyện đại hội, lại tiếp tục chỉ hoãn rõ ràng không thích hợp. Thôi, sinh tử có mệnh, chính ngươi nghĩ kỹ chính là. Đa tạ trưởng môn thành toàn. Trường môn tuy nhiên đối Diệp Phàm ấn tượng không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, có thể làm được phân thượng này đã rất không dễ dàng. Thí luyện đại hội 10 năm một giới, rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên tham gia, trưởng môn mỗi lần đều muốn từ đầu nói về. Thí luyện đại hội bắt đầu về sau, sở hữu tham gia đệ tử đều sẽ bị truyền tống vào tông môn bí cảnh bên trong. Nghe nói cái này bí cảnh chính là Hợp Hoan Tông sáng lập ra môn phái tổ sư sở kiến, vốn là vì tông môn nuôi nốt yêu thú sử dụng. Theo trải qua nhâm trưởng môn từng bước xây dựng thêm, mới dần dần tạo thành hôm nay thí luyện bí cảnh. Đi qua dài đến gần ngàn năm phồn diễn sinh sống, bí cảnh bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, tự thành một bộ chuôi thực vật hung mãnh dị thường, cùng hoang dại yêu thú không khác nhau chút nào. Sở hữu tham gia thí luyện đệ tử cần tại bí cảnh bên trong sinh tồn 30 ngày. Sau cùng căn cứ săn giết yêu thú số lượng thu hoạch được khác nhau khen thưởng, trước ba tên càng là có thể đạt được chân quý trúc cơ đan. Tuy nhiên nghe vào giống như không phải rất khó khăn, có thể trong đó nguy hiểm chỉ có kinh nghiệm bản thân người tự mình biết hiểu. Căn cứ năm trước thành tích đến xem, thí luyện đại hội tỷ số thương vong hơn phân nửa. Có thể vô thương trở về không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ, cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều muốn mang một ít tàn tật, vận khí không tốt số ném ở bên trong cũng là chuyện thường xảy ra. Yêu thú? Chẳng lẽ còn có nhị giai yêu thú? Có đệ tử vô ý thức hỏi. Yêu thú thực lực phân chia so sánh thô giáp, 1 2 3 giai phân biệt đối ứng luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đan cảnh, nhưng không có tu sĩ loại kia nhất trọng đến đại viên mãn phân chia. Đối không có thần thức luyện khí cảnh đệ tử tới nói, muốn khác nhau yêu thú thực lực toàn dựa vào nhãn lực của mình, đây cũng là thí luyện khảo hạch một bộ phận. Yêu thú thực lực tuy mạnh, nhưng bởi vì tâm trí không đủ, nhân loại tu sĩ lấy yếu thắng mạnh cũng là không tính rất khó khăn. Có thể nhị giai yêu thú tương đương với trúc cơ cảnh tu vi, nếu là luyện khí cảnh đệ tử đụng tới thập tử vô sinh. May ra tông môn sớm có phương diện này chuẩn bị, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ điều động đệ tử định kỳ thanh lý, bảo đảm không có nhị giai yêu thú xuất hiện. Nếu không thí luyện đại hội tỷ số thương vong, chỉ sợ còn muốn tăng gấp mấy lần. Trường môn giải thích để không ít đệ tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù cho như thế rất nhiều người vẫn sắc mặt tái nhợt, nhịn không được ở trong lòng đánh lên chống lui quân. Nhập môn hơi sớm đệ tử đối với cái này sớm đã thành thói quen, ào ào lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thậm chí rõ ràng giễu cợt tám phúng muốn để bọn hắn sớm từ bỏ, chính mình cũng tốt thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Mắt thấy đám người có chút rối loạn, trường môn nhẹ hừ một tiếng. Hội trưởng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sở hữu đệ tử hiện tại có thể vào tràng, nếu muốn lui ra cái này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Sau cùng khuyên các ngươi một câu, như không có nắm chắc, vẫn là chờ 10 năm sau lần tiếp theo tốt nhất. Trường môn tiếng nói rơi xuống đất, trong hội trường trống rỗng xuất hiện to lớn truyền tống trận cửa vào. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, ta sẽ để sư phụ thu ngươi làm đồ. Mộ Dung Nguyệt nói xong cũng không quay đầu lại, thả người nhảy vào trong truyền tống trận, trở thành nhóm đầu tiên tiến nhập thí luyện đệ tử. Lâm Lôi cùng Từ Hân nhìn qua có chút khẩn trương, liếc nhau sau mới nhẹ gật đầu, dường như hạ quyết tâm. Đi. Diệp Phàm càng là không có lui ra khả năng, cùng Lâm Lôi hai người cùng nhau đi vào truyền tống trận. Trường Môn nhìn xa xa cái này một màn không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Một bên khác Yến Kinh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm động tĩnh, nhìn lấy hắn tiến nhập truyền tống trận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Vốn cho rằng còn cần dùng chút thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi như vậy vội vã muốn chết. Đều hiểu chính mình muốn làm gì sao? Yên tâm đi thiếu gia, lần này nhất định để hắn đã đi là không thể trở về. Yến Kinh Vân sau lưng đều là chính mình tộc nhân đệ tử cùng một số chó săn, cùng nhau chừng gần trăm người. Để bảo đảm có thể xử lý Diệp Phàm, Yến Kinh Vân cũng là bỏ hết cả tiền vốn, tụ tập chính mình có thể sử dụng tất cả lực lượng, trong mắt hắn Diệp Phàm sớm đã là cái người chết. Lên đường đi. Yến Kinh Vân đám người cùng đông đảo đệ tử cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận, một trận trời đất quay cuồng bạch quang về sau, xuất hiện tại trước mắt là mênh mông thí luyện bí cảnh. Rừng cây, núi cao, sa mạc, sông dài chờ một chút, vô số phức tạp hoàn cảnh đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh đặc thù thiên địa. Yến Kinh Vân đã sớm theo trong tộc trưởng bối cái kia biết được bí cảnh tình huống, cho nên cũng không có chút nào kinh ngạc. Hắn lấy ra một tấm đặc chế phù lục, chú nhập linh lực sau lại xuất hiện cùng loại gia đa phản ứng đồ. Mang theo loại bùa chú này, người có thể cảm ứng được một cây số phạm vi bên trong giống nhau mục tiêu, từ đó càng có thể ôm nhau hành động. Đây cũng là gia tộc nội tình cùng đệ tử tầm thường ở giữa chênh lệch. Trong 30 ngày đệ tử đều muốn chạy tới địa điểm chỉ định trở về tông môn, nếu không coi như săn giết lại nhiều yêu thú cũng là vô hiệu. Yến Kinh Vân chỉ cần chấn giữ mấy đầu phải qua đường, muốn ngăn chặn Diệp Phàm cũng không phải là việc khó gì. Họ Diệp, ngươi thì rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Chương 28, Hỏa Văn Hổ chương 28, Hỏa Văn Hổ lúc này Diệp Phàm còn không biết mình đã bị để mắt tới, hoàn toàn đắm chìm trong trước mắt mảnh này thế giới mới lạ bên trong. Nhìn lấy mênh mông thí luyện không gian, Diệp Phàm cảm khái vị tổ sư gia kia quá biến thái. Vậy mà sáng tạo ra một chỗ độc lập thế giới, Kim Đan cảnh lại hoặc là hóa anh thành công. Diệp Phàm trầm mặc một lát mới đưa thu suy nghĩ lại đến, liếc nhìn nơi xa tòa kia nguy nga âm dương sơn. Theo trưởng môn nói tới rời đi truyền tống trận thì ở đỉnh núi phía trên, nhìn khoảng cách cần một bên săn giết yêu thú, một bên hướng về đỉnh núi đi tới. Cũng không biết Uyển Nhi bọn hắn truyền đưa đến đâu, muốn tại bí cảnh bên trong đụng tới chỉ sợ không dễ dàng. Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, cách đó không xa trong rừng cây lại truyền ra một trận dị động, sau đó thoát ra một đầu hình thể to lớn màu đỏ rực mãnh hổ, rít lên một tiếng vang vọng sơn lâm lộ ra vô biên sát khí. Thật đúng là khởi đầu tốt đẹp, vừa dứt chân thì có yêu thú chủ động đưa tới cửa. Cái này con mãnh hổ rõ ràng không phải cái gì thiện loại, trên dưới quanh người tán phát nóng rực hỏa linh chi lực, những nơi đi qua đều bị liệt diễm thiêu hủy, cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh đệ tử có thể đối phó. Đối mặt đột nhiên xâm nhập lãnh địa nhân loại tu sĩ, mãnh hổ mang theo địch ý mãnh liệt, không khỏi giải thích liền trực tiếp nào tới. Nó còn chưa tới gần liền nhấc lên từng trận cường hãn hỏa linh chi lực, tầm thường pháp khí căn bản ngăn không được như vậy công kích. Có thể Diệp Phàm có cực phẩm pháp bảo kim giáp tiên ý hộ thể, coi như đứng đấy để mãnh hổ công kích cũng không đả thương được mấy may. Một kích thất bại mãnh hổ biến đến càng thêm táo bạo, có thể Diệp Phàm cũng không có cho nó hai lần công kích cơ hội. Chỉ thấy Diệp Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, nhìn như vô lực một chỉ phá không mà ra, mãnh hổ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cùng bạo chỉ lực liền đánh nát đầu của nó. Bình một tiếng vang trầm, thân hình như giống như xe tăng mãnh hổ bể đầu mà chết, liền một điểm dãy rủa cơ hội đều không có. Diệp Phàm sau đó lật ra tông môn phát ra bách yêu phổ, phía trên này ghi chép cơ hồ sở hữu một nhị giai yêu thú, và tự phối hợp tranh minh họa các loại tư liệu mười phân kỹ càng. Vậy mà nhất giai yêu thú Hỏa Văn Hổ, ta vận khí đúng là tốt. Hỏa Văn Hổ thiên sinh có thao túng hỏa linh chi lực, thực lực tại nhất giai yêu thú bên trong đứng hàng đầu, đủ để sánh vai luyện khí cảnh bát cửu trọng đệ tử. Nếu không phải gặp Diệp Phàm loại này biến thái, coi như Mộ Dung Uyển muốn cầm xuống nó đều cần tốn nhiều sức lực. Diệp Phàm tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh đại viên mãn, kém một bước liền có thể trúc cơ thành công. Phối hợp huyền giai cực phẩm thần thông uy lực, đủ để tại thí luyện bí cảnh bên trong đi ngang, cơ hồ tìm không thấy có thể cản hắn một chỉ yêu thú. Diệp Phàm dựa theo bách yêu phổ chỗ bày ra, rất mau tìm đến một cái màu đỏ rực yêu đan, trong đó tản ra tinh thuần hỏa linh chi lực. Yêu đan chính là yêu thú một thân lực lượng chỗ tinh hoa, tuy nhiên tu sĩ không cách nào trực tiếp luyện hóa hấp thu, nhưng là luyện đan, bố trợ, chế phủ, rèn khí tuyệt hảo tài liệu, tuyệt đối là có thể so với linh thạch đồng tiền mạnh. Những thứ này yêu đan tại thí luyện kết thúc lúc, tất cả đều muốn lên giao tông môn, lấy này tính toán săn giết yêu thú số lượng cùng thành tích. Bất quá trừ cái đó ra tài liệu, cũng không tại tông môn thu lấy phạm vi bên trong, xem như cho đông đảo đệ tử uống một ngụm canh. Hỏa Văn Hổ cả người toàn là báu vật, hổ cốt, hổ huyết thậm chí hổ tiên, đều là tuyệt hảo thượng hảo linh dược. Gia hổ cũng có thể dùng để luyện chế pháp khí hộ thân. Phòng ngự lực xa so với tầm thường tài liệu càng tốt hơn. Diệp Phàm nghĩ đến cái này thuần tụ cách rời Hỏa Văn Hổ, đem các loại tài liệu phân loại tất kỹ, xem như tiểu kiếm lời một bút. Cái này cái nào là cái gì bí cảnh, cái này căn bản là để cho ta nhập hàng tới. Diệp Phàm cố nén ý cười thầm nghĩ, có săn giết Hỏa Văn Hổ kinh nghiệm, tiếp xuống hành động đối Diệp Phàm tới nói như cá gặp nước. Bởi vì thời gian còn sớm, Diệp Phàm cũng không có gấp đi đường, mà chính là đối ven đường triển khai thám thức tìm tòi, những thứ này yêu thú xem như gặp xui xẻo. Đối với cái khác người mà nói sinh tử thí luyện, tại Diệp Phàm xem ra quả thực cùng du lịch không có gì khác biệt. 7 ngày thời gian đảo mắt liền qua, Diệp Phàm cũng gặp được không ít yêu thú, kết quả không có có một đầu có thể ngăn cản hắn một chỉ. Ầm. Lại là một đầu đại địa mãng chết tại viền ngọc chỉ phía dưới, Diệp Phàm thuần thục lấy đan, lấy máu, luồn ra, mang ra cốt một đầu long bắt chuyện, đảo mắt liền đem đầu này thân dài mười mấy thước quái vật khổng lồ tách rời. Nhìn lấy trong chữ vật không gian vượt qua 30 viên yêu đan, Diệp Phàm khẽ miệng tựa hồ có chút ép không được. Cùng một thời gian phổ thông đệ tử chém giết một đầu yêu thú đều phi thường khó khăn, hơi không cẩn thận đều có thể thụ thương, vận khí kém càng tại ngày đầu tiên thì táng thân dã ngoại. Chỉ có Diệp Phàm giống chơi xuân đồng dạng, may may không có đem thí luyện để ở trong lòng. Coi như Mộ Dung Nguyên loại này thực lực mạnh mẽ đoạt giải nhất đứng đầu, cũng bất quá chém giết mười mấy đầu yêu thú, xa xa bị Diệp Phàm bỏ lại đằng sau. Dựa theo cái này tình thế đi xuống, đợi đến thí luyện đại hội kết thúc, Diệp Phàm nói ít có thể thu được 100 viên trở lên yêu đan, cơ hồ có thể giữ chắc đầu danh thành tích. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi quen thuộc, Diệp Phàm đối thí luyện không gian có không ít nhận thức mới. Đầu tiên ban đêm mức độ nguy hiểm viễn siêu ban ngày, bởi vì đại bộ phận yêu thú sinh hoạt tập tính đều là ngày ẩn đêm ra. Tiếp theo nguy hiểm nhất thường thường không phải yêu thú, mà chính là những cái kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ tông môn đệ tử. Đã mất đi môn quy ước thúc, nhân loại cùng yêu thú giới hạn trong nháy mắt biến đến mơ hồ. Diệp Phàm tận mắt thấy có đồng môn vì một cái yêu đan mà tự giết lẫn nhau, thậm chí ngay cả đã từng đạo lữ cũng không tiếc đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Tuy nhiên hắn kiếp trước tại vô số tiểu thuyết bên trong nhìn qua cái này một màn, thật là làm tận mắt nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc một mặt. Diệp Phàm không tâm tư đối với mấy cái này dã thú xuất thủ, ngược lại thay đổi lộ tuyến tiếp tục đi tới. Dựa theo Diệp Phàm thôi toán, lấy tốc độ bây giờ tiếp tục đi tới, nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể đến truyền tống trận chôn núi cao. Cũng không biết Lâm Lôi hai người thế nào. Diệp Phàm đối với Mộ Dung Nguyện thực lực vẫn là rất yên tâm, duy nhất để hắn lo lắng còn là chính mình Hào Đại Nhi. Diệp Phàm đã từng nghĩ tới thuyết phục hai người không muốn tham gia, có thể do dự qua sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao tương lai đường còn rất dài, Diệp Phàm cũng không xác định có thể hay không một mực chiếu cố hai người, bọn hắn cái kia liệu thời điểm vẫn là muốn đụng một cái. Diệp Phàm lắc đầu để cho mình không đi nghĩ những thứ này, chuyên tâm làm lên cơm tối hôm nay. Diệp Phàm nướng 3 ngày bắt được yêu thú, trước người đống lửa tại đen nhánh trong bóng đêm giống như thái dương. Nếu để cho ngoại nhân nhìn đến cách làm này, khẳng định sẽ cho rằng Diệp Phàm điên rồi, vạn nhất dẫn tới yêu thú hối hận cũng không kịp. Có thể Diệp Phàm lại là cố ý câu cá chấp pháp, ước gì những cái kia yêu thú tự chui đầu vào lưới, vừa bạn có thể tiết kiệm chính mình rất nhiều phiền phức. Nhưng lại tại Diệp Phàm hưởng thụ thịt nướng lúc, một trận hốt hoảng tiếng kêu cứu từ nơi không xa tới. Cứu mạng, cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Ha ha, tiểu sư mọi người đừng uổng phí sức lực, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Tiếng kêu cứu càng ngày càng gần, không giống nhau Diệp Phàm tiến đến xem xét, một đạo lão đạo yếu đuối thân hình va vào hỏa quang bên trong. Đối phương nhìn đến Diệp Phàm cũng là sửng sở, hiểu được vô ý thức quát to lên. Vị này sư minh nhanh mau cứu ta, có người muốn giết ta. Chương 29, tiểu sư muội chương 29, tiểu sư muội nhìn lấy đột nhiên xâm nhập tầm mắt lục sam thiếu nữ, Diệp Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Nàng nhìn qua 17-18 tuổi niên kỷ, một bộ ngây thơ chưa thoát bộ dáng khả ái. Có thể bởi vì bị người đuổi giết lộ ra 10 phân chật vật, một đôi giày chạy mất không nói, trên dưới quanh người càng tràn đầy vết máu vết thương, sắc mặt sớm đã trắng xám tới cực điểm. Nhìn trên quần áo đường vân tựa như là đan đỉnh phong đệ tử. Diệp Phàm vô ý thức thầm nghĩ, một giây sau 3 thanh phi kiếm phá không mà đến, thẳng đến nữ hài đầu, cái cổ, giữa lưng không có chút nào để lại người sống ý tứ. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, co ngón tay bắn liền 3 đạo kình khí lôi cuốn rơi vào Diệp phá không mà đi. Keng. Nương theo lấy kim thiết tương giao tiếng rên rỉ truyền ra, 3 thanh hạ phẩm pháp kiếm lên tiếng mà đứt, chỉ lực dư uy càng là tùy tiện xuyên thủng to bằng bãi nước cổ bách đại thụ. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nữ hài càng là giống như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, trốn ở Diệp Phàm sau lưng run lẩy bẩy không dám ra tới. Rất nhanh 3 đạo bất thiện thân ảnh theo trong bóng đêm xuất hiện, nhìn lấy đứt gãy các nơi phi kiếm, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử ngươi là cái gì người, cũng dám quản ta đan đỉnh phong được nhà? Người cầm đầu nhìn qua so Diệp Phàm lớn không ít, có thể tu vi xem chừng chỉ có luyện khí cảnh tam tứ trọng dáng vẻ. Cùng Diệp Phàm sau lưng nữ hải gần như giống nhau, như thế nhìn một cái thiên tư tựa hồ có chút kém. Gia sự, 3 vị khi dễ một cái tiểu cô nương, chuyến đi cũng không sợ bôi nhọ đan đỉnh phong danh tiếng. Diệp Phàm nhịn không được cười nói, ngươi. 3 người phi kiếm bị Diệp Phàm tùy tiện bẻ gãy. Phần này thực lực để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí đổi một bộ hiền lành sắc mặt. Sư đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa, này nữ là ta đan đỉnh phong tiểu sư muội, chúng ta nể tình sư minh muội một trận vân thượng vừa mới cứu được nàng, ai ngờ nàng lại lấy oán báo ân trộm chúng ta yêu đan. Thì là, nếu không phải chúng ta kịp thời phát giác, nàng chỉ sợ sớm đã chạy mất dạng. Vị này sư đệ cũng phải cẩn thận, chớ bị nàng bán cũng không biết. 3 người ngươi một lời ta một câu, đem nữ hài đánh thành vong ân phụ nghĩa bại loại tức giận đến nàng thân thể mềm mại phát run, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Các ngươi nói vừa nói bẩn. Rõ ràng là các ngươi ngấp nghé ta Huyền Băng Hoa, yêu cầu không thành liền dự định trắng trợn cắt đoạn, thậm chí còn muốn. Vân Ly thân thể mềm mại phát run, không dám suy nghĩ vừa mới phát sinh hết thảy. Nếu không phải nàng dùng huyễn thuật tạm thời khốn trụ 3 người, hậu quả sớm đã không thể tưởng tượng nổi. Huyền Băng Hoa. Diệp Phàm nghe được cái này đại khái hiểu ai đúng ai sai. Cái này phương bí cảnh trong linh khí sung túc, ngoại trừ yêu thú còn sinh trưởng lấy rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo. Có thể làm thuốc luyện đan càng là vô số kể, mà Huyền Băng Hoa chính là luyện chế trúc cơ đan nguyên liệu chủ yếu một trong. Lấy 3 người thực lực không có khả năng tại thí luyện đại hội bên trong thu hoạch được tốt danh thứ, lúc này mới đem chủ ý đánh vào Vân Ly Huyền Băng Hoa phía trên. Tuy nhiên chưa hẳn nhất định có thể luyện chế thành trúc cơ đan, nhưng chỉ cần có như vậy một chút cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vân Ly một phen để 3 người sắc mặt đại biến, dứt khoát cũng liền không trang. Vị này sư đệ chỉ cần chớ xen vào việc của người khác, Huyền Băng Hoa chúng ta có thể chia đều, ngươi độc chiếm một nửa thế nào? 3 người cũng là thật dốc hết bộ liếng, mở miệng cũng là nhường ra một nửa số lượng, nghe Vân Ly không khỏi khẩn trương lên. Sư minh ngươi đừng nghe bọn họ. ngươi
chỉ cần đã cứu ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi.
Tiểu nha đầu phiến tử ngươi.
Ba người nghe được con mắt này đều bốc hỏa, hận không thể đem Vân Ly ăn sống sống sờ sờ mà lột ra.
Nghe được đi, nhân gia mở bảng giá càng cao.
Xem ở đồng môn sư minh đệ một trận phân thượng, các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh.
Diệp Phàm một phen nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể ba người sắc mặt lại sớm đã khó nhìn tới cực điểm.
Ngươi không truy cứu.
Cái kia Vân Ly truy không truy cứu.
Ý đồ giết hại đồng môn tội danh một khi ngồi vững, không chết cũng muốn lột ra.
Cho nên chạy theo tay một khắc kia trở đi, trừ phi có một bên chết tuyệt, nếu không căn bản không có chỗ giảng hòa.
Động thủ.
Ba người đang khi nói chuyện sớm đã đứng ngay ngắn vị trí, nhất thời nổi lên theo phương vị khác nhau phát động công kích.
Hai người tại phía trước hấp dẫn Diệp Phàm chú ý, người thứ ba thì từ phía sau góc chết phát động công kích.
Cẩn thận.
Mắt thấy Diệp Phàm không có phòng bị sau lưng công kích, Vân Ly khuôn mặt nhỏ dọa đến mặt không có chút máu, vô ý thức cản ở phía sau hắn, muốn giúp Diệp Phàm ngăn lại một kiếm này. Có thể nàng sớm đã mình đầy thương tích, căn bản bất lực chống đỡ, chần chờ sau đó dứt khoát lấy thân thể bảo vệ Diệp Phàm.
Ngay tại một kiếm này sắp xuyên qua ngực nàng lúc, vô hình kim quang bắn ra tùy tiện đem ngăn lại.
Đây là hộ thân pháp khí.
Không đám ba người hiểu được, Diệp Phàm huyền ngọc chỉ liên tục điểm xuyên thủng hư không, ba bộ không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất.
Cần gì chứ, nhất định phải biến thành cái dạng này.
Diệp Phàm thở dài, thuần thục thu hồi ba người chưa vật túi.
Đến mức Vân Ly đã sớm động, cái miệng nhỏ nhắn trương nhanh có thể nhét vào một bình mạch động, nhìn Diệp Phàm không khỏi miên man bất định.
Tiểu sư muội tỉnh, người đều giải quyết.
Cho đến Diệp Phàm mở miệng, Vân Ly mới đột nhiên bừng tỉnh.
Có thể nàng vừa muốn nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, mắt tối sầm lại ngất đi.
Nguyên lai nàng thụ thương nghiêm trọng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ sau cùng khẩu này tinh khí thần chống đỡ.
Bây giờ tinh thần buông lỏng trễ, tự nhiên rốt cuộc không chịu nổi.
Diệp Phàm vội vàng kiểm tra lên Vân Ly thương thế, các vị trí ngược lại cũng dễ nói, có thể trước ngực hai đạo kiếm ngân sâu đủ thấy xương, máu tươi sớm đã thẩm thấu nàng y phục. Như không kịp chữa trị, rất có thể có nguy hiểm đến tính mạng.
Diệp Phàm trước đút nàng ăn mấy cái cầm máu bổ khí đan dược kéo dài tính mạng, sau đó đơn giản thanh lý lên ở ngực ngoại thương, có thể đang chuẩn bị giải khai quần áo tiến một bước xử lý lúc lại do dự.
Ta đây không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a.
Vân Ly hình dạng tuy nhiên kém xa Tuyền Cơ tiên tử cùng Mộ Dung Uyển kinh diễm như vậy, nhưng lại lộ ra một cỗ thanh thuần đáng yêu khí tức, giống như nụ hoa chấm nở bông hoa chọc người thương yêu, muốn nói Diệp Phàm một điểm không động tâm đó là giả.
Nhất là tại An Tủy mới biết vị về sau, Diệp Phàm hỏa khí rõ ràng so trước kia lớn rất nhiều, lúc này còn có thể tỉnh táo đã rất không dễ dàng.
Thôi, không thẹn với lương tâm chính là.
Nhưng lại tại Diệp Phàm vừa mới giải khai nàng bên hông dây lụa lúc, Vân Ly mí mắt run nhẹ nhẹ, sau đó lại chậm rãi mở ra.
Diệp Phàm,
Vân Ly,
hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí trong nháy mắt biến đến tĩnh mịch.
Ta nói ta đang giúp ngươi liệu thương người tin không?
Diệp Phàm khẽ miệng co giật nói.
Vân Ly sửng sốt hai giây, thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt như mây lửa đồng dạng, sau đó chính là vang vọng thương khung thét lên, kém chút đem xa xa đàn thú đều dẫn tới.
A!
Diệp Phàm một mặt im lặng biểu lộ, vội vàng bịt lỗ tai mình lại mặc cho Vân Ly phát tiết hoàn tất mới mở miệng.
Nàng vốn là thụ thương quá nặng, thật vất vả mới chậm qua cái này khẩu khí, lại dày vò một phen kém chút lần nữa ngất đi.
Nhìn kỹ một chút ta có hay không thế nào ngươi?
Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra.